Chương 462, vì cái gì liền không nghe đâu. Chương 462, vì cái gì liền không nghe đâu. Phanh. Đối mặt Lý Viên Ngoại giữ tợn gào thét, đáp lại hắn là một trận gián mặt chuyển vận. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Viên Ngoại giữ tợn khổng lồ quỷ thể, lợi dụng lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về. Toàn bộ quỷ bị nện hướng ở giữa lom đi vào, trước ngực tựa như là điểm một chi pháo bình thường, không ngừng nổ tung. Một bên nổ, Lý Viên Ngoại một bên tiêu thảm. Một bên tiêu thảm, còn một bên không ngừng hướng ra phía ngoài toát ra năm lớn màu xanh quỷ khí. Đầu lâu trùng điệp đâm vào trên quan tài, đem vách quan tài đều đụng nghiêng, da bị nẻ ra. Sao một cái chữ thảm cao minh, chỉ là nhìn xem đều cảm thấy đau hoảng. Lâm Chỉ tốc độ không ngừng, tại một kích đánh nát một chiếc thiên đăng đằng sau, trở tay lại là một chỉ điểm ra. Siêu một sợi chỉ quang xuyên phá không khí, trong chớp mắt liền tới đến một chiếc thiên đăng trước mặt. Phanh! Thiên đăng nổ tung, chỉ quang kình lực dư thế không giảm, tiếp tục xuyên thấu mà đi, đem một chi sáng tối chập chờn âm trúc cho tại chỗ đoạn thành hai nửa. Không nhìn xem không ngừng trắng trận phá hư Lâm Chỉ, Lý Viên Ngoại không thèm để ý hồn thể đau nhức kịch liệt, lần nữa hướng phía bên này đánh tới. Lâm Chỉ nhếch miệng lên, nhìn qua ngày đó đèn nổ bể ra sau, Lý Viên Ngoại cái kia điên cuồng, tựa như chết con ruột giống như vẻ bi thống. Không hiểu cảm giác có chút chơi vui, thật có ý tứ. Ở, dừng tay. Lý Viên Ngoại là thật sợ Lâm Chỉ không nói hai lời, lại một lần nữa một chỉ điểm ra. Phải biết, những ngày này đèn thế nhưng là liên quan đến lấy bắt đầu thất tinh hoàn hồn trận vận chuyển. Một khi trắng trận bị phá hư, thiên đăng phá toái chén số vượt qua số lượng nhất định. Cái này bắt đầu thất tinh hoàn hồn trận tất nhiên cũng sẽ đi theo sổ đổ. Tới lúc đó, không có sinh hồn chi khí hấp thu, hắn quỷ thể sẽ không cách nào lại chuyển đổi thành sinh hồn, làm mất đi lần này đoạt phách cơ hội. Dừng tay. Ngươi đây là đang mệnh lệnh bản công tử sao? Lâm Chỉ bất vi sở động, nhấc chỉ rơi xuống, lại nhấc chỉ, lại rơi xuống. Tuy nhiên Lâm Chỉ mỗi một lần đầu ngón tay nâng lên, rơi xuống, đều sẽ có một chiếc thiên đăng nổ bể ra đến. Lý Viên Ngoại đều nhanh điên rồi, không để ý thương thế ngăn tại những ngày kia đèn trước mặt, muốn nương tựa theo chính mình quỷ thể phòng ngự, ngăn cản Lâm Chỉ chỉ lực. Đáng tiếc, không hề có tác dụng. Lâm Chỉ chỉ lực, thúc dục chỉ kình đây chính là do chân khí biến hành, mà không tầm thường nội lực. Cái này Lý Viên Ngoại hóa thành mặt xanh nhanh vàng ác quỷ, ngay cả đại bạch quỷ bộc đều đánh không lại. Thì càng không cần phải nói đối mặt Lâm Chỉ. Chứ quỷ thể bị xuyên thủng ra từng cái ngón cái giống như thô lỗ thủng bên ngoài, căn bản không được bất luận cái gì ngăn cản hiệu quả. Thiên đăng nên nổ hay là nổ? Không bao lâu công phu, liền có 8 chén thiên đăng sụp đổ ra. Ta để cho ngươi dừng tay a. Lý Viên Ngoại đung đưa tràn đầy lỗ thủng thân thể, một cỗ nồng đậm quỷ khí đột nhiên từ trong cơ thể phun trào mà ra tuôn ra. Vậy mà cương ép phá vỡ tiểu quỷ nâu ngăn cản, Trương Nha Vũ chảo hướng phía Lâm Chỉ đánh tới. Nhưng còn không đợi tới gần, liền bị Lâm Chỉ trên thân phát tán ra nóng bỏng khí huyết, cho thiêu đốt hết thẳng lên. Nguyên bản liền ảm đạm quỷ thể, trong khoảnh khắc, tựa như cùng đông tuyết vào nước giống như, cấp tốc hòa tan ra. Doa đến Lý Viên Ngoại là điên cuồng lui lại, núp ở trong góc, hoảng sợ nhìn xem Lâm Chỉ, là cũng không dám lại có bất kỳ làm loạn tiến hành. Vì tại đó, phanh phanh đập ngẩng đầu lên, hy vọng Lâm Chỉ có thể dừng tay, đừng lại phá hư đi xuống. Bởi vì theo cái kia 8 chén thiên đăng vỡ tan, bắt đầu thất tinh hoàn hồn trận đã xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Có thể đoán trước đến, nếu là lại có 1-2 chén thiên đăng bị hủy lời nói, cái này bắt đầu thất tinh hoàn hồn trận tất nhiên sẽ lại không cách nào duy trì vận chuyển. Một khi tới lúc đó, trận pháp bị phá, như vậy, trước đó hết thể cố gắng liền uổng phí. Mà trong thời gian ngắn như vậy, căn bản không có thời gian bố trí lại ra tòa thứ 2 đến, mà lại liền xem như có thời gian, Lý phủ cũng không ai có thể hiến tế a. Nhanh như vậy liền nhận sợ hay sao? Con tưởng là thật là có chút không thú vị đâu. Nhìn xem cái kia dập đầu như dã tỏi Lý Viên Ngoại, Lâm Chỉ lắc đầu. Nhìn cũng không nhìn cái kia Lý Viên Ngoại một chút, không lưu tình chút nào phất tay đánh ra một đạo thất luyện. Trong khoảnh khắc, liền đem còn lại thiên đăng, âm trúc cùng cái kia sắp sụp đổ bắt đầu thất tinh hoàn hồn trận, cho cùng nhau xóa đi sạch sẽ. Là liền chút cặn bã đều không có cho hắn thừa. Không, không. Ngươi không có khả năng làm như vậy, dừng tay a. Lý Viên Ngoại hoảng sợ mở to hai mắt, dập đầu động đều làm một trong đống nhiên, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ tuyệt vọng. Ồn ào quá. Đại Bạch. Đại Bạch hiểu ý, một móng vuốt đập vào Lý Viên Ngoại trên đỉnh đầu. Lý Viên Ngoại ngay cả cuối cùng dãy ruột đều không có, hồn thể liền trực tiếp vẫn lạc tại dưới một chảo này. Theo Lý Viên Ngoại hồn phi phách tán, nguyên liệu chỉ để lại một khối ngón cái giống như đại hắc sắc tinh thể. Đây là hồn tinh. Lâm Chỉ hơi kinh ngạc, đem viên này tinh thể đặt vào lòng bàn tay, quan sát tỉ mỉ đứng lên, lắc đầu. Cái đồ chơi này hắn chưa thấy qua, tự nhiên không nhận ra. Sở dĩ có thể kêu lên hồn tinh danh tự, hay là dựa vào hệ thống kiểm tra đo lường, lúc này mới biết được. Thông qua hệ thống giới thiệu, Lâm Chỉ cũng hiểu đó là cái thứ đồ gì. Nói trắng ra là chính là một khối đặc thù linh hồn kết tinh mảnh vỡ. Tác dụng thôi, có chút cùng loại với yêu tinh. Nói chung, cũng chỉ có nhập đạo cảnh trở lên quỷ tu hoặc hồn thể, thể nội mới có thể sinh ra. Chính là một loại 10 phần chân quý khác loại thiên tài địa bảo. Đối với hồn quỷ thể có thể là linh hồn bị hao tổn người mà nói, xem như một loại vật đại bổ. Bất quá vật này đối với Lâm Chỉ mà thôi, cũng không tác dụng quá lớn, bị hắn tiện tay cho Đại Bạch. Thứ này cho dù đối với Lâm Chỉ không dùng được, nhưng đối với Đại Bạch nhưng lại có không nhỏ lực hấp dẫn. Vô luận là chính mình hấp thu luyện hóa, tăng cường hồn lực của mình, hay là thưởng cho giới chướng quỷ bộ, tăng lên quỷ bộ sức chiến đấu, đều là một loại cực kỳ tốt lựa chọn. Nhắc tới cũng là có chút ngạc nhiên, cái này Lý Viên Ngoại tức không phải quỷ tu, cũng không nhập đạo cảnh trở lên đối ứng với nhau thực lực cùng đầy đủ âm khí. Nói trắng ra là, chính là mỗi lần bị ô nhiễm biến dị hồn phách mà thôi, mà lại còn là không trọn vẹn không đủ. Lại là tân hồn. Theo lý thuyết, thể nội là không thể nào đản sinh ra thứ đồ tốt này. Lâm Chỉ trong lòng suy đoán, đây cùng hắn chỗ hấp thu những cái kia sinh hồn chi khí có quan hệ. Bằng không, căn bản là không có cách giải thích. Lắc đầu, Lâm Chỉ không nghĩ nhiều nữa, hướng linh đường bên ngoài mà đi. Nếu lựa chọn động thủ, Lâm Chỉ liền không có nghĩ tới hạ thủ lưu tình. Đều nói rồi, ngoan ngoãn đem cửa cho mở ra, vì cái gì liền không nghe đâu. Hiện tại tốt đi, không chỉ có cơ hội sống lại không có, liền ngay cả làm bị cơ hội cũng không có. Cần gì chứ? Một bên khác, Lý công tử chỗ trong phòng. Kim đại lực cùng Hồ ban đầu còn tại cái kia âm dương quái khí đánh võ mồm. Đột nhiên, một tiếng hét thảm tiếng vang lên, hấp dẫn hai người lực chú ý tề tề sức sở, ngạc nhiên hướng tiếng kêu thảm thiết chuyển đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản an tĩnh nằm ở trên giường Lý công tử, đột nhiên từ mình bóp lấy của mình. Hai mắt bạo lồi. Cứu! Mau cứu ta! Cũng không biết vị này Lý công tử đều thấy được cái gì, trên mặt vậy mà toát ra một vòng vẻ hoảng sợ. Tiết hầu nhấp đô, phát ra quát to thanh âm. Kêu thảm im bặt mà dừng. Cái này thấy cảnh này, vô luận là Hồ ban đầu hay là Kim đại lực, đều cảm thấy một trận buồn bực. Cái này Lý công tử đang làm cái gì? Đang yên đang lành bóp cổ của mình làm cái gì? Ta nói Lý công tử, ngươi đây là làm gì? Ngay tại Kim đại lực nghi hoặc, trầm ngâm, ẩn ẩn phát giác được chỗ nào tựa hồ không thích hợp thời điểm, Hồ ban đầu đi lên trước, một mặt cười lạnh nói, con tưởng rằng là cái này Lý công tử đang làm cái gì yêu thiêu thân. Không đối, nhanh, mau ngăn cản hắn. Kim đại lực dù sao cũng là lão giang hồ, tăng thêm trong khoảng thời gian này gặp không ít tà dị sự tình, rất nhanh liền nghĩ đến cái gì, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Hồ ban đầu nhíu mày, lại là một mặt kỳ quái nhìn Kim đại lực một chút. Đứng tại đó, bất vi sở động. Cứ như vậy trơ mắt nhìn Lý công tử càng bóp càng chặt, không chỉ có không có xuất thủ tương trợ, ngược lại là tại cái kia nhìn lên náo nhiệt, còn châm chọc khiêu khích. Ta nói Lý công tử, liền xem như ngươi không đồng ý đề nghị của ta, cũng không cần thiết tại điều này cùng ta chơi thà chết chứ không chịu khuất phục đi. Yêu, diễn còn rất giống, mặt đều nghẹn đỏ lên đâu. Đáng chết, ngu xuẩn. Gặp Hồ ban đầu tại cái kia xem kịch, cũng không xuất thủ ngăn lại dự định, Kim đại lực thầm mắng một tiếng, khí huyết phồng lên, liền muốn tự mình xuất thủ ngăn lại. Thế nhưng đúng lúc này, một cỗ ý lạnh đột ngột từ sau lưng đánh tới. Kim đại lực thân thể cứng đờ, cũng cảm giác bị thứ gì cho kéo một chút, trong nháy mắt đó, hàn khí nhập thể, liền ngay cả khí huyết chi lực đều có như vậy trong nháy mắt không bị khống chế. Mơ hồ, Kim đại lực tựa hồ nghe đến một tiếng nữ tử kêu thảm, như có cái gì âm hồn quỷ vật tới gần, bị khí huyết chi lực của mình cho thiêu đốt một chút. Chờ phản ứng lại, lại đi nhìn cái kia Lý công tử thời điểm, người sau khuôn mặt bởi vì quyết dưỡng, đã do đỏ tía biến thành tái nhợt sắc. Mắt thấy là phải không sống bộ dáng, lập tức liền gấp. Không tốt. Hồ nhất chỉ, ngươi còn cứ thế tại cái kia làm cái gì? Còn không tranh thủ thời gian xuất thủ cứu người. Kim đại lực gầm nhẹ một tiếng, thanh âm như sấm, lập tức đem xem trò vui Hồ ban đầu cho giật mình tỉnh lại. Bị Kim đại lực như thế vừa hô, cả người một cái giật mình, cũng rốt cục kịp phản ứng, thấy rõ ràng Lý công tử lúc này trạng thái, cũng lập tức bị giật nảy mình. Ta đi, tại điều này cùng ta đùa thật đây này. Lý gia tiểu nhi, lần này xem như ngươi lợi hại. Chúng ta chờ nhìn năm chữ này còn chưa kịp nói ra miệng, liền nghe răng rắc một tiếng, Lý công nghiêng đầu một cái, không có động tĩnh. Hồ ban đầu thanh âm im bặt mà dừng. Hồ nhất chỉ, ta để cho ngươi cứu người ngươi lỗ thay là được sao? Mà cũng liền tại lúc này, Kim đại lực đánh tới, một bàn tay phiến phi ngăn tại trước mặt Hồ ban đầu, đi vào Lý công tử bên giường, đưa tay đi dò xét Lý công tử mạch đập, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, lại đi cắt Lý công tử động mạch cổ, sắc mặt là càng tái nhợt. Kim đại lực, ngươi dám đánh ta? Hồ ban đầu bị Kim đại lực phiến miệng mũi bốc lên máu, ngồi sập xuống đất, không dám tin bưng bít lấy chính mình nửa bên mặt, nửa người tựa ở sai lệch trên bình phòng, là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Mình bị đánh, bị ngươi cho rút cái tát, hắn là thế nào dám đó a? Chính mình thế nhưng là có hậu đại, không phải phổ thông nha dịch nhưng so sánh, cái này Kim đại lực dám động chính mình, hắn là muốn chết sao? Kim đại lực, ngươi câm miệng cho ta. Đùng Kim đại lực quay người lại là một cái tát mạnh quất vào Hồ ban đầu trên khuôn mặt. Nổi giận đùng đùng, là giận không kèm được. Bịch. Hồ ban đầu là nằm mơ đều không có nghĩ đến, cái này Kim đại lực cũng dám lặp đi lặp lại nhiều lần hành hung, ra tay với mình. Một cái không quan sát, trên mặt lại bị đánh một cái tát, cả người trực tiếp liền bị rút hai chân cách mặt đất. Suýt nữa đụng đầu vào các bạn, cũng may Lưu nha dịch tay mắt lênh lẹ, ngăn cản một chút, lúc này mới tránh khỏi sự kiện đẫm máu phát sinh. Bất quá dù là như vậy, Hồ ban đầu vẫn như cũng là bị đánh có chút đầu góc choáng váng, suýt nữa ngất đi. Hồ ban đầu, ngươi không sao chứ? Hồ ban đầu, ta không sao. Hồ ban đầu lung lay bị rút sưng lên đầu, trong lòng nổi nóng đừng nói nữa. Đẩy ra Lưu nha dịch nâng tay của mình, hoảng ung dung đứng lên. Chương 463 một vấn đề nhỏ, chương 463 một vấn đề nhỏ liền muốn chất vấn Kim đại lực. Chẳng qua là khi ánh mắt của hắn lơ đãng rơi vào Lý công tử trên thân lúc, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Hồ ban đầu, hắn đây là thế nào? Làm sao cảm giác không có động tĩnh? Kim đại lực mặt mày xanh lét, lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói chết. Cái gì? Chết? Kẻ nào chết? Hồ ban đầu nghe vậy chính là sức sở. Không thể hiểu được Kim đại lực lời này là có ý gì. Hay là Lưu nha dịch dẫn đầu kịp phản ứng, há to mồm, chỉ vào trên giường, đầu giống như là không có trèo chống lệnh qua cái kia Lý công tử. Hoảng sợ nói, Lý công tử hắn. Hắn chết. Và anh, nghe được Lưu nha dịch lời này, Hồ ban đầu cả người nhất thời giật mình, đột nhiên mở to hai mắt. Không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, thiết thanh nhìn mình lom lom Kim đại lực. Há to miệng, lại là cũng không nói gì đi ra. Giờ này khắc này, hắn rốt cục minh bạch Kim Đại Lực tại sao lại tức giận như thế ra tay với mình. Lý gia tiểu nhi chết, cái này sao có thể? Không nên đó a, hắn không có lý do biết chơi thật đó a. Chẳng lẽ cũng bởi vì chính mình uy hiếp qua hắn, cho nên liền muốn cùng chính mình đồng quy vu tận? Thao, có ma bệnh đi. Cái này cũng nói không thông a. Lại nói, có cần thiết này sao? Cùng lắm thì chính mình không cần hắn tài sản là được, làm gì như vậy? Hồ Nhất chỉ muốn mắng người, đồng thời, cái này trong đầu còn có một số chỗ dạng. Cái kia Kim đại nhân, chuyện này có thể không quan hệ với ta, là chính hắn hồ ban đầu còn muốn giải thích, cũng không nói hoài tới lại so đo Kim đại lực quất chính mình chuyện, vội vàng là đem chính mình rũ sạch, giải thích nói. Ừ, việc này ta sẽ một năm một mười báo cáo, hồ ban đầu, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Kim đại lực âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì? Nghe vậy, hồ ban đầu lập tức liền luống cuống, liền vội vàng kéo Kim đại lực tay áo. Chi tiết bẩm báo. Như thế nào chi tiết bẩm báo? Hồ ban đầu cũng không tin Kim đại lực chuyện ma quỷ này, hắn thấy, đây chẳng phải là uy hiếp nói như vậy, muốn đem nổi lắc tại trên người mình thôi. Cái này sao có thể được? Kim bộ đầu, không, Kim đại nhân. Ngài cũng không thể như vậy, ta có thể cái gì cũng không làm a, ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ đến thật, ta hồ nhất chỉ cực lực giải thích, đồng nhiên nhìn về phía Lưu Nha Dịch, trong lòng vui mừng, đội bằng nói, Lưu Nha Dịch có thể làm ta làm chứng, cái này chuyện không liên quan đến ta. Ta không biết, đừng hỏi ta cái gì cũng không biết. Cảm nhận được hồ ban đầu cùng Kim đại lực đồng thời trông lại ánh mắt, Lưu Nha Dịch đắc tội cái này không phải, đắc tội cái kia cũng không phải. Dứt khoát lay động đầu, nói ra, hắn liền một tiểu nhân vật mà thôi, vô luận là đắc tội Kim đại lực hay là đắc tội hồ ban đầu, đối với hắn đều không có kết quả gì tốt. Đã như vậy, vậy dứt khoát hai cũng không đắc tội, nhãn châu xoay động, đụng đầu vào trên khung cửa, giả vờ ngất chết rồi. Hồ ban đầu sắc mặt rất là khó coi, Lưu Nha Dịch cử động lần này, rơi vào trong mắt của hắn, không thể nghi ngờ là phản bội. Lúc này giả trang cái gì choáng, không nên hướng về chính mình nói chuyện sao? Đáng chết. Hít sâu một hơi, hồ ban đầu trên mặt hiện lên một tia vẻ tàn nhẫn, cũng không giả, nhìn về phía Kim đại lực, trầm giọng nói, việc này, Kim đại nhân muốn thế nào bẩm báo? Lý công tử chết, cũng không phải một chuyện nhỏ, sơ sót một cái, phía trên truy cứu xuống tới, thế nhưng là sẽ có đại phiền toái. Lý công tử sống, trên vụ án này mặt có lẽ sẽ thúc, nhưng hẳn là cũng sẽ không thúc thật chặt. Nghĩ một chút biện pháp, luôn có biện pháp giải quyết. Dù gì, từ vụ án này bên trong thoát ly khỏi đi cũng là phải. Do những người khác tiếp quản, trên đỉnh. Hồ ban đầu có tự tin này, nương tựa theo mình tại Tây Tư Thành Nha nhiều năm như vậy sờ soạn lần mò, việc này không có lắm. Nói không chừng còn có thể thừa dịp này hung hăng vớt lên một bút. Có thể cái này Lý công tử vừa chết, cái kia tính chất liền thay đổi. Bởi vì theo Lý công tử cùng nhau mất đi, cái này lớn như vậy một tòa lý phủ, coi như thật cả nhà diệt hết. Phải biết, Lý gia thế nhưng là Tây Nhai số một nhà giàu. Lý gia hủy diệt, ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Dùng cái mông suy nghĩ đều biết, một khi phía trên biết được việc này, sẽ là cái gì phản ứng. Hơn phân nửa là muốn vấn trách. Mà lại Lý công tử nguyên nhân cái chết cũng là một cái đại phiền toái. Là, hắn là tự sát. Nhưng chuyện này nói thì dễ mà nghe thì khó a. Đến lúc đó liền sẽ có người hỏi, Lý công tử vì sao muốn tự sát? Cái này làm như thế nào trả lời? Càng làm cho hồ ban đầu lo lắng là, Lý công tử trước khi chết, chính mình thế nhưng là đơn độc gặp qua hắn. Một khi chuyện này bị lộ ra ngoài, đoán chừng tất cả mọi người sẽ cho rằng Lý công tử chết sẽ cùng chính mình có quan hệ. Vạn nhất Lý phủ vụ án này cuối cùng bắt không được hung thủ, không giải quyết được gì lời nói. Vì lắng lại phía trên lửa giận, cùng cho Tây Nhai các lão bách tính một cái công đạo, đến lúc đó, chính mình hơn phân nửa là muốn bị đẩy ra, làm cái kia dê thế tội. Đây cũng không phải là đang nói đùa, mà là có nhiều khả năng. Tại Tây Tư Thành Nha sờ soạn lần mò nhiều năm như vậy, đối với trong này hắc ám cùng một chút không muốn người biết đạo, hồ nhất chỉ đó là lại quá là rõ ràng. Huống chi hắn cùng cái này Kim đại lực ngày bình thường vốn là có chút không hợp nhau, quan hệ tuy nói không lên có bao nhiêu kém, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói tốt bao nhiêu là được. Nếu như hắn ở thời điểm này lựa chọn bỏ đá xuống giếng, lung tung nói cái gì lời nói, chính mình tình cảnh đem càng thêm bất lợi. Như thế nào bẩm báo? Ừ, Kim đại lực nhìn hắn một cái, ánh mắt kia liền rất lạnh lùng. Hồ ban đầu trong lòng căng thẳng, lập tức có loại dự cảm không tốt. Lý công tử chết, luôn luôn phải có người gánh chịu trách nhiệm này, không phải sao? Nghe được Kim đại lực lời này, hồ ban đầu sắc mặt đầu tiên là chấp nhận, nhưng sau đó dường như từ trong lời nói nghe được một chút cái gì, không khỏi khẽ giật mình. Kinh ngạc nói, Kim đại nhân có ý tứ là? Kim đại lực cười thật là có chút làm cản, hồ ban đầu, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi cũng biết, ta đây, tại Tây Tư Thành Nha căn cơ có chút cạn. Mặc dù trên danh nghĩa treo cái bộ đầu thân phận, nhưng trong tay lại ngay cả cái có thể sử dụng người đều không có. Hồ ban đầu ngươi đây, có thể nói, xem như Tây Tư Thành Nha bên trong lão nhân. Đối với ngươi, ta vẫn là rất tín nhiệm. Hồ nhất chỉ nghe, con mắt liền không khỏi híp lại. Lâm vào trong trầm tư. Sau một hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói, ta phía trên có người không đợi hồ nhất chỉ nói hết lời, Kim đại lực liền đưa tay ngắt lời hắn, cái này ta biết, nhưng ta tịnh không để ý, ngươi hẳn là minh bạch ta lời này ý tứ. Hồ nhất chỉ trong lòng cảm giác nặng nề, lạnh lùng nói, Kim đại nhân là muốn lương ta phản mã bộ đầu sao? Mã bộ đầu? Kim đại lực trong lòng kinh ngạc. Tây Tư Thành Nha có thể được xưng là mã bộ đầu, liền một cái. Mã Trường Minh, vũ đại uy tín lâu năm kim bài bộ đầu một trong. Cái này khiến Kim đại lực thật là có chút ngoài ý muốn. Hắn biết cái này hồ ban đầu có hậu đại, bằng không ngày bình thường cũng sẽ không như vậy phách lối, không có sợ hãi. Nhưng để hắn không có nghĩ tới là sau lưng của hắn hậu trường lại là vị này. Tây Tư Thành nha bộ đầu không ít, nhưng có thể được xưng là kim bài bộ đầu, lại không mấy cái. Trong đó, có thể làm cho hắn kiêng kỵ, đã ít lại càng ít. Nhưng, ngựa này bộ đầu, lại vừa vặn chính là cái kia ít càng thêm ít bên trong một trong. Nghe đồn, tu vi của người này 8 năm trước liền đã đạt hậu thiên cảnh đỉnh phong. Bây giờ 8 năm trôi qua, thực lực chắc hẳn sẽ càng thêm sâu không lường được. Dù là không có đột phá đạt tới tiên thiên cảnh tông sư cấp, đoán chừng cũng có nửa bước tiểu tông sư cấp thực lực. Loại tồn tại này, quá mức nguy hiểm, cũng không phải hắn đủ khả năng trêu chọc lên. Sắc mặt thay đổi mấy lần đằng sau, Kim Đại Lực gượng cười nói, "Hồ Ban Đầu hiểu lầm, ta làm sao lại để cho ngươi phản bội Mã Bộ Đầu, chỉ là hy vọng Hồ Ban Đầu dành thời gian cho ta tìm kiếm mấy cái người tốt tay thôi. Dù sao thân là bộ đầu, trong tay nếu là một mực không có thuộc về mình lệ thuộc trực tiếp nhân thủ nói, vậy cũng quá không thể nào nói nổi không phải?" "A, chỉ là như vậy." Hồ Ban Đầu cảm thấy bưng lòng, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Kim Đại Lực gật đầu, giữ tận mặt xẻo bên trên, gạt ra một tia thần sắc thành khẩn, "Đương nhiên, nếu là có thể nói, ta cũng hy vọng Hồ Ban Đầu ngươi sẽ giúp ta một vấn đề nhỏ." Hồ Nhất Chỉ nghe chút lời này, trong lòng lập tức nhịn không được chửi ầm lên, "Chuyện nhỏ? Cái gì chuyện nhỏ?" Là hắn biết, việc này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Đáng giận. Hắn vốn cho rằng, chuyển ra Mã Bộ Đầu đến, bao nhiêu có thể trấn nhiếp một chút đối phương. Nhưng không ngờ, cái này Kim Đại Lực vậy mà như thế có gan. Biết rõ chính mình là tại vì Mã Bộ Đầu làm việc đằng sau, lại còn dám hùng hổ dọa người, hướng mình ra điều kiện. Cái kia không biết là loại nào chuyện nhỏ. Hồ Ban Đầu không có một ngụm đáp ứng, mà là thăm dò tính hỏi. Nhược chân chỉ là một vấn đề nhỏ lời nói, cũng không có gì cái gọi là. Nhưng nếu cái này Kim Đại Lực sư tử miệng lớn, mượn lý do này, muốn cho chính mình làm chút cái khác rơi đầu chuyện, vậy hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Kim Đại Lực cười ha ha, hứng hờ nói, Hồ Ban Đầu không cần khẩn trương, thật chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Hồ Ban Đầu hẳn phải biết ta trước kia thân phận đi. Hồ Nhất Chỉ gật đầu, xu định nói, Nguyên Tứ Hải Bang bang chủ thôi, nhỏ tất nhiên là như sấm bên hai. Trong lòng thế nhưng là khâm phục rất đa. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thì xem thường không gì sánh được, cái gì cầu thí Tứ Hải Bang. Bất quá chỉ là một tổ đánh lấy bang phái tên tuổi du côn lưu manh thôi. Ngay cả đê đẳng nhất chuẩn tam lưu thế lực cũng không tính, nhiều nhất, cũng liền khi dễ một chút người bình thường. Liền cái này, còn không biết xấu hổ lấy ra khoe khoang. Cũng không ngại mất mặt. Nếu không phải là các ngươi đầy đủ cầu thả, chưa từng lưu lại qua hướng chứng cứ phạm tội, sợ là sớm đã bị Tây Tư Thành nhà cho san bằng. Há có thể dung các ngươi cản rỡ đến bây giờ? Có đúng không? A ha 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 a, lời hữu ích ai cũng ngứa thích nghe, Kim Đại Lực tự nhiên cũng không ngoại lệ, mặc dù biết đối phương lời này đoán chừng là tại đánh giấm, nhưng lại có cái gì cái gọi là đâu. Nếu Hồ Ban Đầu biết được lai lịch của ta, cái kia nghĩ đến cũng hẳn là biết, Kim Mộ Ban Đầu là vào bằng cách nào đi. Thực không dám dâu dếm, Kim Mộ yêu cầu cũng rất đơn giản, không biết Hồ Ban Đầu có thể hay không vận hành một chút, để lúc trước cùng ta cùng nhau tiến đến các huynh đệ, đến Kim Mộ thủ hạ làm việc. Kim Đại Lực ánh mắt sáng rực, thoại âm rơi xuống, lại bổ sung một câu, toàn bộ. A cái này Hồ Nhất Chỉ nghe chút là việc này, một đôi lơ lỏng trưởng mi lập tức liền bận ba ở cùng nhau. Làm sao, chẳng lẽ không được, gặp Hồ Ban Đầu bộ dáng này, Kim Đại Lực sầm mặt lại, không nể mặt. Kim đại nhân, ngươi yêu cầu này. Nói thật, đúng là có chút quá khó xử nhỏ, dù sao lúc trước gặp Kim Đại Lực có trở mặt dấu hiệu, Hồ Nhất Chỉ trong lòng thầm mắng một tiếng. Trên mặt cương ép cố nặn ra vẻ tươi cười, tiếng nói nhất chuyển, đội bằng nói, bất quá, đến cũng không phải không thể giúp ngài hỏi một chút, nhưng không dám hứa chắc nhất định có thể thành công. Bất quá nghĩ đến cho dù không thành, cũng có thể giúp Kim đại nhân điều đến mấy người, ngài nhìn dạng này như thế nào? Chương 464, dê thế tội. Chương 464, dê thế tội. Hồ Ban Đầu thăm dò tính đạo. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Loại tình huống này, Hồ Ban Đầu cũng chỉ có thể là nắm lô mũi nhận. Có thể. Kim Đại Lực mừng rỡ trong lòng, hắn cái này cũng bất quá chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Thật đúng là không có ôm hy vọng quá lớn. Dù sao hắn lại không đốc, như thế nào nhìn không ra, hắn sở dĩ bị đặc biệt để bạn, trừ hắn thực lực bản thân bên ngoài, cũng cùng Tây Tư Thành nha bên trong một ít người kiêng kỵ, nhiều đồ có quan hệ. Phải biết, lúc trước cùng hắn cùng nhau nhốt vào tới Nguyên Tứ Hải Bang thành viên cũng không ít. Nếu không đem bọn hắn tách ra, sợ là rất nhanh liền có thể tại Tây Tư Thành nha bên trong hình thành kích thước nhất định mới thành viên tổ chức thế lực. Phân đi rơi những cái kia chiếm cứ tại Tây Tư Thành nha, uy tín lâu năm đoàn thể thế lực lợi ích. Đây cũng không phải là một số người nguyện ý nhìn thấy. Bây giờ đem hắn đặc biệt cất nhắc lên, nhìn như trọng dụng, đặc biệt tăng lên. Kỳ thực không thể nghi ngờ là gây mất hắn một tay. Chỉ có bộ đầu thân phận, dưới trướng lại không một cái có thể tin dùng người. Kim Đại Lực không phải thằng ngu, cho dù ban đầu chưa có trở về qua tương lai. Như vậy hiện tại, theo tình cảnh càng ngày càng xấu hổ, như còn chưa ý thức được lời nói, vậy liền thật là ngu xuẩn. Hồ Ban Đầu giới thiệu người, hắn cũng không dám dùng, cũng tin không được. Nhưng nếu là người của mình lời nói, vậy liền không giống với lúc trước. Theo hai người giao dịch đạt thành, rất nhanh, vấn đề liền lại tới ban đầu cái đề tài kia. Vẫn là câu nói kia, Lý Công Tử chết, không có khả năng không hiểu đấu, luôn luôn phải có người gánh chịu trách nhiệm này. Cho nên, hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng, đem ánh mắt rơi vào cái kia Lưu Nha Dịch trên thân. Ngay tại giả bộ hôn mê Lưu Nha Dịch, cũng không biết thế nào, không hiểu cũng cảm giác thân thể phát lạnh. Trong mơ hồ, có hai cố ác ý đập vào mặt, để hắn không khỏi giật nảy mình dùng mình một cái. Vô ý thức mở ra một con mắt, lập tức liền bị giật nảy mình. Chỉ gặp chẳng biết lúc nào, nguyên bản còn không hợp nhau hai người, vậy mà mỉm cười đồng loạt trông lại, rơi vào trên người mình. Trong nháy mắt đó, Lưu Nha Dịch liền không hiểu có loại muốn hỏng không ổn dự cảm. "Ngươi, các ngươi muốn làm gì?" Lưu Nha Dịch trong lòng thật lạnh, cũng không dám tiếp tục giả bộ được nữa, vội vàng trở mình một cái từ dưới đất bò dậy, cảnh giác nhìn xem hai người. Kim Đại Lực mỉm cười, Hồ Ban Đầu mỉm cười, hai người đều đang cười, khuôn mặt ôn hòa. Chỉ là cái này ý cười rơi vào Lý Nha Dịch trong mắt, nhưng dù sao có loại không có hảo ý cảm giác, để hắn một trái tim lo sợ, thật là có chút sợ hãi, bất an, nhịn không được lui lại một bước. Hắn thế nào? Kim Đại Lực mở miệng, đánh câm mê hỏi Hồ Ban Đầu. Rất không tệ. Hồ Ban Đầu gật đầu, cười híp mắt nhìn xem Lưu Nha Dịch, hướng hắn vây vây tay. Tiểu Lưu, đến, lão phu có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Nghe chút lời này, Lưu Nha Dịch trong lòng cái kia cố dự cảm không tốt, là càng mãnh liệt, tê cả da đầu. Toàn thân lông tơ cũng không khỏi đến chuẩn bị dựng thẳng đứng lên. Thập, chuyện gì? Lưu Nha Dịch cảnh giác hỏi, ánh mắt rơi vào Kim Đại Lực trên thân. Kim Đại Lực hướng hắn gật gật đầu. Lưu Nha Dịch trong lòng cảm giác nặng nề, kiên trì đi lên trước, vừa muốn mở miệng hỏi thăm thứ gì, Hồ Ban Đầu đột nhiên xuất thủ, rút ra bên hông bộ đao, một đao cong liền hung hăng đập vào Lưu Nha Dịch trên lồng ngực. Không có chút nào phòng bị phía dưới, Lưu Nha Dịch kêu lên một tiếng đau đớn. Cả người trực tiếp bay rất ra ngoài, không đợi rơi xuống đất, ngực liền cảm giác trầm xuống, một cái chân to đè xuống, đem hắn cho nghiêng, dẫm trên mặt đất. Lại là Kim Đại Lực xuất thủ. Ngươi, các ngươi. Lưu Nha Dịch là vừa sợ vừa giận, đang yên đang lành, là thế nào cũng không nghĩ tới, hai người này lại đột nhiên ra tay với mình. Không đợi hắn mở miệng hỏi thăm cái gì, Kim Đại Lực liền không kiên nhận hướng về phía Hồ Ban Đầu, thúc giục nói, ngươi đến cùng được hay không? Làm nhanh lên, coi chừng làm ra động tĩnh quá lớn, bị những người khác cho phát giác được, vậy coi như không xong. Hồ Ban Đầu xấu hổ cười một tiếng, là ga á đạo. Thật có lỗi, quá kích động, không cẩn thận sai lầm, lại đến. Hồ Ban Đầu thay đổi thân đao, nâng đao lần nữa hướng phía Lưu Nha Đầu chặt tới. Trước đó là sống đao, mặc dù bị đập một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng Lưu Nha Dịch trừ ngực khó chịu bên ngoài, thật đúng là không bị cái gì quá mức nghiêm trọng thương. Lúc này gặp đến một màn này, Lưu Nha Dịch lập tức muốn rách cả mí mắt, đâu còn không rõ hai người này muốn làm gì. Kết hợp hai người trước đó đối thoại, nhìn nhìn lại cái kia Lý công tử thi thể, Lưu Nha Dịch đương nhiên muốn lúc liền hiểu cái gì, bi tổng tâm đến, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Hắn không phải là không muốn phản kháng, cũng nghĩ dãy dụa tới, thế nhưng là liền công phu mèo quáo kia của hắn, căn bản là không có cách phản kháng, cũng căn bản cũng không phản kháng được, chỉ có thể vươn cổ liền giết, ngoan ngoãn chờ chết. Yên tâm, ngươi sau khi chết, người nhà của ngươi ta sẽ giúp ngươi chiếu cố thật tốt. Đúng lúc này, một đạo truyền âm rơi vào Lý Nha Dịch trong tai, lại là Kim Đại Lực thanh âm. Ngươi nhắm mắt chờ chết. Lưu Nha Dịch nghe vậy, lập tức mở to mắt, là trợn mắt tròn xoe, bộc lộ bộ mặt hung ác. Mà cũng liền tại lúc này, một đạo tuyết trắng đao quang đối diện chém tới, thổi phù một tiếng, một viên tốt đẹp đầu liền lăn xuống đến. Lưu Nha Dịch là chết không nhắm mắt, hai mắt trợn lên, trợn mắt nhìn, hung tướng mười phần, thấy thế nào, làm sao không giống như là một người tốt. Dẫn theo người như vậy đầu ra ngoài, mới càng có sức thuyết phục. Ha 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 ha, Kim đại nhân, đa tạ. Nhìn xem viên này đầu lâu, Hồ Ban Đầu là thế nào nhìn làm sao hài lòng. Dễ thế tội, ta cho ngươi tìm xong, đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta. Còn có, ngươi định làm gì? Kim Đại Lực hiếu kỳ hỏi. Còn ý vị thâm trường nhìn Lưu Nha Dịch đầu lâu một chút. Cái này đơn giản. Hồ Ban Đầu đi vào giường trước, thô bạo từ Lý công tử trên thân kéo xuống một viên ngọc bội, trực tiếp nhét vào Lưu Nha Dịch thi thể không đầu trong ngực. Liên nói hắn ham Lý gia gia sản, bức tử Lý công tử. Không ngờ âm mưu bại lộ, bị chúng ta đụng một vừa vặn. Thế là, lên giết người diệt khẩu tâm tư, nhưng bởi vì thực lực không tốt, bị chúng ta chém ở dưới đao Kim Đại Lực lắc đầu, xen lời hắn, cùng ta cũng không quan hệ, cũng đừng có mang ta lên đi. Hồ Ban Đầu nghe vậy sững sờ, khoe miệng nhịn không được hung hăng co quắp. Cái này minh bạch là không muốn chuyến vũng nước đục này a. Đây là sợ việc này bại lộ, liên lụy đến chính mình. Hồ Nhất chỉ khó chịu trong lòng, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Kim Đại Lực lúc này mới hài lòng. Cái này Lý công tử sự tình xem như tạm thời giải quyết, như vậy hiện tại chúng ta cũng nên hảo hảo nói chuyện Lý phủ trận này huyết án đi. Nghe Trương đại nhân ý tứ, việc này cũng không phải là yêu tá cách làm. Hồ Ban Đầu tất nhiên là biết Kim Đại Lực trong miệng Trương đại nhân chỉ là ai. Nghĩ nghĩ, hắn hỏi, không biết có thể có hoài nghi đối tượng không có? Có. Kim Đại Lực gật đầu, thế là liền đem Trương Cảnh hoài nghi đối tượng nói ra. Sau khi nghe xong, Hồ Ban Đầu nguyên bản còn mỉm cười khoe miệng, mặt đi theo lập tức liền tái rồi. Nhất là đang nghe nửa bước đại tông sư năm chữ này lúc, càng là suýt nữa không có đã hôn mê. Cái này bổ yêu ti mặc kệ sao, cái này không ra đùa giỡn thôi. Như hoài nghi này trở thành sự thật, Tây Tư Thành Nha làm sao có thể giải quyết? Kim Đại Lực sắc mặt cũng rất là có chút không dễ nhìn, Trương đại nhân nói, đây là cũng không phải là yêu ma cách làm, cho nên cũng không tại bổ yêu ti trong vòng phạm vi quản hạt. Hắn đánh rắm. Hồ Ban Đầu chửi ầm lên, mới mở miệng, cũng có chút hối hận. Nhìn đến Kim Đại Lực cái kia giống như cười mà không phải cười nghiền ngẫm dáng tươi cười, Hồ Ban Đầu đội ho một tiếng, lập tức nói sang chuyện khác, việc này không đổi, chúng ta hay là đem Lý công tử trước đó xử lý đi. Về phần Lý phủ án mạng đến tiếp sau xử lý như thế nào, liền do người ở phía trên đau đầu đi thôi. Kim Đại Lực nhíu mày, để phía trên đầu người đau, có ý tứ gì? Chuyện này không phải chúng ta tiếp còn sao? Ha ha. Hồ Ban Đầu cười khẩy, giải thích nói, ta nói phía trên, cũng không phải là ngươi nghĩ cái kia, mà là toàn bộ Tây Tư Thành Nha nội bộ. Chuyện này có chút khó giải quyết, chỉ bằng vào hai người chúng ta, là không thể nào giải quyết liệu. Báo cáo đi lên, để những cái kia uy tín lâu năm Kim bài bộ đầu, đau đầu đi thôi. Thực sự không được, còn không có cung phụ sao? Chuyện lớn như vậy, phía trên liền xem như muốn truy cứu, đó cũng là toàn bộ Tây Tư Thành Nha sự tình, không có khả năng chỉ nhìn chằm chằm hai chúng ta hành sự bất lực chân nhỏ con. Chân nhỏ con. Kim Đại Lực trong lòng không thích, chính mình cũng không phải cái gì chân nhỏ con, lao ra hỏa này, cố ý tại chỉ cây dâu mà mắng cây mẹ đúng không?
A,
nói sai. Hồ ban đầu tự biết nói sai, vội vàng bồi tội. Kim Đại Lực khuôn mặt co quắp một chút, lao già này tuyệt đối là cố ý. Đi rồi. Kim Đại Lực hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu bước ra Lý công tử gian phòng, xoay người sát na, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Hồ ban đầu tu vi thấp, có lẽ không có phát giác được cái gì, nhưng hắn lại không giống với. Hắn có thể khẳng định, cái này Lý công tử chết, tuyệt đối không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Tự sát? Cái quỷ gì tự sát? Đây rõ ràng chính là tà túy quái phá. Trước đó trong nháy mắt đó âm hàn, cũng bị kéo một chút cảm giác, tuyệt không có khả năng vẹn vẹn chỉ là một cái ngoài ý muốn. Bởi vì đến bây giờ, trong cơ thể hắn khí huyết chi lực vẫn như cũ có cố trệ sắt cảm giác. Quay đầu nhìn thoáng qua, luôn cảm giác cái này Lý phủ, nhất là công tử này gian phòng, âm trầm, cho người ta cảm giác rất không thoải mái. Trước đó không có phát giác, lúc này lại nhìn, thật là có chút không thích hợp. Kim đại nhân, đang nhìn cái gì đâu? Hồ Nhất chỉ giật một đoạn rèm vải, đem lưu nha dịch đầu gói kỹ, treo ở bên hông. Sau đó, lúc này mới đem lưu nha dịch thi thể không đầu kéo đi ra, tùy ý vứt trên mặt đất, hiếu kỳ dò hỏi. Không có. Không thấy cái gì. Kim đại lực tiếng nói vừa dứt, đột nhiên, một cỗ âm phong thổi tới, thổi trong viện chùi lủi chặt cây hoa hoa tác hưởng, liền nghe vang một tiếng bang Lý công tử cửa phòng ứng thanh mà bế. Dọa Hồ ban đầu nhảy một cái, cũng quay người nhìn thoáng qua, nhưng lại cũng không quá mức để ở trong lòng. Chỉ cho là gió lớn, kéo theo cửa phòng. Thật dày đặc cấm khí, cái này Lý công tử đến tột cùng là tình huống gì? Trong phòng của hắn, làm sao có được oán khí lớn như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì chết không nhắm mắt, hóa thành lệ quỷ? Trong thoáng chốc, Kim đại lực xuyên thấu qua cửa phòng, phản phất thấy được một đám oanh oanh nghiến nghiến, vây quanh run lẩy bẩy Lý công tử, khi thì lộ ra vũ mị chi sắc, cởi áo núi dây lưng, khi thì lộ ra dữ tợn, căm hận, hướng phía Lý công tử cổ bắt đi. Lý công tử hoảng sợ kêu to, trong miệng không ngừng phát ra không giống tiếng người tiếng cầu cứu. Nhìn một chút, Kim đại lực quỷ dị lộ ra một vòng dáng tươi cười, hướng về phía trước đạp một bước. Kim đại nhân, ngươi làm sao Kim đại nhân? Mà cũng liền tại lúc này, Hồ ban đầu thanh âm vang lên, lập tức liền đem trong hoảng hốt Kim đại lực cho giật mình tỉnh lại. Bị giật mình tỉnh lại Kim đại lực, hậu chi hậu giác, phía sau lưng không có tồn tại lên một thân mồ hôi. Sắc mặt lập tức là khó coi không gì sánh được. Lui lại lui về sau nữa, có chút kiêng kỵ nhìn căn phòng kia một chút. Không nói hai lời, là cũng không quay đầu lại quay người liền đi. Chương 465, Lâm Chí nhắc nhở. Chương 465, Lâm Chí nhắc nhở. Bước chân rất nhanh, không để ý tới Hồ ban đầu ở phía sau kêu gọi, phụ một tay gọi. Trong chớp mắt, liền rời đi Lý công tử tòa này độc đáo ưu nhã tiểu viện. Nhìn phía sau Hồ ban đầu là mắt trừng chóng đốc. Mặt sau này cũng vô dụng chó rượt hắn a, sao phải đi nhanh như vậy? Còn muốn hỏi hỏi hắn trên người có không có một viên dư thừa túi chữ vật, đem cái này Lý nha dịch thi thể cho nhét vào đâu. Cùng lúc đó, khoảng cách Lý phủ cách đó không xa trong một đầu ngõ nhỏ, ngay tại gào to bán ngọn nến lưu toàn phúc trí tâm linh, vô đầu của mình. Nghĩ đến một cái tuyệt hảo ý kiến hay. Cái này âm chúc người sống không cần, vậy không bằng bán cho người chết tốt. Nếu là hắn nhớ kỹ không sai, bên ngoài Tây Thành không phải có một tòa thành Hoàng Vân Miếu sao? Ở trong đó tế tự dùng ngọn nến, có vẻ như chính là cái này âm chúc đi. Bên trong hẳn là rất thiếu cái đồ chơi này mới đối. Đương nhiên, trực tiếp bán cho người chết đó là không có khả năng, cũng được không thông. Còn không có người coi miếu sao? Thương lượng, cùng lắm thì rẻ hơn một chút là được. Những này âm chúc hắn đều nhìn qua, chất lượng đều rất là thượng thừa, nếu như giá cả vừa phải một chút, cũng không sầu bán mới lạ. Chính nghĩ như vậy lúc, đương nhiên, Lưu Toàn thấy hoa mắt, một bóng người ở tại trước mặt chợt lóe lên. Lưu Toàn con mắt nhắm lại, chợt thấy rõ ràng đạo nhân ảnh kia, sắc mặt đột biến. Hít sâu một hơi, Lưu Toàn thả ra trong tay âm chúc, xung lão ẩu nói thứ gì sau, liền hướng phía bóng người chỗ biến mất phương hướng, nhanh chóng đuổi tới. Sau một lát, một nhà cửa hàng trà bên trong, Lưu Toàn dựa vào chính mình truy tung kinh nghiệm, đẩy cửa vào. Mới vừa vào đến, liền tại khẽ rửa cửa sổ trong góc, phát hiện đạo thân ảnh kia chủ nhân. Công tử. Lưu Toàn hai mắt tỏa sáng, bước nhanh về phía trước, liền muốn hành lễ, chỉ là còn đến không kịp thân thể không xuống, liền bị Lâm Chỉ một ánh mắt cho ngăn lại. Ngồi. Lâm Chỉ làm một cái thủ hiệu mời. Lưu Toàn thụ sủng nhược kinh, theo lời tòa hạ, ngồi nghiêm chỉnh, không dám có chút làm cản. Nhìn như tòa hạ, kỳ thực nửa cái mông còn tại băng ghế bên ngoài. Đối với Lâm Chỉ, Lưu Toàn nội tâm là phát ra từ tại trong xương kính ý, cũng không dám có chút bất kính chi ý buông lòng một chút, bản công tử cũng không phải cái gì hồng thủy manh thú, về phần sợ sệt thành cái dạng này. Lâm Chỉ cười cười, rót cho mình một ly trà. Ta tự mình tới gặp Lâm Chỉ còn muốn cho mình đổ, Lưu Toàn lập tức bị giật nảy mình, không chịu thụ, liền vội vàng đứng lên tiếp nhận ấm trà. Đầu tiên là tại Lâm Chỉ trong chén trà đổ điểm, lúc này mới cho mình rót đầy. Rất cung kính, là một chút vượt qua cử chỉ cũng không dám có. Lâm Chỉ thần sắc có chút cổ quái, lão già này có vẻ như rất sợ chết, a không biết công tử tầm lão nô có chuyện gì quan trọng. Rời đi tiệm tạp hóa trước, Lâm Chỉ liền từng nói qua, như vô sự lời nói, là sẽ không chủ động liên hệ chính mình. Lúc này chủ động tới thấy mình, chắc là có chuyện trọng yếu nào đó giao cho mình đi làm đi. Lưu Toàn trong lòng không khỏi rất gấp gáp, cũng không biết là chuyện trọng yếu gì tình, có hay không nguy hiểm tính mạng loại hình. Chính mình muốn hay không tiếp đâu. Coi như Lưu Toàn thấp thỏm trong lòng thời điểm, Lâm Chỉ hớp một ngụm trà, rốt cục mở miệng. Lưu Toàn bình hai, chăm chú lắng nghe. Cũng không có gì chuyện trọng yếu, chính là đi ngang qua, gặp ngươi tại cái kia bán ngọn nến, cho nên chiêu ngươi qua đây hỏi một chút. Nói lên cái này, Lâm Chỉ nhìn về phía Lưu Toàn ánh mắt, không khỏi trở nên cổ quái. Bởi vì hắn là làm sao cũng không nghĩ tới, hắn là thế nào cùng cái kia đặc thù âm hồn tà linh sen lẫn trong cùng nhau, lại vẫn cùng một chỗ bắt đầu bán ngọn nến, quan hệ nhìn còn rất không tệ bộ dáng. Người rất thiếu tiền, không đến mức đi, dù sao cũng là một vị nửa bước đại tông sư, không đến mức lưu lạc nơi này. Giống hắn cường giả như vậy, vô luận là mở võ quán thu học đồ, hay là đi thương ác yêu, lại hoặc là trở thành cái nào đó nhân vật thực quyền bảo tiêu, cũng có thể tùy tiện kiếm lấy đại bút tiền tài. Dù gì, đi ngoài thành chiếm cái đỉnh núi, thu chút phí qua đường cái gì, chỉ cần không làm quá mức, cho dù là triều đình phương diện cũng sẽ không nói cái gì. Sống tạm nuôi sống chính mình, hay là rất nhẹ nhàng. Ta nghe được Lâm Chỉ hỏi thăm, Lưu Toàn mặt mo không khỏi đỏ lên, Chi Ngô nói không ra lời, liền rất xấu hổ. Mặt mo nóng hổi, không biết nên giải thích như thế nào. Có khó khăn có nói, gặp thứ nhất phó muốn nói lại thôi bộ dáng, Lâm Chỉ lắc đầu, cũng không tốt hỏi nhiều nữa, mà là đem chủ đề chuyển rời đến lao hầu kia trên thân. Người cùng với nàng rất quen. Lao hầu này thân phận có chút mẫn cảm, trên thân còn từng đi ra án mạng, ngay cả Tây Tư thành nha nha dịch cùng bộ đầu đều ở tại trong tay hao tổn qua. Mặc dù không rõ ràng lắm, triều đình vì sao cho tới bây giờ cũng không từng xuất thủ thanh lý mất họa hại này, nhưng có thể khẳng định là âm thầm làm một mực có triều đình người nhìn chằm chằm. Cũng tỉ như vừa mới, Lâm Chỉ khi đi ngang qua chỗ kia hẻm nhỏ lúc, liền phát hiện cách đó không xa ngồi xổm một tên bộ dạng khả nghi lao khất cái. Ánh mắt thỉnh thoảng mịt mờ trông lại, giám thị lấy nơi đó nhất cử nhất động. Lâm Chỉ nếu là đoán không lầm lời nói, lao khất cái này hoặc là Tây Tư thành nha một vị nào đó cung phụng, hoặc là chính là bổ yêu ti một vị nào đó thiên cấp bổ yêu sư. Ẩn nặc thủ đoạn chi lợi hại, nếu không phải Lâm Chỉ hiếu kỳ, khỏe mắt quét nhìn nhiều liếc một cái, đúng là kém chút ngay cả hắn đều giấu giếm được đi. Cũng khó trách Lưu Toàn ngây ngốc không có phát hiện. Có chút quen, ha ha. Công tử nhận biết cần. Lưu Toàn mặt mo càng đỏ, thăm dò tính hỏi thăm. Hắn nào chỉ là quen a, vậy đơn giản là quá quen có hay không? Quen nhắm mắt lại, hắn đều có thể làm rõ trên thân nó số lượng không nhiều mấy cây. Khu khu, thuốc a. Cần. Nghe Lưu Toàn cái này thân mật xưng hô, Lâm Chỉ trên mặt vẻ cổ quái càng đậm. Lão gia hỏa này hắn sẽ không phải là. Đấu dưng, Lâm Chỉ trong đầu lóe lên một kỳ dị đoạn ngắn. Hình dung như thế nào đâu, liền rất Ninh Thải Thần. Không đối, hắn so Ninh Thải Thần còn hung ác. Tốt xấu người ta Ninh Thải Thần tìm là Nhiếp Tiểu Thiến, nhưng hắn đâu, hoàn toàn chính là đói khát khó nhịn a. Hẳn là chỉ là ta suy nghĩ nhiều đi. Hình ảnh kia đơn giản không nên quá đẹp, làm cho Lâm Chỉ không muốn tại hồ nghĩ lần thứ hai. Từng có vài lần duyên phận. Lâm Chỉ thản nhiên nói. Lưu Toàn giật mình, cũng không có suy nghĩ nhiều. Ngươi có biết thân phận của nàng? Lâm Chỉ vô tình hay cố ý nhắc nhở. Lưu Toàn lắc đầu, cái này hắn thật đúng là không biết. Thử qua, rất có xúc cảm, cũng không giống là cái quỷ gì thể loại hình, nên tính là một người đi. Lâm Chỉ, vậy hẳn là một cái đặc thù, nguyền rủa loại tử linh. Lâm Chỉ thản nhiên nói. Cái gì? Tử linh? Cái này sao có thể? Lưu Toàn nghe vậy, cả kinh nói. Cũng không phải hắn không nguyện ý tin tưởng, mà là theo hắn biết, tử linh cũng không có như vậy thực thể hóa giả lập lục thân mới là. Mà lại tử linh bình thường là không có đủ linh trí, cũng không có cảm giác đau. Nhưng mình cần mặc dù nhìn có chút si ngốc ngây ngốc, thỉnh thoảng liền lẩm bẩm cái gì tiểu hỏa tử loại hình ngu dại ngữ điệu. Kỳ thực không phải vậy, bởi vì hắn từng nghe từng tới chính mình cần hô đau, để cho mình chậm một chút loại hình nói mớ. Bởi vậy liền có thể thấy, chính mình cần linh trí vẫn còn rất cao. Chỉ là ngày bình thường không nguyện ý phản ứng người thôi. Đúng là tử linh, điểm này phải làm không được giả. Bởi vì đây là hệ thống phán định. Chỉ là có mấy điểm làm cho Lâm Chỉ rất là không có khả năng lý giải. Nhớ kỹ lần thứ nhất gặp lao hầu này lúc, trên người nàng chỗ quấn quanh lấy, chỉ là không thể tầm thường hơn âm tà ma khí. Xem như phổ thông quỷ vật bên trong một loại. Huyết khí quấn thân, cho người ta một cô âm trầm cảm giác. Từng một lần làm cho Lâm Chỉ trong lòng lên qua sắc ý, đem xóa đi suy nghĩ. Bây giờ lại nhìn, lao hầu này trên thân chỗ quấn quanh âm tà ma khí, không chỉ có bị trên phạm vi lớn cắt giảm không nói, liền ngay cả trên thân chỗ tạo giết chóc huyết sát chi khí, vậy mà cũng không cánh mà bay. Liền rất là cổ quái. Phải biết, như loại này huyết sát chi khí, thế nhưng là rất khó bị hóa giải. Trừ phi có Phật pháp cao siêu Phật đạo cường giả, có thể là biết được tịnh hóa chi pháp đạo môn cao thủ xuất thủ, mới vừa có một tia thanh trừ khả năng. Chỉ là ai sẽ phí sức không có kết quả tốt, cho một con quỷ vật thanh trừ huyết sát chi khí. Phải biết, sơ sót một cái, nhưng là muốn gặp huyết sát chi khí phản vệ. Ngoài ra, vô luận là tử linh hay là bình thường quỷ vật, đều là hết sức e ngại ánh nắng. Chính là quỷ tu, tại nhỏ yếu lúc, chưa từng tu luyện ra dương phách trước, cũng không dám tùy tiện tại ban ngày lộ diện. Nhưng lão hầu này lại dám ở đại bạch trời xuất hiện. Tuy nói là trốn ở trong bóng ma đi, nhưng cũng rất làm cho người khác kinh ngạc. Thứ ba, chính là nó có thể so với nhục thân trạng thái hồn thể. Mặc dù hệ thống quét hình bên trong, hồn thể của nó thuộc tính vẫn như cũ lệ đâm, nhưng lại có thể kiêm dung chút ít dương thuộc tính. Càng làm Lâm Chỉ cảm thấy kinh ngạc là, rõ ràng là một cái tử linh, nhưng trên thân nó lại tản ra một cỗ sinh hồn khí tức, như vẹn vẹn chỉ là một chút xíu nói. Có lẽ còn có thể miễn cưỡng hiểu thành là không cẩn thận dính vào, có thể là hút người dương khí. Thế nhưng là lao hầu kia trên người sinh hồn chi khí rõ ràng mười phần nồng đậm. Trừ phi là có giống Ninh Thải Thần như vậy mãnh nhân, không tiếc hao tổn tự thân dương khí hàng đêm tới đổ vào, đoán chừng mới có thể đạt tới loại hiệu quả này. Đương nhiên, nếu là võ đạo cường giả nói, mấy lần cũng có thể làm được. Thì như tông sư. Lâm Chỉ quỷ dị nhìn Lưu Toàn một chút, trong lòng lần nữa lóe lên một không thành thục, hoang đường suy nghĩ. Chỉ là rất nhanh, liền bị hắn ép xuống. Cũng không khả năng. Tuyệt đối là mình cả nghĩ quá rồi. Lão gia hỏa này dù nói thế nào, cũng là một nửa bước đại tông sư, khí huyết chi hùng hồn, dù là không có đạt tới bán long chi lực trình độ, cũng không xê xích gì nhiều. Đừng nói tử linh, quỷ vật, chính là một chút quỷ tu cũng không dám thải bổ hút hắn dương khí, trừ phi là muốn được xuyên thủng. Khu khu, kéo xa. Dù sao rất kỳ quái là được. Lâm Chỉ, nếu là có thể nói, ta khuyên ngươi tốt nhất là rời cái này chỉ tử linh xa một chút tốt. Lưu Toàn do dự, công tử, lão nô có thể hỏi một chút là vì cái gì sao? Nhân quỷ khác đường. Lâm Chỉ nửa mở một trò đùa, chợt sát mặt nghiêm túc nói, đoạn trước thời gian, bên ngoài Tây Thành không phải vẫn luôn tại truyền ngôn nháo yêu tà sao? Không biết ngươi nghe nói qua chưa? Lưu Toàn gật đầu, hắn tất nhiên là nghe nói qua. Chờ chút, đương nhiên, Lưu Toàn trong lòng hơi động, ngạc nhiên kinh ngạc nói, công tử nên không phải muốn nói nàng chính là cái kia không sai, chính là nàng. Ta sở dĩ để cho ngươi cách xa nàng điểm, trừ nàng bản thân tử linh thân phận đối với ngươi có chỗ ảnh hưởng bên ngoài. Nguyên nhân trọng yếu hơn, chính là bởi vì đã có triều đình người trong bóng tối giám thị. Ngươi nếu là cùng nàng đi quá gần lời nói, có lẽ có bị cùng nhau chú ý tới phong hiểm. Ta nói như vậy, ngươi có thể minh bạch. Chương 466, tên ăn mày Trương Tiểu Phàm chương 466, tên ăn mày Trương Tiểu Phàm Lâm Chỉ lời này cũng không phải nói chuyện giật gân. Sơ sót một cái, đợi đến triều đình không xuất thủ, bắt đầu thanh toán đứng lên, có lẽ liền có bị hai bay vạ gió phong hiểm. Huống chi, bản thân hắn liền không sạch sẽ. Yêu tà nhân nô thân phận mặc dù bị hắn nấp rất kỹ, nhưng nếu triều đình thật khăng khăng truy tra nói, vận dụng một ít thủ đoạn, còn có thể truy căn tố nguyên, đem hắn cho bắt tới. Sở dĩ không có làm như vậy, hẳn là cảm thấy không cần phải vậy thôi. Dù sao, chỉ là một cái cấp 2 yêu tà nhân nô, còn không đến mức làm cho triều đình đại động can qua như vậy. Lưu Toàn sắc mặt rất là khó coi, Lâm Chỉ nhắc nhở, để trong lòng hắn lo sợ, thật là có chút sợ hãi. Xoắn suýt nửa ngày, Trung Quy vẫn là không dám đem chính mình cùng Tử Linh lao hầu quan hệ nói ra. Nhắc nhở hoàn tất, Lâm Chỉ đứng dậy, liền muốn rời đi. Lưu Toàn vội vàng đứng dậy theo, đưa tiễn. Đúng lúc này, Lâm Chỉ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vỗ trán của mình, nói ra, đúng rồi, còn có một việc ngươi cần thiết phải chú ý một chút. Lưu Toàn giờ phút này trong lòng vốn là hoảng lợi hại, xoắn suýt. Nghe chút còn có việc cần chính mình chú ý một chút, em chút không có dọa đến cắn được đầu lưỡi của mình. Lưu Toàn thầm nghĩ muốn mắng chửi người, không phải đâu. Trong khoảng thời gian này chính mình cũng không làm cái gì a. Chính là cùng cần cùng một chỗ bán một chút ngọn nến, làm chút ít sinh ý thôi. Trừ cái đó ra, cũng không nhớ rõ đã làm xong cái gì. Làm sao lại phiền toái nhiều như vậy sự tình? Tình huống như thế nào? Coi như trước kia làm chuyện xấu lúc, cũng không có phiền toái nhiều như vậy sự tình tới cửa. Sao một trung thực xuống tới, cứ như vậy nhiều thí sự đâu? Trong lòng là nhịn không được đậu đen rau muống. Công tử, ngài nói. Lưu Toàn lau một cái trên trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, thận trọng nói. Thế là, Lâm Chỉ liền đem trước đây không lâu phát sinh ở Lý Phủ bên ngoài sự tình, đại khái cùng Lưu Toàn nói một lần. Đương nhiên, là bí mật truyền âm. Cha này trải bên trong mặc dù người không phải rất nhiều, nhưng cũng không bảo đảm sẽ bị người hữu tâm nghe đi, hay là cẩn thận một chút tốt. Nghe xong Lâm Chỉ giảng thuận, Lưu Toàn cả người đều tê. Có loại xui xẻo cảm giác. Hát quan này, tới cũng quá không giải thích được đi. Công tử, chuyện này cũng không phải lão nô làm. Lão nô trên người huyết hồn chú ấn từ lúc bị thanh trừ đằng sau, liền không có làm qua một chuyện xấu. Ta Lưu Toàn cái chán bắt đầu đổ mồ hôi, nói năng lộn xộn. Lâm Chỉ cười đánh gãy hắn, không cần giải thích, ta biết việc này không có quan hệ gì với ngươi. Nghe vậy, Lưu Toàn cảm thấy buông lỏng. Chỉ là rất nhanh, sắc mặt kia liền lại trắng bệch xuống tới. Liền nghe Lâm Chỉ buồn bã nói, bởi vì nếu là chuyện này thật là ngươi làm lời nói, trước đó ngươi cũng sẽ không còn có cơ hội thản nhiên ngồi ở kia uống trà. Trong nháy mắt, một cỗ sát ý của tới, mồ hôi lạnh trong nháy mắt đem Lưu Toàn cả người thẩm thấu. Bất quá, việc này mặc dù không phải ngươi làm, nhưng lại sẽ trở thành cái kia lớn nhất hoài nghi đối tượng, điểm này, ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt mới được. Lâm Chỉ lắc đầu cười một tiếng, đạo. Lưu Toàn hờ hững, là nghiến răng nghiến lợi, lao nô minh bạch. Hung hăng nói, đừng để ta biết là ai ở sau lưng tính toán lão phu, nếu không, ta giết chết cả nhà của hắn. Quá phận. Thật sự là quá phận. Đây là không muốn cho mình đường sống a. Không cần. Nghe được Lưu Toàn lời này, Lâm Chỉ bước chân dừng lại, buồn bã nói, cả nhà của hắn sợ là sớm đã chết tuyệt. Lưu Toàn phẫn hận thần sắc đọc lại, mặt lộ ngốc trệ chi sắc. Hắn liền nói một chút, phát phát trong lòng oán khí mà thôi, sao đến nghe công tử lời này ý tứ, chẳng lẽ lại công tử hắn đã. Nghĩ đến cái gì, Lưu Toàn hít sâu một hơi, lưng phát lạnh. Công tử ngươi chớ suy nghĩ lung tung, bản công tử có thể làm không thành loại kia diệt tuyệt nhân tính sự tình đến dường như đọc lên lão gia hỏa này muốn nói lại thôi, Lâm Chỉ có chút im lặng nói. Lưu Toàn ngượng ngùng, kinh ngạc hỏi, nghe công tử lời này ý tứ, là biết ai là hung thủ sau màn kia. Lâm Chỉ trước đó chỉ nói cho Lưu Toàn Lý Phủ lại xảy ra chuyện, chết không ít người. Bộ yêu ti cùng Tây Tư Thành nha người, hoài nghi việc này là hắn làm. Cái khác, cũng không nhiều lời cái gì. Cho nên, Lưu Toàn trước đó mới có thể như vậy bối rối, lo lắng Lâm Chỉ cũng sẽ hiểu lầm đó là tự mình làm. Ân, người này ngươi cũng nhận biết, hẳn là còn rất quen. Lâm Chỉ ý vị thâm trường nói. Ta cũng nhận biết. Còn rất quen. Lưu Toàn một mặt một bức. Nhớ lại một lát, lắc đầu. Nếu là mặt khác hai đại nhân nô còn sống, lấy sự điên cuồng của bọn hắn, có lẽ thật đúng là có thể làm được chuyện như vậy. Chỉ là bọn hắn đều đã treo à, thi thể còn bị ném đi ngoài thành bãi tha ma, Lưu Toàn thật sự là nghĩ không ra, trừ bọn hắn, còn có ai sẽ làm ra chuyện như vậy đến. Lâm Chỉ mỉm cười, nói một cái tên. Lập tức, Lưu Toàn liền bị kinh đến. Là hắn. Lưu Toàn là thật kinh ngạc, làm sao cũng không nghĩ tới, hung thủ vậy mà lại là vị kia ôn tồn lễ độ Lý công tử. Quả thực là để hắn hung hăng lấy làm kinh hãi. Nhưng vì cái gì? Đang yên đang lành, hắn là điên rồi sao? Liền không sợ phiền phức tình bại lộ, cũng rơi vào cái chết không yên lành hạ tràng.
Hai người bí mật truyền âm giữa lúc trò chuyện, đã ra cửa hàng trà. Nếu máy hát đã mở ra, Lâm Chỉ cũng là không còn giấu giếm, đem đến tiếp sau tại Lý phủ gặp được, nhìn thấy, trải qua sự tình, đều nói cho Lưu Toàn. Sau khi nghe xong, Lưu Toàn cả người đều tê, choáng váng. Mà lấy hắn nhiều năm cay độc tâm tính, đều là không có thể chịu ở liên tiếp đổ rút mấy ngụm khí lạnh. Cái này cũng thật sự là, hai cha con này, quả nhiên là một cái so một cái hung ác ga. Hoàn toàn chính là hai cái tên điên thôi. Nếu công tử biết hung thủ là hắn, vậy vì sao không Lưu Toàn muốn nói, nếu công tử biết hắn là hung thủ, vì sao không bạch trần hắn? Ngươi là ngớ ngẩn sao? Bạch trần? Làm sao bạch trần? Lại không có chứng cứ, ai sẽ tin vào chính mình lời nói của một bên này? Lại nói, chuyện lớn như vậy, ngay cả bổ yêu ti cùng Tây Tư Thành Nha người đều không thể phát giác được, trong thời gian ngắn như vậy, chính mình lại là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ nói cho người khác biết, nói mình len lén lẻn vào tiến Lý phủ, tận mắt thấy? Đừng nói giỡn, lời này vừa ra, không nói trước sẽ có hay không có người tin. Sợ là sau một khắc, liền sẽ bị phán cái tự xông vào nhà dân tội danh đi. Chớ nói chi là này sẽ bị kia Lý công tử, sợ là đã lành lạnh. Một người chết, dù là lúc này chính mình đem chứng cứ đều nhất nhất bày ra đến, đoán chừng cũng chỉ sẽ bị cho rằng là vu oan hãm hại. Dù sao ở trong mắt rất nhiều người, Lý công tử đã chết, làm sao vu oan, như thế nào vu oan, đây còn không phải là chính mình nói tính. Lâm Chỉ choáng váng mới có thể đi làm loại này không có đầu óc sự tình. Lưu Toàn giờ phút này cũng dần dần tỉnh táo lại. Chuyện này, đích thật là có chút êm thai không tốt dạng. Thế nhưng là, Lưu Toàn gấp, thật là có chút không cam lòng nói, chẳng lẽ lại cái nổi này ta còn thực sự liền có định. Có thể đây cũng quá biệt quất, vớt được đi. Liền rất giận. Lâm Chỉ có chút đồng tình nhìn lão gia hỏa này một chút, nhún vai, có lẽ vậy. Cái này hắn cũng không có cái gì tốt biện pháp giải quyết. Ai bảo hắn từng là nhân nô đâu. Đi, chỉ chút này giao phó xong, Lâm Chỉ không còn lưu lại, ra hiệu Lưu Toàn dừng bước đằng sau, liền ôm hơi say rượu đại bạch rời đi. Nhìn qua cái kia dần dần từng bước đi đến tiêu sái rời đi áo trắng bóng lưng, Lưu Toàn lập tức là bó tay toàn tập. Làm. Đặc miêu. Lao tử muốn làm người tốt, khó liền thật cứ như vậy khó. Còn cho không cho đường sống, không cho, vậy lao hủ tiểu sắp trở về nghề cũ. Lưu Toàn trong lòng hung ác nói. Chén trà nhỏ đằng sau, tiệm tạp hóa cửa ra vào. Lâm Chỉ khi trở về, liền thấy chính mình cửa hàng ngoài cửa nằm sấp một đạo quần áo rách nát thân ảnh. Liền dựa vào tại tiệm tạp hóa bên ngoài trên mặt có gỗ, nghiêng người co quắp tại cái kia, bị động chính là run lẩy bẩy. Một đầu xoa tung làm cho cứng tóc dài đem toàn bộ mặt che lại, chợt nhìn, thật là có chút lôi thôi. Tên ăn mày. Lâm Chỉ hơi nhướng mày, cảm giác có chút kỳ quái. Tây ngay đầu này cửa hàng khu, có thể nói là phụ cận số lượng không nhiều, cấm chỉ tên ăn mày đi vào khu vực. Nói chung, là không có ăn mày dám đến nơi này ăn xin. Một khi bị bắt được, chí ít, đó cũng là hành hung một trận. Lâm Chỉ đi lên trước, dò xét người này một chút. Nói như thế nào đây, liền cảm thấy có chút nhìn quen mắt. Tựa hồ đang cái nào gặp qua. Chỉ là trong thời gian ngắn, không thể nhớ tới. Vị này. Vừa mới tới gần, một cỗ thiêu mỏi như mùi nấm mốc, lập tức xông vào mũi. Hôn chính ốn tại Lâm Chỉ trong ngực nghỉ ngơi đại bạch, đều không thể nhịn xuống dùng móng đuốt bưng kín cái mũi của mình. Tức giận mở to mắt, liền muốn một móng đuốt đem cái này mấy thứ bẩn thỉu cho một chảo đánh bay, để hắn chết xa xa, thật sự là quá tối. Lại là vội vàng bị Lâm Chỉ cho ngăn lại xuống tới. Lâm Chỉ đồng dạng không có thể chịu ở nhíu mày lại. Phong bế thiếu giác, cho ăn, tỉnh, chớ ngủ. Lâm Chỉ mở miệng, đánh thức người này. Nghe được động tĩnh, cái kia tên ăn mày mỏi mệt mở to mắt, ngẩng đầu. Xuyên thấu qua tóc khe hở, mơ hồ thấy do gọi là tỉnh chính mình người, khó chịu tâm tình quét sạch, lập tức kích động ngồi dậy. Lâm trưởng quỹ, ô ô, ta rốt cục nhìn thấy ngài. Ngươi là? Thanh âm cũng có chút quen thuộc, lần này Lâm Chỉ là thật tò mò. Ta, là ta à Lâm trưởng quỹ. Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm vội vàng vén lên mái tóc dài của mình, chỉ mình tràn đầy vết bẩn mặt, mang theo tiếng khóc nước nợ đạo. Lâm Chỉ, sau một lát, tiệm tạp hóa bên trong, tắm rửa một cái, một lần nữa đổi một thân quần áo sạch Trương Tiểu Phàm, lắc mình biến hóa, lại lần nữa biến trở về cái kia một bộ phiên phiên giai công tử bộ dáng. Chỉ là trên mặt, lại không lần thứ nhất gặp nhau lúc, cái kia tuyệt ngạo bất tuần cùng bất cần đời, cho người ta một loại tang thương, u buồn cảm giác. Cũng không biết trong khoảng thời gian này, đi nơi nào, lại đã trải qua cái gì. Dù sao cảm giác biến hóa thật lớn. Lâm Chỉ còn phát hiện, nguyên bản tại gia hỏa này trên thân đeo ngọc bội cùng túi chứa vật, đều không cánh mà bay. Liền ngay cả trên đầu buộc tóc dùng ngọc dây lụa, đồng dạng không biết đi nơi nào. Cũng không biết là bị đánh cướp, hay là nhiễm lên cực nghiện, đem trên thân nhưng phẩm là thứ đáng giá, đều thua ra ngoài. An cấp không đến mức, dù sao dù nói thế nào, con hàng này cũng là một tên tiểu tông sư. Tại cái này bên ngoài Tây Thành, một tên tông sư vẫn rất có phân lượng, sẽ không có người đuôi mù đi an cấp một vị tông sư. Trừ phi là lão thọ tinh ăn thạch tín, chán sống lại ra, muốn chết không muốn sống. Cho nên nói, con hàng này là nhiễm lên cực nghiện. Cũng chỉ có lời giải thích này, mới có thể miễn cưỡng giải thích rõ ràng hắn hiện tại tình huống. Nghĩ đến đây, Lâm Chỉ nhìn về phía Trương Tiểu Phàm ánh mắt, càng liền trở nên cổ quái. Có thể, cái này cũng không thích hợp a. Liền xem như nhiễm lên cực nghiện, đem trên thân thứ đáng giá đều thua một sạch sành sanh. Nhưng dù gì cũng là vị tông sư, dù là lại tinh thần sa sút, cũng không trở thành đi làm một tên ăn mày đi. Lúc nào tông sư như vậy không đáng giá? Liền im lặng thật sao? Cái này từng cái, đến cùng là thế nào lẫn vào, làm sao lại lẫn vào một cái so một cái thế thảm? Đơn giản chính là tại cho tông sư mất mặt. Cái kia Lưu Toàn là, cái này Trương Tiểu Phàm càng là như vậy. Chẳng lẽ liền không có chút nào biết được biến báo một chút? Chương 467, giấy nợ, công việc. Chương 467, giấy nợ, công việc. Tại Lâm Chỉ xem ra, một tên tông sư, nếu là chịu động não, linh hoạt một chút lời nói, chỉ cần chịu bỏ đến phía dưới ra, đại phú đại quý không dám hứa chắc. Nhưng ở ngoại thành này, còn có thể qua phi thường thoải mái. Lâm trưởng quỹ, lần này cho ngươi thêm phiền toái. Trương Tiểu Phàm trong tay bưng lấy một chén trà nóng, cũng không uống, cứ như vậy cầm ở trong tay vừa đi vừa về xoa, sưởi ấm. Thỉnh thoảng cúi đầu xuống, mượn trong chén nhiệt khí hôn mặt, nhìn Lâm Chỉ gọi là một cái im lặng ngưng nghẹn, trên mặt vẻ thương hại. Đứng dậy, hướng bếp nấu bên trong thêm chút ủi, đem lò đốt tăng thêm. Không lâu lắm, trong cửa hàng nhiệt độ liền lên đến. Trương Tiểu Phàm thoải mái phát ra một tiếng tiêu hồn thanh âm, tựa lưng vào ghế ngồi, lặng lặng hưởng thụ giờ khắc này mỹ hảo. Có trời mới biết hắn trong khoảng thời gian này, đến tột cùng là thế nào sống qua tới. Không dám nhắc tới, bởi vì chỉ cần sách, tràn đầy đều là nước mắt. Đầu tiên là rơi vào yêu tà chi thủ, kém chút trở thành một đám nhỏ bán yêu trong miệng nổ thịt thịt, trong bụng bữa ăn. Thật vất vả trở về từ coi chết, kết quả quay đầu lại xui xẻo, một đầu đâm vào bổ yêu ti bố trí trong cả bẫy. Bị bắt một bữa vặt, là tốt một trận tra tấn, thẩm vấn. Đều nói rồi chính mình không phải nhân nô, không phải người xấu, chính là thụ lý phủ chi tỉnh, tiến đến chu yêu. Rõ ràng một chuyện rất đơn giản, chỉ cần phái người đi lý phủ hỏi đến một chút liền biết. Có thể ngàn giết một đám đồ chết tiệt, đi lên liền đem chính mình tốt một trận đánh đập. Sau đó chính là một loạt biến thái giống như trà tấn nhân thủ đoạn. Cái gì dùng định hồn kim đâm móng tay a? Cái gì hướng dưới mông nhét đất bột, bôi nước ép đất a? Cái gì lấy tiểu lôi phủ thôi phát dòng điện toàn thân xoa băng a? Cái gì dùng cái kẹp nổ lông loại hình chờ chút? Là một cái so một cái đồ biến thái, một cái so một cái làm cho người giận sôi. Một lượt xuống đến, cái này nếu là đổi thành người bình thường, coi như không chết, nội tâm đoán chừng cũng đã sớm hỏng mất. Cái này bổ yêu ti địa lao, cũng không phải là một người bình thường đủ khả năng đợi. Không nói trước những cái kia tra tấn người thủ đoạn, chỉ là phía dưới cái kia tràn ngập âm tà chi khí. Người thời gian dài đợi ở bên trong, cũng chịu không được bao lâu. Đây cũng chính là Trương Tiểu Phàm, lấy tông sư thân thể nhập bổ yêu ti địa lao. Lúc này mới gắng gượng vượt qua. Có thể cho dù là như vậy, vẫn tại trong lòng lưu lại rất lớn bóng ma. Nhìn xem hiếp hiếp, liền nghỉ ngơi đi qua mang theo giọng mũi Trương Tiểu Phàm, Lâm Chỉ lắc đầu, cũng không nhúc nhích hắn, mà là liền để hắn ở nơi đó ngủ. Công tử. Xuân Mai rất biết mắt nhìn sắc, mang tới một tấm tấm thảm. Không cần, cho ta đi. Trong phòng nhiệt độ không thấp, lấy tông sư thân thể, cũng không cần lo lắng đến mát vấn đề. Lâm Chỉ, đúng rồi, gian phòng của các ngươi đều thu thập như thế nào? Xuân Mai vui vẻ nói, đều đã thu thập xong đâu. Lâm Chỉ cười gật gật đầu, nếu là còn thiếu gì gì đó, liền cùng các ngươi bánh tỉ tỉ nói, đúng rồi, lò nhưng đánh. Kinh đô mùa đông, nhiệt độ buổi tối hạ xuống lợi hại, thấp nhất có thể đạt tới âm hơn 20 độ. Trời lạnh như vậy, người bình thường có thể chịu không được. Lâm Chỉ cùng Phùng Ánh Ánh hai người ngược lại là không quan trọng, hai người một cái nhập đạo cảnh một cái tiên tiên cảnh tông sư cấp cao thủ. Nhiều lắm là trong phòng thả cái chậu than liền đi qua. Nhưng ba cái tiểu nha đầu nhưng khác biệt. Coi bọn nàng thể chất, trời lạnh như vậy, ban đêm lúc ngủ, sợ là thật là có chút chịu không được. Tuyệt đối sẽ bị đông cứng run. Đã đang đánh nữa nha. Đối với cái này, Xuân Mai ngược lại là không quan trọng. Dưới cái nhìn của nàng, cái này đã rất tốt rất khá đâu. Là nàng hoàn toàn không có nghĩ tới. Cần phải so trước kia ở nhà thời gian tốt hơn nhiều lắm. Không chỉ có đơn độc thuộc về mình gian phòng, còn có chăn mới tấm đệm quần áo mới. Rất là ấm áp. Không gặp Thu Trúc nha đầu kia bốn tại gian phòng của mình trong chăn, đều không muốn ra tới rồi sao? Dạng này a. Lâm Chỉ vớt ve cái cằm, cân nhắc ban đêm muốn hay không các nàng cũng thêm một cái chậu than, bất quá đang suy nghĩ đến chậu than thai hại đằng sau, liền bỏ đi ý niệm này. Chậu than là tốt, nhưng cũng sẽ sinh ra không ít có hại khí thể. Phùng Ánh Ánh trong phòng liền xưa nay không phóng hỏa buồn. Lâm Chỉ sở dĩ trong phòng phóng hỏa buồn, cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Khả khả nha đầu kia có đôi khi ban đêm thường xuyên lật hắn cửa sổ, về nhà, không cho nàng mở, liền cưỡng ép chèn phá cửa sổ xuống tới, sau đó từ gian phòng của mình về chính nàng phòng. Đối với cái này, Lâm Chỉ rất là im lặng. Vì để tránh cho như thế phiền phức, Lâm Chỉ ban đêm lúc ngủ cũng sẽ không đóng cửa sổ, bao nhiêu biết lái một đạo khe hở. Nhiều lắm là hơi bế một chút, sẽ không hoàn toàn đóng lại, dạng này nếu là ban đêm khả khả trở về, chỉ cần nhẹ nhàng vừa dùng lực, liền có thể đem cửa sổ cho đẩy ra. Cũng không cần lại bạo lực phá cửa sổ, bớt đi không ít sửa chữa cửa sổ tiền. Nói lên khả khả, Lâm Chỉ gần nhất thật là có chút không quá thói quen. Cũng không biết có phải hay không Linh Nhi trở về duyên cớ, để nha đầu này trung thực hay là làm gì. Có một đoạn thời gian không cho chính mình gây chuyện. Cái này không khỏi khiến Lâm Chỉ dù sao cũng hơi không quá thích ứng. Chủ yếu vẫn là nha đầu này gần đây tựa như là lười biếng, có mấy ngày không có đi kiếm tiền. Nàng không kiếm tiền, Lâm Chỉ làm sao kiếm lời thu nhập thêm. Cái này không thể được. Đường đường chính chính làm ăn, đến tiền thật sự là quá chậm, Lâm Chỉ cũng đang lo lắng, muốn hay không làm một đợt lớn. Bởi vì theo trong khoảng thời gian này tu vi củng cố, Lâm Chỉ cảm thấy, có thể lại thử nghiệm tiến triển một chút. Bây giờ duy nhất thiếu chính là điểm tích lũy. Lúc chạm vào tối, Trương Tiểu Phàm tỉnh. Mỹ Mỹ ngủ một giấc, hắn cảm giác chính mình cả người tinh thần một lần nữa tỏa sáng, lần nữa thay đổi thần thái sáng láng đứng lên. Đa tạ Lâm trưởng quỹ thu lưu. Trương Tiểu Phàm mặt mũi tràn đầy đều là chân thành tha thiết chi sắc, không người liền muốn túi đầu. Nhưng vào lúc này, một cỗ đại lực đánh tới, Trương Tiểu Phàm sắp túi xuống đi eo, tại nguồn lực lượng này tác dụng dưới, không thể triệt để túi xuống đi, lại cho cưỡng ép đứng thẳng lên. Nghi hoặc ngẩng đầu, Lâm Chỉ hướng hắn lật ra một cái liếc mắt, tức giận nói, ngươi đánh cho ta ở, ai nói cho ngươi ta muốn thu lưu ngươi? Trương Tiểu Phàm gãi đầu một cái, cũng không biết ra mặt là vật gì, cười đùa tí từng nói cái kia không biết ta có thể ở chỗ này làm công. Lâm Chỉ trong con ngươi hiện lên một tia quái dị, giống như là lần thứ nhất nhận biết ra hỏa này bình thường, nhìn hồi lâu, buồn bã nói, ta xem ở ta chỗ này làm công là giả, muốn ở chỗ này ăn trực là thật đi. Nhìn xem sắc trời, cũng đích thật là đến nên dùng bữa tối thời điểm. Tiểu tâm tư bị bạch trần, dù là Trương Tiểu Phàm ra mặt dày, cũng không khỏi hơi đỏ lên, chi ngô nói không ra lời. Nhìn hắn vẻ mặt này, Lâm Chỉ liền biết, chính mình đoán đúng. Lâm Chỉ, ta nói ngươi sẽ không phải đang còn muốn ta chỗ này có một đêm đi. Trương Tiểu Phàm nghe vậy trước mắt liền sáng lên, vội vàng gà con mổ thóc, mong đợi nói, có thể chứ. Không có khả năng a, ta cho ngươi biết, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Lâm Chỉ căn bản liền không cho Trương Tiểu Phàm tiếp tục mở miệng cơ hội, trực tiếp liền cự tuyệt. Hắn nơi này ở đều là nữ quyến, cũng không thích hợp lưu nam nhân qua đêm. Lầu một cũng không được. Trương Tiểu Phàm sắp lời vừa tới miệng, lập tức kẹt tại trong cổ họng. Ngoa tạo, vô tình. Một bữa cơm ngược lại là không quan trọng, nhưng lưu lại qua đêm, đó là nghĩ cùng đừng nghĩ. Đừng nói cửa sổ đều không có. Đường đường một đời tông sư, xem ra tám thành hay là cái thiên tiêu, cho dù không phải, đoán chừng cũng kém không có bao nhiêu. Đến kinh đô mới mấy ngày a, kết quả là hôn thành cái dạng này. Lâm Chỉ đều không có ý tứ nói hắn. Nếu không phải xem ở hắn còn có trở thành chính mình ưu chất khách hộ phân thượng, trước đó Lâm Chỉ đều không cho hắn vào cửa tốt ta. Một phân tiền cũng chưa từng từ trên người hắn kiếm lời, liền muốn tại chính mình nơi này ăn uống chùa, còn muốn ở không? Đang muốn ăn dám đâu? Chịu được một quyền đem hắn cho hoành ra ngoài xúc động, Lâm Chỉ mang tới giấy bút, vù vù mấy lần, đưa cho hắn. Đây là cái gì? Trương Tiểu Phàm một mặt mờ mịt, nghi hoặc tiếp nhận, nhìn chăm chú như vậy nhìn lên, suýt nữa không có một miệng nước trà không có phun ra ngoài. Giấy nợ, cũng chính là giấy vay nợ ý tứ. Trương Tiểu Phàm đọc nhanh như gió, sau khi xem xong, vai hàm đều cứng ngắt lại. Ha ha, ta nói Lâm trưởng quỹ, ngươi đây cũng quá hài hước đi. Liền muốn tiện tay xé toang. Giấy nợ bên trong thuật lại, đại hạ lịch, tháng nào ngày nào một lúc nào đó khác. Có Trương Tiểu Phàm thiếu ngân 7.03 đồng. Xem xét lợi tức, Trương Tiểu Phàm con mắt đều suýt nữa thẳng. Chín gia thập tam bể. Lợi tức tương đương với lợi tức hàng tháng 10 phần, tức lãi hàng năm suất là 120. Sao một cái hắc tử cao minh. Đây quả thực so ở bên ngoài mượn vay nặng lãi còn hung ác à, đều nhanh theo kịp những cái kia cho vay tiền sòng bạc. Cái này không vô nghĩa thôi. Chính mình lúc nào thiếu số tiền kia. Hắn làm sao không biết. Lâm Chỉ mỉm cười nhìn xem hắn. Ánh mắt kia liền phảng phất biết nói chuyện bình thường. Làm cho Trương Tiểu Phàm bóp giấy nợ tay run lên, liền muốn kéo xuống đi lực đạo cũng không khỏi đến ngừng lại. Đùa thật đó a. Không phải đâu. Lâm chỉ trên người hắn mặc quần áo, vừa chỉ hắn buộc tóc dùng tơ lụa, ý tứ không cần nói cũng biết. Y phục này đâu, tự nhiên không thể nào là Lâm Chỉ y phục của mình. Chính là hắn từ sát vách đường Tử An cái kia mượn. Mặc dù không phải mới, nhưng cũng là dùng tiền mua không phải. Trương Tiểu Phàm trước đó quần áo sớm đã rách rưới, hiển nhiên là không có khả năng lại mặc. Sớm đã bị hắn cho ghét bỏ ném đi. Nói cách khác, bộ quần áo này, chí ít trong thời gian ngắn là không thể nào trả, trừ phi hắn muốn chạy trần chuồng. Tuy nói cái này mấy món quần áo cũ không đáng mấy đồng tiền đi, nhưng cũng hầu như không thể để cho Đường Tử An ăn thiệt thòi không phải. Về phần tại sao muốn giá cao như vậy, tắm rửa dùng nước không cần tiêu tiền sao? Còn có, giữa mùa đông cũng không có khả năng để hắn tẩy tắm nước lạnh, xuân mai mấy cái nha đầu nấu nước cũng là cần thủ lao tốt ta. Tăng thêm trên người hắn bị quá sông, gây mũi, còn cho hắn trên thân phun ra chút nước hoa. Đúng rồi, trên chân hắn mặc giày, đó cũng là Đường Tử An. Đồ lót cũng là, Xuân Yến vừa cho tẩy, Lâm Chỉ tiện tay liền cùng nhau dùng quần áo bao lấy cầm đến. Những này vụn vặt vặt cộng lại, không sai biệt lắm liền có 7 viên ngân tệ. Ngoài định mức 3 viên đồng tệ, là hắn uống tiền trà nước. Lợi tức cái gì, đối với một tên tông sư mà nói, kiếm tiền đây còn không phải là vài phút trong sự tình. Cái này, có thể bỏ qua. Rất nhanh, Lâm Chỉ liền có liên lạc Bích Ngọc, cho hắn tại Bình Khang phường tìm một cái công việc. Lấy thân phận của hắn, không ra một buổi tối, số tiền kia đoán chừng liền có thể dễ dàng kiếm về. Còn bao ăn bao ở, cũng rất không tệ. Nếu là hắn nguyện ý, Bích Ngọc còn nói, cũng không phải không thể bao ngủ. Bình Khang phường cái gì đều thiếu, chính là không thiếu nhiệt tình tiểu tỷ tỷ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn đến ngoan ngoãn nghe lời, hoàn thành Bích Ngọc bản giao dưới nhiệm vụ. Gần nhất ngoại thành các nơi đều đang nháo yêu tà, cái này hoặc nhiều hoặc ít cũng đối Bình Khang phường sinh ý tạo thành nhất định ảnh hưởng. Mà Lâm Chỉ đâu, cho hắn tìm việc này kế cũng rất đơn giản, chính là để hắn đến Bình Khang phường ngoại trạm đường phố. Không sai, chính là ý tứ đúng như tên gọi, đứng đường phố. Một tên tông sư tên tuổi hay là rất lớn. Một khi thả ra, coi đây là mánh lưới lời nói, chắc hẳn những cái kia lo lắng đêm ra ngoài chơi buồng nghịch khách nhân cũng có thể yên lòng. Nói nhảm, bên ngoài có tông sư thủ vệ, cái gì tà túy dám đến này náo sự? Cái này không thể so với ở trong nhà còn muốn an toàn. Chương 468, gà có 4 cái ngón chân. Chương 468, gà có 4 cái ngón chân. Rất nhanh, liền có một tin tức từ Bình Khang phường thả ra. Một khi truyền ra, không nói long trời lở đất đi, nhưng cũng tại không ít thành khu, đưa tới một phen nhỏ hành động. Ta dựa vào, đều nghe nói không có. Bình Khang phường ngoài có tông sư thủ vệ. Thật hay giả? Đây chính là tông sư a. Đương nhiên là thật, không tin, các ngươi có thể đi nhìn xem, hiện tại Bình Khang phường bên ngoài đều dán da đỏ thâm vui lùa đầu. Thế đây cũng quá đại thủ bút đi. Ai nói không phải đâu, ta liền nói cái này Bình Khang phường không giống với cái khác thanh lâu chủ quán đi, chậc chậc, cái này năng lượng quả nhiên là không cách nào địch nổi. Nói như thế, chúng ta ha không rất an toàn. Bình Khang phường, tông sư thủ vệ. Thú vị, đi, đêm nay bản công tử mời khách, chúng ta cũng đi nếm thử, có tông sư thủ vệ thanh lâu, bên trong cô nương đến tột cùng là loại nào hương vị. A. Ha 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 ha, bên ngoài Tây Thành, Lệnh Bắc Thành khu một tòa xa hoa tiểu lầu sang trọng bên trong, một tên tóc hoa dâm thanh niên, hào hứng nổi lên vung tiền như rác, mời đồng đạo tối nay cùng một chỗ đánh giá kia cái gì Bình Khang Phượng. Lập tức, rước lấy từng đợt vui sướng cùng gọi tốt thanh âm. Tống thiếu bí vũ, Tống thiếu đại khí, Tống thiếu bất quý là bên ngoài Tây Thành Bắc khu đệ nhất thiếu. Liên cái này rộng lớn ý chí, tiểu đệ tự nhận không bằng cũng. A, có đúng không? Ha 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 ha, Tống thiếu nghe vậy, là cười ha ha. Vung tay lên, lại thêm mấy đạo món ngon. Đến, đều đừng khách khí a, nếm thử hổ này roi mùi canh đạo như thế nào. Cái này xưng hiệu cơm thắng cũng rất là không tệ, đại bổ. Đây là gà đen con rùa đại có tiện, cũng không nên xem thường đạo này mỹ thực. Tống thiếu nhất nhất giới thiệu, tại giới thiệu đến cuối cùng một đạo món ngon lúc. Dù là cái này Tống thiếu, cũng không khỏi đắc ý ngẩng đầu lên. Đám người hiếu kỳ trông lại, rất là phối hợp lộ ra nghi hoặc vẻ không hiểu. Thấy thế, Tống thiếu là càng đắc ý ho nhẹ một tiếng, bán một cái tiểu quan tư. Các ngươi có biết gà này bình thường có thể sống bao nhiêu năm? Đám người hai mặt nhìn nhau, một chán dấu chấm hỏi. Không biết vị này Tống thiếu đang yên đang lành hỏi thế nào kỳ quái như thế vấn đề. Bọn hắn lại không đọc sách, trong nhà cũng không có nuôi gà, trời mới biết gà này có thể sống bao nhiêu năm. Bọn hắn ngay cả mình có thể sống bao nhiêu năm cũng không biết tốt phạt. Thấy không có người có thể trả lời, Tống thiếu thanh hắng giọng, từ phía sau lấy ra một cái quạt xếp. Bột một tiếng mở ra, trang bức phẩy phẩy. Có thể là cảm thấy có chút lạnh, vội vàng đình chỉ vỗ quạt động tác, ngạo nghễ nói, điều này cũng không biết. Xem xét các ngươi ngày bình thường liền không đọc sách. Đám người sạm mặt lại. Có người khó chịu nhỏ giọng thầm thì một câu, liền xem như đọc sách, nhà ai đường đường chính chính sách vở, thánh nhân trong điện tịch ghi chép cái đồ chơi này. Ngươi nói cái gì? Do lớn, Tống thiếu hai điếc, không nghe rõ ràng, liếc mắt trông lại. Không có. Không có gì, người kia bị Tống thiếu một chằm chằm, lập tức dùng mình một cái, vội vàng là lắc đầu khoát tay nói ra. Nói mò gì lời nói thật đâu. Không biết nói chuyện liền nhắm lại ngươi cái kia miệng túi, có còn muốn hay không đi theo Tống thiếu lăn lộn, ăn ngon uống say. Có người ở sau lưng đỉnh bị nhân huynh kia một chút, vội vàng cười ha hả đứng ra hòa giải, định mà nói, chúng ta đều là người thô bỉ, chỗ nào đọc qua sách gì. Đừng nói gà có thể sống bao nhiêu năm, chính là chân gà trên có mấy cây ngón chân đều không biết được đâu. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tống thiếu nghe vậy sững sờ, vươn tay mình, không phải có năm cái sao? Ngay tại phụ họa cười đám người nghe vậy khỏe miệng hung hăng co lại, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Chẳng lẽ không phải? Người có năm ngón tay, chẳng lẽ gà nó không phải? Còn có thể so với người thiếu một dễ phải không? Tống thiếu gật gù đắc ý, tự cho là rất là hài hước khôi hài đạo. Đám người ngay tại túi đầu gặp một con gà chảo ra hỏa, nghi ngờ gãi đầu một cái. Mơ mịt, nghi hoặc, không hiểu, phẫn nộ. Chân gà có 5 cái ngón chân, thật hay giả? Vậy tại sao chính mình gặm cái này chỉ có 4 cái? Chẳng lẽ là bị người cho vụng trộm ẩn giấu một cây phải không? Lập tức giận dữ, đồng nhiên vỗ chính mình cái bàn, dọa đám người nhảy một cái, nhao nhao quay đầu trông lại. Ngưu Nhị Xuân, ngươi cái nhị ngốc tử đang làm gì đấy? Đám người lòng đầy căm phẫn nhìn hắn chằm chằm. Tống thiếu sắc mặt cũng thật là có chút khó coi, chính mình chính hài hước sinh động bầu không khí đâu, đột nhiên bị người cắt đứt, sắc mặt có thể đẹp mắt đó mới kỳ quái, liền khó chịu. Là ai đem cái này nhị ngốc tử mang vào? Xin ra ngoài, tranh thủ thời gian xin ra ngoài. Ngưu Nhị Xuân cũng chính là trước đó gặm chân gà vị kia đại thông minh, chợt nhảy lên chính mình ghế, một cước giẫm trên bàn, giơ tay lên, xuống tới, ngươi cho ta xuống tới. Ta không. Ngưu Nhị Xuân rất bướng bỉnh, giơ cao tay phải lên, ngươi muốn làm gì thôi? Ngồi cùng bàn một người xuất mồ hôi chán, quay đầu nhìn một chút sắc mặt đã âm trầm xuống Tống thiếu, hạ giọng hỏi, ta muốn báo cáo, ta muốn mạch trần. Đám người mặt mũi tràn đầy người da đen dấu chấm hỏi. Tống thiếu nắm nuốt trong tay cây quạt, đi vào bàn ngày trước, ngửa đầu nhìn xem Ngưu Nhị Xuân, ngươi muốn báo cáo cái gì? Hắn rất ngạc nhiên. Châu này hai Xuân hắn cũng biết, riêng có Ngưu Nhị ngốc danh sừng, cho nên hắn không tức giận, không tức giận. Ngưu Nhị Xuân cúi đầu xem xét là Tống thiếu, nhếch miệng lộ ra một bộ cười ngây ngô. Lớn tiếng nói, ta muốn báo cáo đây là một nhà hát điếm. Lời vừa nói ra, nghe được động tĩnh đến đây nhìn xem là thế nào một chuyện tiểu lâu trường quỹ, kém chút một cái lảo đảo quằn xuống đất. Lập tức là mặt mũi tràn đầy nộ khí đi lên phía trước, liền muốn tới lý luận. Hắn này làm sao chính là tối sầm cửa hàng? Cái này nếu là chuyện đi, vậy hắn tiểu lâu này còn muốn hay không làm ăn? Nô trưởng quỹ, ngài trước bất giận, bất giận, đây là Ngưu Nhị Xuân, ngài làm gì cùng hắn so đo? Ngưu Nhị Xuân, ngươi nói mỏ gì đâu, còn không tranh thủ thời gian cút cho ta xuống tới. Ta không. Ngưu Nhị Xuân giống to, đây chính là một nhà hát điếm. Nô trưởng quỹ gọi là một cái khí a. Tắc máu não đều đi ra. Lão hủ này làm sao chính là tối sầm cửa hàng? Ngươi nói. Lão hủ cũng phải nghe một chút, hôm nay ngươi nếu là không thể cho lão hủ một cái hài lòng đáp án. Lão hủ nói cho ngươi, ngươi đi không ra nơi này. Ngưu Nhị Xuân lại là không chút nào sợ, giương lên trong tay chân gà, lớn tiếng nói, trước đó Tống thiếu thế nhưng là nói, chân gà là có 5 cái đầu ngón tay. Ngươi gà này chảo làm sao mới 4 cái? Nô trưởng quý nghe vậy, trước mắt nhất thời tối sầm lại, nhìn một mặt mở mịn Tống thiếu một chút, mắt tối sầm lại, ngất đi. Bị tức. Nô trưởng quý, nô trưởng quý. Chốc lát đằng sau, Ngưu Nhị Xuân liền bị người cho lắc lắc cổ mang theo xuống dưới. Tống thiếu sắc mặt rất là khó coi, cầm cái chân gà kia về tới chính mình bàn. Liên nhìn chằm chằm cái chân gà kia nhìn kỹ, cẩn thận nhìn. Là đến một lần lại một lần, đặc biệt mẹ nó, cái này thật đúng là 4 cái ngón chân a. Thêm kiến thức. Khu khu, Tống thiếu, chúng ta hay là nói một chút gà này nó có thể sống bao nhiêu năm đi, gà này chảo sự tỉnh quá thâm ảo, ai có thể nói rõ được đâu. ta còn gặp qua một cây ngón chân đây này. Gặp Tống Thiếu nhìn chằm chằm cái kia chân gà mím môi không nói, đội vàng có người đi ra mở miệng làm dịu xấu hổ tức giận. Dáng vẻ như vậy sao? Còn có một cây ngón chân gà. Tống Thiếu hồ nghi. Tự nhiên là có. Lúc này, một cái nhìn xem trung thực thanh niên rỗi ra tay mình, Tống Thiếu ngươi nhìn, ta còn 6 cái ngón tay đâu. Ta nói cái gì sao? Người đều có thể có 6 cái ngón tay, cái kia gà vì sao lại không thể có một cây ngón chân, 5 cái ngón chân. Ta đi. Thật đúng là 6 cái ngón tay a. Tống Thiếu trừng mắt, lên tiếng kinh hô. Lực chú ý thành công bị chuyển di, cũng không còn xoắn suýt gà có mấy cây ngón chân. Chỉ vào bàn kia gà đen con rùa đại cốt thiện, cười tủm tỉm nói, mọi người đều biết, gà này à, bình thường cũng liền có thể sống cái 7-8 năm. Nhiều lắm là 10 năm cho ăn bệ bụng. Nhưng ta con gà này cũng không đồng dạng, các ngươi biết nó sống bao nhiêu năm sao? Không đợi đám người mở miệng, Tống Thiếu liền ngạo nghễ dùng trong tay nan quạt điểm một cái, gác ý nói, 20 năm. Không sai, chính là 20 năm. Đám người nghe chút, lập tức xôn xao một mảnh. 20 năm gà. Vậy còn không thành tinh. Đúng vậy a. Ta còn chưa bao giờ thấy qua dạng này gà đâu. Các ngươi nói, gà này khi còn sống, sẽ không phải đã trở thành yêu thú đi. Suy nghĩ nhiều, đoán chừng cũng chính là cái hung thú cấp bậc. Vậy cũng không tệ a, thịt hung thú lại bổ. Còn có con rùa này. Tống Thiếu rất hài lòng phản ứng của mọi người, hào hứng vừa lên đến, cũng không nhịn được tiểu tiểu thổi một cái, năm 1982 con rùa. Vâng. Mọi người nhất thời một cái ngựa ra sau, biểu lộ muốn bao nhiêu a khoa trương liền có bấy nhiêu a khoa trương. Thật to thỏa mãn Tống Thiếu lòng hư binh. Cuối cùng này ba đạo món ngon, thế nhưng là một đạo so một đạo bổ đâu, sau khi ăn xong. Huyết khí nhiều ta nói cho các ngươi biết, chính là bình thường tam lưu võ giả. Đều muốn sang bên đi. Ăn xong đợi đi đến cái kia bình khang phường đằng sau, đây còn không phải là chúng ta sân nhà. Đến lúc đó, các ngươi liền có thể kinh điểm, một cái không đủ vậy liền hai cái. Tuyệt đối có là tinh lực để cho các ngươi phát tiết. Để bình khang phường bên trong những con quỷ nhỏ kia kiến thức một chút, chúng ta lợi hại. A. Ha 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 ha, đám người đi theo hèn mọn cười to. Không sai, ngoại tây thành tây ngay những nam nhân kia, cả đám đều mềm không được, nơi nào có chúng ta bắc thành khu nam nhân uy mãnh, hiểu dũng. Tây ngay. Ai, không phải ta dèm pha bọn hắn, nơi đó nam nhân mềm đâu. Không tin các ngươi hỏi lưu mãnh. Hắn trước kia chính là tại tây ngay vùng kia lẫn bảo, hắn biết. Nghe nói hắn tại tây ngay còn có không ít anh em tốt đâu, trong đó tựa hồ là có cái gọi là đường thập yêu an gia hỏa. Lưu mãnh lập tức tiếp lời, đường tử an. Đường tử an, đúng đúng, liền gọi đường tử an. Nghe nói a. Gia hỏa này liền rất hư. Lưu Mánh, ngươi đến cho mọi người nói một chút. Phát giác được ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người mình, Lưu Mánh ngượng ngùng gãi gãi chén rượu trong tay, có chút hơi khẩn trương. Thưa mong mọi người chú ý, đã như vậy, vậy ta liền nói một chút tốt. Lưu Mánh một chén rượu uống cạn, đứng dậy liền ôm quyền, liền nói: "Ta vị huynh đệ này a, người xấu thể hư, hắn vẫn rất yêu sĩ diện. Nhớ ngày đó ta tại Tây Nhai lúc ấy, không có việc gì liền cùng bọn hắn mấy cái đi câu lan nghe hát. Khi đó đều nghèo, trong tay không có mấy cái con, tự nhiên không cách nào hưởng thụ cấp độ kia ôn nhu hương. Chỉ có thể hoa mấy cái tiền đồng, muốn lên một bình trà, một thanh hạt dưa, ở phía dưới nghe trong góc nghe hát. Người trẻ tuổi thôi. Hỏa khí bượng, nhìn một chút. Cái kia hỏa khí không liền lên tới. Thế là, nghe được cái này, tất cả mọi người không khỏi bước lên lục quang, không khỏi hướng về phía trước nghiêng nghiêng thân thể, miệng đắng lơi khô, chờ đợi Lưu Mánh tiếp xuống mặt trần. Lưu Mánh không nhanh không chậm hấp một ngụm trà, cười hắc hắc, rồi ra năm ngón tay. Đám người hiểu ngay lập tức phát ra từng tiếng hắc hắc cười xấu xa. Một phát. Không sai chính là một phát. Một phát hắn liền nằm cái nào. Trước sau cũng liền 3 giây dài thời gian. À đám người nghe vậy, lập tức phát ra thổn thức âm thanh, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khinh bỉ, Tống Thiếu cũng không ngoại lệ, 3 giây. Ngay cả hắn cũng không bằng, tốt xấu hắn có thể kiên trì thập tam giây. Vừa so sánh này phía dưới, trong lòng nhất thời liền thăng bằng, cũng không tự ti, tốt, nói rất hay, nhìn tưởng. Lưu Mánh đại hỉ, hắn cũng không nghĩ tới, cái này còn có khen tưởng a. Kết quả là, nói càng khởi kình. Là miệng đắng lưỡi khô, khoe môi bạo ra, có thể kình bạo liệu, có một lần a, hắn kiên trì 5 giây, xong việc sau, cũng có chút không được. Hay là ta cắn răng suất tiền túi, thêm một chén tiểu nhân sâm củ cải trắng cầu kỳ trà, cho hắn cho ăn xuống đằng sau, mới sống lại đây này. Nói đến, hắn còn thiếu ta một cái mạng đâu. Chương 469, hắn ngày nào không tìm đường chết. Chương 469, hắn ngày nào không tìm đường chết. Cùng lúc đó, một bên khác, Tây Mai đường vô. Lầu 2, góc rẽ trong phòng. Trên giường. Ngay tại đọc qua sách nhỏ tịch đường tự an, đột nhiên hắt xỉ hơi một cái. Một cái dùng sức, trong chăn lực tay quá lớn, đau lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Nước mắt đều kém chút chảy ra. Không ngờ trên giường một trận lăn lộn, hắc khí kém chút liền khoan khoái ra. Từ nơi sâu xa, Đường Tử An cảm nhận được một cô đâm lưng. Ai? Là ai tại nhắc tới ta, sau lưng nói ta nói xấu? Đường Tử An giận tím mặt, giận không kèm được. Theo tu vi tăng lên, đối với một chút từ nơi sâu xa ác ý, cũng là càng có cảm giác biết. Như loại này không hiểu thấu nhảy mũi tình huống, từ lúc trở thành tam lưu cao thủ đằng sau, cũng rất ít lại có. Bây giờ hắn đã là nhị lưu cao thủ hậu kỳ, khí huyết trùng kích phía dưới, thể chất đã từ lâu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cảm lạnh cái gì, đối với hắn mà nói sớm đã là quá khứ thức, không tồn tại thể nghiệm, thì càng không cần phải nói nhảy mũi. Chầm một hồi, Đường Tử An nâng lên quần, ngồi dậy, đem thư tịch hợp lại, nhét vào dưới gối đầu. Chẳng lẽ là Xuân Yến? Đường Tử An nghi ngờ gãi đầu một cái, đi vào phía trước cửa sổ, nhìn chung quanh ở giữa, đống nhiên liền thấy tiệm tạp hóa ngoài cửa, Lâm Chỉ cùng Bích Ngọc nắm tay, phất tay một màn. Bích Ngọc sau lưng còn đi theo một tên đủ rũ thanh niên. Thanh niên hơi bị đẹp trai, nhưng không biết tại sao, một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Đường Tử An ánh mắt liền rơi vào thanh niên kia trên thân, nháy mắt cũng không nháy mắt, cũng cảm giác ra hỏa này có chút lạ mắt, không vừa mắt. Không sai, chính là không vừa mắt. Hắn cũng không biết vì cái gì, dù sao chính là làm sao nhìn làm sao không thích hợp. Rốt cục, Đường Tử An giống như là phát hiện cái gì, suýt nữa đem tròng mắt của mình cho trừng ra ngoài. Hắn làm sao cảm giác, trên thân người này quần áo như thế nhìn quen mắt, tựa như ở đâu gặp qua. Còn có đôi giày kia, có vẻ như giống như từng quen biết. Xuân Yến, Xuân Yến. Chợt, Đường Tử An nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến, cũng cảm giác chính mình đầu này bên trên nhiều một cái mũ. Nhan sắc rất bảo vệ môi trường loại kia. Lầu 1, ngay tại đóng cửa Xuân Yến nghe được trên lầu chuyển tới động tĩnh, nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy Đường Tử An một mặt nộ khí đứng tại trên bậc thang, chân trần, nhìn mình lom lom. Xuân Yến cũng cảm giác có chút không hiểu đấu, không biết được gia hỏa này đang yên đang lành, lại đang phát cái gì lửa. Ăn no rừng mỡ hay là thế nào? Nhìn một bên An Tĩnh lau bàn tiểu bàn Đôn Lý Viêm một chút. Người sau một cái cơ linh, rất là thức thời ngáp một cái, ta vây lại Xuân Yến tỷ. Ta về chính mình phòng đi, đợi chút nữa ăn cơm nhớ kỹ gọi ta a. Ăn đi thôi. Xuân Yến gật đầu cười. Lý Viêm không nói hai lời, vứt xuống trong tay khăn lau, nhanh như chớp liền không thấy thân ảnh. Nguyên bản hắn là quản Xuân Yến hô tẩu tử, nhưng Xuân Yến nói, tẩu tử xưng hô thế này trông có vẻ già, thế là Lý Viêm liền đổi thành tỷ. Thế nào đâu? Xuân Yến lắc lắc mông bự lên tới lầu 2, bị Đường Tử An trực tiếp lôi trở lại gian phòng. Phịch một tiếng đóng cửa lại. Xuân Yến cũng không tức giận, ngược lại tâm tình rất tốt, sờ lên bên hông túi thơm, ở trong đó lặng lặng nằm 7 viên ngân tệ. Một thân y phục rách rưới, đổi 7 viên ngân tệ, cảm giác đơn giản đã kiếm được. Chắc hẳn Đường Tử An gia hỏa này còn không biết hắn cái kia một thân y phục rách rưới như thế đáng tiền đi. Đường Tử An sắc mặt giờ phút này rất úi, gặp Xuân Yến còn tại cười, lập tức liền khó chịu. Thủ hạ vừa dùng lực, trực tiếp liền đem Xuân Yến ném lên giường. Không đợi Xuân Yến kịp phản ứng, một mình liền nhào tới, đặt mông đem Xuân Yến đặt ở dưới thân. Đường Tử An, ngươi nổi điên làm gì, tranh thủ thời gian lên cho ta mở. Xuân Yến tức giận, dãy rủa. Đường Tử An ngay từ đầu trong lòng còn có chút hoảng nhỏ, tăng lớn kình, không để cho Xuân Yến động. Xuân Yến vùng vây mấy lần sau, gặp không cách nào tránh ra, không khỏi hung hăng chừng Đường Tử An một chút, tức giận nói, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Đường Tử An thấy thế, cảm thấy buông lỏng, lại nghĩ tới trước đó nhìn thấy một màn, trong lòng lập tức lửa cháy, cũng không biết là nghĩ thế nào, vậy mà ngẩng tay, một bàn tay lắc tại Xuân Yến trên khuôn mặt, tại chỗ liền cho Xuân Yến đánh cho hồ đồ. Đường Tử An lại còn không tự biết, hung hăng nói, đàn bà túi, nói, ngươi có phải hay không có ta trộm hắn tử? Đường vô, lầu 1. Tiểu bàn Đôn Lý Viêm nằm nhòi thang lầu dưới chân, nghe phía trên truyền đến động tĩnh. Ẩn ẩn liền nghe đến một tiếng vang rội tắt bạt thai thanh âm, lập tức dọa đến một cái giật mình, rụt rụt đầu. Lại đánh nhau. Ai đánh ai? Là Xuân Yến tỷ đánh Đường ca, hay là Đường ca đánh Xuân Yến tỷ? Nha. Trên lầu làm sao không có động tĩnh? Một lát sau, không nhìn tới mặt lại có cái gì động tĩnh lớn truyền đến, coi như Lý Viêm coi là chiến đấu lúc kết thúc, thật tình không biết, một trận kinh thiên đánh nhau kịch liệt đang nổi lên bộc phát bên trong. Tiệm tạp hóa, trước cửa. Lâm Chỉ cười híp mắt đưa tiễn Bích Ngọc, bưng bít lấy nâng lên hầu bao, tâm tình là một trận vui vẻ. Hắn cũng không nghĩ tới, chính là đơn giản cho Trương Tiểu Phàm giới thiệu một môn kiếm tiền trả nợ làm việc mà thôi, lại còn có trích phần trăm nhưng cầm, còn không ít, chọn vẹn 10 mai kim tệ đâu. Cái này Bích Ngọc, không hổ là chính mình hảo muội muội a, đây cũng quá khách khí nhiệt tình đi. Đều nói rồi không muốn không muốn, nàng càng muốn cho, không thu còn không thuận theo. Vì chiếu cố một chút mặt mũi của nàng, Lâm Chỉ cũng chỉ có thể là cố mà làm nhận lấy. Nhìn việc này gây, để cho người ta nhiều không có ý tứ a. Lâm Chỉ cười híp mắt đưa mắt nhìn hai người rời đi, quay người liền muốn về chính mình cửa hàng. Đột nhiên, hắn nghe được một tiếng tắt bạt thai thanh âm. Thanh âm này tới không hiểu đâu, liền thật là có chút đột ngột. Lâm Chỉ nghi ngờ hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, cổ quái nhìn về phía đường phô lầu 2. Thanh âm tựa hồ là từ nơi đó phát ra. Hắn không có nghe lầm đi. Đây là lại xảy ra chuyện gì? Lâm Chỉ có chút hiếu kỳ. Vũ trộm tản ra thần thức liếc một cái, lập tức thu hồi ánh mắt, giả bộ như không nghe thấy, cái gì cũng đều không thấy bộ dáng. Trực tiếp quay trở về cửa hàng, đóng cửa lại, khóa kín. Gọi thế nào đều gọi không ra loại kia. Hắn có một loại cảm giác, đợi chút nữa có lẽ sẽ có người khóc hô hào đến kêu cửa. Thế là, Lâm Chỉ phân phó, lầu một tắt đèn, lập tức. Cũng dặn dò, nhớ kỹ, đợi chút nữa bất kể là ai ở bên ngoài kêu cửa, đều không cho phép mở. Phùng Ánh Ánh cùng Xuân Mai ba cái tiểu nha đầu mặc dù vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không rõ Lâm Chỉ lời này là có ý gì, nhưng vẫn là nhu thuận nhẹ gật đầu. Quả nhiên, không có hơn phân nửa canh giờ, tiệm tạp hóa bên ngoài liền vang lên từng tiếng gấp rút gõ cửa thanh âm. Rất gấp, rất nóng nảy. Tựa hồ sau lưng có cái gì mấy thứ bẩn thỉu đang đuổi hắn bình thường. Nghe thanh âm, tựa như là Đường Tử An, Lâm đại ca, giống như Đường Phùng Ánh Ánh kinh ngạc, vô ý thức liền muốn đi mở cửa, bất quá rất nhanh, liền nghĩ đến Lâm Chỉ trước đó căng dặn, không khỏi nhìn về phía Lâm Chỉ, trưng cầu đồng ý của hắn. Không cần phải để ý đến hắn. Lâm Chỉ khỏe miệng nhỏ không thể thấy khẽ nhăn một cái, không để ý đến. A Phùng Ánh Ánh nghe lời thu hồi ánh mắt, tại Lâm Chỉ chỉ điểm xuống, tiếp tục vận khí đả thông đan điền khiếu huyệt, vì đó sau đột phá tông tiên tiên cảnh đỉnh phong làm chuẩn bị. Một bên, Xuân Mai, Hạ Lan, Thu Trúc cũng tại học theo khoanh chân ngồi tính toán. Thấy thế, Lâm Chỉ cảm thấy có chút buồn cười, thế là liền thoáng chỉ điểm một chút. Kết quả ngoài ý muốn phát hiện, Cái này ba cái tiểu nha đầu vẫn rất có ngộ tính, có tu võ thiên phú. Đặc biệt là nhỏ tuổi nhất Thu Trúc, Lâm chỉ là hơi chỉ điểm một chút, vậy mà liền hưu mô hữu dạng tu luyện. Tuy nói bởi vì cái gì cũng đều không hiểu, kém chút vận khí bị thương chính mình, nhưng cũng thực là để Lâm Chỉ lấy làm kinh hãi. Phải biết, võ giả tu luyện cũng không phải tùy tiện chỉ điểm mấy lần, lập tức liền có thể thành. Chứ muốn có hiểu rõ một chút cơ bản thường thức, tỉ như nhân thể khiếu huyệt, mạch lạc chờ chút bên ngoài, còn muốn trước tu luyện ra khí cảm đằng sau, mới có thể miễn cưỡng thử nghiệm dẫn khí nhập thể, hô hấp thổ nạp, tiến hành chu thiên đại tuần hoàn. Kết quả Thu Trúc nha đầu này còn không có chính thức bắt đầu tu luyện, đoán chừng ngay cả khí cảm là cái gì cũng không biết, liền trên việc tu luyện còn tự mô tự dạng vận khởi khí. Điều này có thể không để cho Lâm Chỉ cảm thấy kinh ngạc. Vừa sờ tiểu nha đầu này luồng khí xoáy, thật sao? Lại còn thật sự bị nàng cho tu ra khí cảm tới. Tuy nói khí này cảm giác có chút lệch ra bảy, tám xoay, tứ bất tượng bộ dáng, nhưng phần thiên tư này cũng đầy đủ làm cho người kinh diễm. Phùng Ánh Ánh thiên phú không tồi đi. Liền ngay cả tiểu Hoàng Dung cũng khoe thiên phú của nàng không sai đâu. Nhưng khi đó nàng cũng là tại Hoàng Dung chỉ điểm phía dưới, bỏ ra hơn nửa ngày thời gian, lúc này mới sơ bộ cảm nhận được khí tồn tại, tu ra khí cảm. Dạng này vừa so sánh phía dưới, liền có thể nhìn ra Thu Trúc tiểu nha đầu này tư chất, đến tột cùng đến cỡ nào yêu nghiệt. Mà lại so sánh với lên Phùng Ánh Ánh đến, Thu Trúc còn có một cái ưu thế rất lớn, đó chính là tuổi tác. Nếu là hảo hảo bồi dưỡng nói, tương lai nói không chừng, lại là một tên thiên tiêu hạt giống cũng có nói. Đường, con, ăn. Lâm Chỉ trong lòng nghĩ như vậy lúc, chợt một tiếng phẫn nộ Hà Đông sư hống đột ngột vang lên. Ngay sau đó, chính là cửa phòng một tiếng đột vang. Trên giấy cửa sổ, ấn ra Đường Tử An đầu to. Chuyển đến Đường Tử An tiếng cầu cứu. Lâm ca, ca, cứu mạng a. Xuân Yến nàng điên rồi. Nàng muốn mưu sát thân phu. Lâm ca, ngươi trong phòng sao? Nếu là ở lời nói, mời đi ra cứu tiểu đệ một mạng. Phanh, phanh phanh phanh. Lâm ca, mở cửa ra a. Giang hồ cứu cấp, mạng người quan trọng a. Trong phòng, lặng ngắt như tờ. Lâm Chỉ, Phùng Ánh Ánh, Xuân Mai ba cái tiểu nha đầu nghiêng đầu, một mặt hiếu kỳ thò đầu ra nhìn. Lớn chừng bàn tay trên mặt, có chút khẩn trương, không biết xảy ra chuyện gì. Lâm đại ca, chúng ta xác định không đi ra nhìn một cái. Ta làm sao nghe được rất thê thảm đó a? Sẽ không phải thật xảy ra chuyện gì đi. Phùng Ánh Ánh dù sao mềm lòng, nghe Đường Tử An cái kia gần như tê tâm liệt phế thanh âm, cuối cùng không có thể chịu ở, mở miệng cầu cầu tình. Xác thực rất thê thảm. Nghe, trong thanh âm đều xen lẫn nước nở đâu. Cái này nếu không phải diễn kỹ bắn nổ nói, đó chính là chân thực bộc lộ. Đại Bạch, Lâm Chỉ hô một tiếng. Bò cái kia nghỉ ngơi Đại Bạch mở ra một con mắt, trông lại, meo ô. Chuyện gì, ngươi nói, nghe đâu? Còn có khác sự tình không có việc gì gọi Đại Bạch. Vội vàng đâu? Lâm Chỉ, ngươi bận bịu cái rắm. Cả ngày trừ ăn ra chính là ngủ, tiếp tục như vậy nữa, tứ chi đều nhanh nằm cứng ngắt lại. Người đi ra xem một chút, bên ngoài đến tột cùng xảy ra chuyện gì, có phải hay không Đường Tử An tên kia lại tìm đường chết. Đại Bạch ngáp một cái, nghe chút là việc này, lập tức không làm nữa, tức giận lật ra một cái liếc mắt, đem con mắt lại đóng bên trên. Còn lật ra cả người, dùng cái mông đối với Lâm Chỉ. Mèo ô không đi. Mèo ô. Đến, ngươi nói cho ta biết, hắn ngày nào không tìm đường chết. Mèo 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 mèo. Lao nương vây lại, không rảnh. Dù sao lại không chết được. Ngươi quản cái gì nhàn sự. Nếu thật là nhàn nhức cả chứng nói, còn không bằng đi cho lão nương sắc phần bỏ bít tới đâu, lão nương nói bụng, muốn ăn thịt thịt. Chương 470, giả tông sư. Chương 470, giả tông sư. Ngoài cửa, Đường Tử An ra sức đuốt cửa phòng, thỉnh thoảng khóe mắt quét nhìn còn hướng về sau nghiêng mắt nhìn đi, là một mặt lòng nóng như lửa đốt. Lỗ mãng rồi a. Lỗ mãng a. Sớm biết sự tình cũng không phải là chính mình nghĩ như vậy, một cái tát kia liền không nên phiến đi ra. Liền xem như một phiến, cũng nên chuyển sang nơi khác. Hắn nhưng là biết, Xuân Yến từ trước đến nay yêu quý khuôn mặt của mình, không hề nghi ngờ chính mình cái kia một cái tát đem Xuân Yến cho làm phát bực. Phải chết, phải chết, lần này sợ là thật phải chết. Xuân Yến cũng vậy, ngươi ra bên ngoài mượn quần áo, ngươi ngược lại là cùng ta cờ cờ ý tờ tê tê một tiếng a. Ngươi cái gì cũng không nói, ta nào biết được, ta còn tưởng rằng ngươi không biết liêm sỉ, thừa dịp lao tử thụ thương sau khi ở bên ngoài trộm hán từ đâu. Cái này có thể trách ta. Đường Tử An cố gắng cho mình lỗ mãng tìm lý do. Lâm ca, ta biết ngươi trong phòng, mở cửa ra, tiểu đệ có gì ngôn muốn bằng dao. Đường Tử An rất gấp, chạy đến trước. Vì kéo dài thêm một hồi thời gian, hắn một thanh liền đem Xuân Yến khỏa áo đều cho xé rách xuống dưới. Chắc hẳn Xuân Yến thay quần áo còn cần một đoạn thời gian, có thời gian này, chính mình đã sớm tìm tới chỗ dựa, Lâm ca. Hắn cũng không tin, ngay trước Lâm ca mặt, nàng còn dám làm giữ phải không? Đường Tử An nghĩ rất tốt, cũng rất hoàn mỹ. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, tiệm tạp hóa sớm đóng cửa đóng cửa. Cái này thật bất ngờ. Mười phần nhức cả trứng. Càng làm cho hắn ngoài ý muốn, còn tại phía sau. Xuân Yến căn bản liền không cùng hắn nói cái gì đạo lý, sau khi đổi lại y phục xong, trực tiếp liền từ lầu hai cửa sổ nhảy xuống tới, mấy cái cất bước xoay ngay giữa bờ mông, liền tới đến trước mặt hắn, đem Đường Tử An cho bắt một vừa vặn. Chạy, ta để cho ngươi chạy, cùng ta trở về. Không, ta không muốn, ta không muốn trở về. Lâm ca, Lâm ca, cứu mạng a. Đường Tử An hoảng sợ lắc đầu, là nước mắt tứ chảy ngang. Đang bị bắt lấy lui lại sau khi, hắn tay mắt lanh lẹ, một thanh liền ôm lấy tiệm tạp hóa bên ngoài cỏ gỗ kia, nói cái gì cũng không chịu buông tay. Nghe phía bên ngoài động tĩnh, chung quanh trong cửa hàng nhao nhao có người đi ra, nhìn thấy một màn này, không khỏi là một trận xì xào bàn tán, chỉ trỏ. Xuân Yến rất giận, níu lấy Đường Tử An lỗ thai dậm chân nói, tranh thủ thời gian cùng ta trở về, mắc cỡ trên người. Ta liền không. Trừ phi ngươi đáp ứng ta, chuyện này cứ tính như vậy. Mất mặt. A, nói đùa. Hắn Đường Tử An là loại kia sợ mất mặt người sao? Trước kia có lẽ sẽ, khi đó tuổi trẻ, tốt sĩ diện. Một lời không hợp hắn dám nhắc tới đao. Nhưng bây giờ không lớn tuổi thôi. Mặt mũi cái gì, nó mới giá trị mấy cái con. Vì mặt mũi cùng Xuân Yến trở về, chịu một trận đánh, hắn choáng váng mới có thể gật đầu đồng ý cùng Xuân Yến trở về đâu. Nhìn xem chính mình cái này khuôn mặt anh tuấn, đều bị thai họa thành hình dáng ra sao. Cái này nếu là lại trúng vào mấy lần, há không thật liền muốn hủy khuôn mặt. Vậy hắn về sau còn thế nào dựa vào mặt ăn cơm? Giống hắn Đường Tử An, dù nói thế nào, cũng là cùng Lâm Ca một cấp bậc mỹ nam tử tốt ta. Ngươi mơ tưởng, ta cho ngươi biết Đường Tử An, ngươi lần này chết chắc, ai cũng cứu không được ngươi. Xuân Yến hung hăng nói. Hôn đàn này, lại dám đánh chính mình mặt, còn như vậy ra sức, đơn giản không thể tha thứ. Hắn chỗ nào không tốt đánh, là nàng ngực không đủ lớn, hay là mông không đủ bệnh. Hết lần này tới lần khác đánh mặt mình, liền không cách nào tha thứ. Nhất định phải để ra hỏa này minh bạch, nữ nhân mặt, liền như là lao hổ cái mông. Là sợ không được, càng đánh không được. Xuân Yến, ngươi trở về cho ta. Đường Tử An, ta không. Cứu mạng A. Giết người. Như sát thân phù A. Đường Tử An la to, rất nhanh, những cái kia ở cách xa một điểm cửa hàng, nghe được động tĩnh cũng nhao nhao mở cửa. Nhìn về phía bên này. Lao Hứa A, bên ngoài phát sinh cái gì? Được xưng là Lao Hứa nam nhân, trở về phòng rời một cái băng ngồi nhỏ, cười tủm tỉm nói, là chết đối diện đường phô cái kia một đôi thanh niên, lại náo mâu thuẫn. Mau đến xem lão bà tử, ngươi tuyệt đối chưa thấy qua, như thế sợ nam nhân. Chậc chậc, bà nương này, ta nói cái gì tới? Đít lớn như vậy, tính tình tuyệt đối hung. Nhìn, bị ta vừa nói đi. Đó là tiểu đường. Hắn lại làm cái gì? Lao Trương đủ bánh bao phô bên trong, lão Trương đầu nghe bên ngoài như giết heo động tĩnh, còn có chút nghi hoặc. Cái này thiên nhãn nhìn liền muốn gần đen, hồ đồ tệ vậy làm sao nhanh như vậy liền đem thịt heo cho đưa tới. Nghe động tĩnh, tựa hồ còn không có giết, trực tiếp đưa tới một đầu lợn sống. Đây là muốn náo loại nào? Đây là dự định tại hắn nơi này hiện làm thịt. Hắn cái này bánh bao phô nhỏ như vậy, cũng không đất chống a. Không được, không được. Hay là để hắn mang về, các loại giết tốt đằng sau lại đem thịt đưa tới đi. Lao Trương đầu chắp tay sau lưng, đi ra phòng. Kết quả ngẩng đầu như vậy xem xét, hiểu lầm. Bên ngoài cái kia không phải cái gì hồ đồ phu, mà cái kia heo tiếng kêu cũng không phải thật heo, mà là tiểu đường. Nhìn xem ôm vào gỗ, ngửa đầu kêu rên Đường Tử An, lại nhìn hắn tấm kia sừng mặt sưng mũi mặt. Lao Trương đầu lập tức làm hại hít sâu một hơi. Bây giờ bà nương này đều hung ác như thế sao? Hay là nói mình đã giả, bây giờ xã hội tập tục đã thay đổi, không còn coi trọng kia cái gì tam tòng tứ đức. Nhà mình nam nhân, chu cột, nói đánh liền có thể đánh. Lập tức, cái này để Lao Trương đầu nghỉ ngơi tái giá suy nghĩ. Thật là đáng sợ. Thật sự là thật là đáng sợ. Lao Trương đầu tuổi trẻ nào sẽ, quê quán mất mùa, bà nương cùng lão nương không thể chống nổi đến, chết đói tại nửa đường. Về sau nhiều lần gián tiếp đi vào kinh đô, phí hết đại kình. Lại là nhờ quan hệ lại là tặng lễ, lúc này mới thật vất vả ở ngoài thành một trong thôn xóm nhỏ một lần nữa rơi xuống hộ, lên hộ khẩu, đổi mới rồi phù bài. Những năm này, một mực tại ngoài thành cạnh dịch trạm bánh bao phô bên trong khi tiểu nhị, cũng là toàn một chút tiền tài. Về sau nhà kia bánh bao phô đóng cửa, không có sống tạm sinh kế. Tại Lao Trương đầu cắn răng một cái, nắm nuốt nửa đời người để giành được tích xúc, lại đang trong thôn một điểm, quyết định chính mình mở một nhà bánh bao phô. Nhưng hắn cũng biết, ngoài thành là cái gì tình huống. Nếu là ở bên ngoài mở lời nói, không nói trước có hay không khách hàng, chính là thường thường đến mấy cái ăn cơm chùa, vụ buôn bán này liền không khả năng làm xuống dưới. Cho nên, hung ác nhân tâm, vào thành. Tại cây nhai cuộn xuống một nhà cửa hàng. Dù sao cũng là cửa hàng mới, ngay từ đầu sinh ý tự nhiên không thế nào khởi sắc, cả ngày thâm hụt tiền không nói, còn lại bán không ra bánh bao cũng không biết nên xử lý như thế nào. Nhưng từ từ, theo tích lũy khách hàng quen là càng ngày càng nhiều, Lão Trương đủ bánh bao phô thanh danh bị truyền ra, lúc này mới tốt hơn không ít. Có tiền dư doanh thu. Cái này không, theo sinh ý càng ngày càng tốt, cũng có người gặp hắn độc thân, lên cho hắn Trương Lam môn việc hôn nhân tâm tư. Trong đó, còn lấy cái kia Vương Mai bà nhất là tích cực. Nghe nói, cho mình giới thiệu cái kia đối tượng, có thể trẻ, đều có thể làm nữ nhi của mình. Lão Trương đầu ra mặt mỏng, ngay từ đầu nghe chút đối phương còn trẻ như vậy, trong lòng mặc dù rất là tâm động, nhưng lại sợ chuyển đi, sẽ bị người nói xấu, có tổn thương chính mình mặt mò. Cho nên liền cự tuyệt. Chỉ là đây chính là Vương Mai bà a. Tây Nhai vùng này nổi danh biết ăn nói. Rất nhanh, liền đem Lão Trương đầu cho thuyết phục. Ước định mấy ngày sau, dẫn người đến đây gặp nhau. Đối với cái này, Lão Trương đầu thật là có chút chờ mong. Trong đêm lúc ngủ, đều thường xuyên có thể cười tỉnh. Nhưng giờ phút này, khi nhìn đến Đường Tử An bị lôi kéo, sương mặt sương mũi một màn đằng sau, trong lòng không biết thế nào, liền không như vậy mong đợi. Hắn cảm giác so sánh với lên tuổi trẻ xinh đẹp, kỳ thật tuổi tác tương tự cũng là thật không tệ. Tuổi trẻ là tốt, có sức sống. Thế nhưng là liền chính mình bộ này lão thân tấm, có thể gặp ở. Đường về sau cũng giống cái này tiểu đường bình thường, suốt ngày bị bạo lực gia đình. Cái kia tiểu đường còn tốt, dù sao tuổi trẻ, bị đánh một trận, hai ngày nữa cũng liền tốt lắm rồi. Chính mình không thể được, cái này tay chân lẩm cẩm, bạn nhất bị gãy một chút, vậy coi như nằm cái kia. Cuối cùng, Đường Tử An hay là tại từng đạo quỷ dị ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, bị Xuân Yến cho cưỡng ép mang theo trở về. Két két mà cũng liền tại lúc này, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Tiệm tạp hóa cửa phòng mở ra một đạo khe hở, tiếp theo khe cửa mở rộng, kết thúc rồi à? Lâm Chỉ hề vải vặn eo bẻ cổ đi ra. Liền nghe sát vách đường phố bên trong truyền đến trận trận lốp bốp rung động thanh âm. Lâm Chỉ lắc đầu, hướng Bình Khang phường phương hướng mà đi. Đêm nay hắn còn có ước, tự nhiên không muốn quản hai người này ở giữa cậu thí suối quẹ sự tình. Người ta Bích Ngọc tự mình đến xin mời, Lâm Chỉ đâu, tự nhiên cũng không tốt phật mặt mũi này không phải. Lúc này, Bình Khang phường bên ngoài, người người nhốn náo, toàn bộ đều là nghe được tin tức, đến đây vây xem tông sư chuyện tốt đám người. Tông sư a, đây chính là tông sư. Như thế tồn tại, người bình thường ai từng thấy? Đừng nói thấy qua, chính là nghe đều rất ít nghe nói qua thật sao? Ai không cảm thấy yêu kỳ? Đừng nhìn tông sư tại những cái kia chân chính nhập đạo cảnh cường giả trong mắt, không đáng giá nhắc tới, chính là kẻ như run rế. Nhưng cái này cũng muốn nhìn với ai so. Đừng nói những người bình thường này, chính là tại phàm cấp võ giả trong vòng luận quần, tông sư, đó cũng là có thể so với thần tiên giống như tồn tại. Cho nên, đến đây chiêm ngưỡng tông sư phong thái người, tự nhiên là không phải số ít. Đó chính là tông sư sao? Nhìn xem cùng chúng ta dáng dấp cũng không có gì khác biệt thôi. Đúng vậy a, đều là một cái mũi hai con mắt. Đây cũng quá trẻ đi. Nhìn xem cùng nhà ta nhi tử, cũng kém không nhiều lớn. Có còn trẻ như vậy tông sư. Chuyện tốt trong đám người, có người nghi hoặc mở miệng, theo cái này âm thanh nghi hoặc hỏi ra, càng ngày càng nhiều người cũng không nhịn được hoài nghi. Cái này sợ không phải cái giả tông sư đi. Đột nhiên, cũng không biết là ai hô một cuống họng, cái này lập tức liền trong đám người gieo một viên hoài nghi hạt giống. Làm cho không ít mang hiếu kỳ tâm tính, còn muốn đến Bình Khang phường bên trong tiêu phí người, không khỏi nhao nhao dừng bước. Quay đầu trông lại. Bọn hắn nghe được cái gì? Giả tông sư. Thật hay giả? Ừ, ta nhìn a, cái này Bình Khang phường chính là tại treo đầu dê bán thịt chó. Không sai, cái gì tông sư, cái này nếu là tông sư lời nói, ta trực tiếp dựng ngược bay lượn. Đám người mãnh liệt, rất nhanh, liền tại một chút người hữu tâm tận lực kích động phía dưới, đánh trống reo hò đứng lên. Xem xét tình huống này, ở bên ngoài chào hỏi khách nhân Bình Khang phường quản sự lập tức an vị không nổi, đội vàng chạy chậm tới, hòa giải. Bớt nói nhảm, chúng ta là đến xem tông sư, ngươi đây là tông sư sao? Ta nói các ngươi Bình Khang phường liền xem như muốn làm mánh lưới, phiền phức cũng dùng điểm tâm được hay không? Con trẻ như vậy tông sư, đổi lấy ngươi, ngươi tin không? Thật đúng là đem đoàn người xem như đồ đần phải không? Không sai. Đây rõ ràng chính là tại đem tất cả là đồ đần chơi bừa. Ngươi thật sự cho rằng bọn ta chưa từng gặp qua tông sư? Ta nói cho ngươi, lão tử ca ca nhà cậu chất nữ, cô nàng tiểu nhi tử biểu ca đường huynh nhà cậu tiểu nhi tử, ngay tại Thanh Lang võ quán bên trong khi học đồ đâu. Đây chính là chỉnh ngay ngắn bắt kinh tông sư môn đồ. Ta thế nhưng là nghe ta ca ca nhà cậu chất nữ, cô nàng tiểu nhi tử biểu ca đường huynh nhà cậu tiểu nhi tử giảng. Thanh Lang võ quán vị kia tông sư, thế nhưng là hơn 60 tuổi đâu. Tiểu tử này cho ăn bệ bụng cũng liền 25-26 đi. Hắn làm sao lại là tông sư? Chương 471, Tôn Cường chương 471, Tôn Cường nghe chút lời này, nguyên bản liền bị đám người cổ động lên lòng nghi ngờ những khách nhân. Cũng không khỏi phải dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía trong đám người, tao mi đạp nhãn Trương Tiểu Phàm. Càng xem, càng là cảm thấy không thích hợp. Hắc, ta trước đó còn không có thế nào cảm giác, lúc này như thế nghe chút, lại cẩn thận một nhìn, thật đúng là đâu. Tiểu tử này nhìn xem liền một bộ muốn chết không cần dáng vẻ. Đừng nói không có chút điểm tông sư khí chất, ta cũng hoài nghi hắn có phải hay không một tên võ giả. Ta dựa bảo, thật đúng là, Lã Minh, nếu không chúng ta vẫn là đi nhà khác đi. Cái này Bình Khang phường bên trong cô nương mặc dù nhuận, nhưng ta nghe nói à, vài ngày trước, chính là cái này Tây Nhai một vùng yêu tà làm ầm ĩ hung nhất đâu. Đừng nhất thời tham hoan, lại cho hai ta góp đi bảo. A, có đúng không? Lã Minh nghe vậy, có chút biến sắc. Ai nha, ta đây còn có thể lừa ngươi. Lã Minh nếu không tin lời nói, có thể tùy tiện hỏi thăm một chút, nhìn xem ta Trương Mộ Nhân nói có hay không giả. Lã Minh trách cứ, Trương Minh a Trương Minh, ngươi. Ngươi cũng vậy. Nếu cái này Tây Nhai nguy hiểm như vậy, ngươi còn dẫn ta tới. Trương Minh cũng là bất đắc dĩ, cười khổ nói, ta đây không phải nghe nói Bình Khang phường ngoài có tông sư thủ vệ thôi. Nghĩ đến có tông sư cường giả chấn giữ địa phương, bình thường yêu tà ai dám đến đây quấy rối. Ta chỗ nào nghĩ đến, cái này Bình Khang phường vậy mà như vậy. Ai? Liên một lời khó nói hết. Cũng thật sự là Bình Khang phường bên trong cô nương quá nhuận, người đã tới một lần đều biết, tư vị kia, tuyệt đối tán. Không phải cái khác thanh lâu có thể so. Thường qua người đều biết. Hắn đây không phải cũng thèm thôi. Mà lại Bình Khang phường bên trong cô nương, trên thân đều thơm thơm, nghe nói trên thân là phun ra một loại tên là nước hoa đồ vật. Cái đồ chơi này địa phương khác liền không có, là Bình Khang phường chuyên môn. Ngoài ra, hắn nhớ kỹ lần trước tới này Bình Khang phường thời điểm, bên trong có một hạng phục vụ, cũng rất là làm hắn hài lòng. Lần này tới, chủ yếu cũng là vì cái này. Vậy làm sao bây giờ? Đi. Lã huynh bị nói có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhịn không được cũng nghĩ thí nghiệm một chút. Chư vị, an tâm chớ đội, còn xin an tâm chớ đội một chút. Mắt thấy thực sự có người bị cổ động thành công, Bình Khang phường ở bên ngoài quản sự lập tức liền gấp, hung hăng chừng những người kia một chút, trong lòng âm thầm đem món nợ này cho ghi tạc trên sách vở nhỏ. Những người kia nàng đều nhận ra, chính là trà trộn tại phụ cận du côn tiểu lưu manh. Nàng lại không đốc, những người này từ trước đến nay vô lợi không dậy sớm, hôm nay đột nhiên chạy tới này quấy rối, nếu nói phía sau này không có người chỉ điểm nói, quỷ đồ không tin. Không cần hỏi cũng biết, nhất định là cái kia vài tòa thanh lâu người làm. Bình Khang phường làm bên ngoài tây thành số một cấp cao thanh lâu, bên trong cô nương không nói từng cái dung mạo như thiên tiên đi. Trong đó không ít nhất đẳng danh kỹ, vậy nhưng đều có trở thành hoa khôi tiềm lực và khuôn mặt đẹp. Ngày bình thường dựa vào những cô nương này, thế nhưng là đem danh khí đánh rất đủ, hấp dẫn không ít quan to hiển quý cùng thượng lưu nhà có tiền công tử tới đây tiêu phí. thậm chí liền ngay cả trung thành bên kia cũng không ít trung thực khách quen. Một lần lấn át những cái kia thanh lâu chủ quán, tăng thêm đoạn thời gian này vang bóng một thời nước hoa cùng xà bông thơm, càng đem Bình Khang phường danh khí lan tràn tới ngoại thành cái khác mấy đại thành khu. Cũng tỉ như cùng bên ngoài Tây thành giáp giới ngoại Bắc thành cùng bên ngoài Nam thành. Thế nhưng là kiếm lời buồn mãn bất mãn, nhưng cũng bởi vậy trêu chọc tới không ít điểm cửu hận. Vụ trộm, không ít cho Bình Khang phường làm nhỏ ngắn chân. Lần này, đoán chừng cũng là nghe nói, Bình Khang phường chiêu mộ một tên tông sư bậy đứng. Lo lắng sợ sệt Bình Khang phường sinh ý tiết trời ấm lại, từ đó ảnh hưởng tới việc buôn bán của các nàng, lần này dùng tiền mượn bọn này du côn tiểu lưu manh đến đây quấy rối. Nghĩ đến đây, Lưu Ma Ma sẽ đám kia yêu diễm tiện hóa tâm đều có. An tâm chớ vội cái gì? Tất cả mọi người đừng nghe nàng, nàng chỉ toàn dọa người, đi. Đi. Tôn Cường là vùng này nổi danh tiểu lưu manh một trong, ngươi chớ nhìn hắn chỉ là một cái tiểu lưu manh, không có chút nào làm việc thu nhập có thể nói. Nhưng ngày bình thường tiêu xài, lại luôn luôn vung tay quá chán. Thời gian kia qua, thậm chí so một chút ngoại thành viên ngoại lao ra đều muốn tiêu xài. Ngay tại đoạn trước thời gian, đột nhiên có người tìm tới cửa. Không chỉ có hứa lấy chỗ tốt to lớn, còn ngoài định mức cho hắn mấy tấm ấn có khác biệt hoa văn kiểu dáng tiểu bài bài. Rất là nói khoác mà không biết ngượng tuyên bố, nói, chỉ cần hắn nắm lấy những này ấn có đặc thù hoa văn tiểu bài bài, đến đối ứng với nhau thanh lâu, thuyền hoa, tam đẳng danh kỹ trở lên, cũng có thể đánh giảm giá 6 phần. Đương nhiên, đây không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, người kia còn nói, tứ đẳng danh kỹ phía dưới, miễn phí. Cái này miễn cho hai chữ đối với Tôn Cường mà nói, liền rất là hấp dẫn dụ hoặc. Hắn là một cái tiểu lưu manh thôi, phần lớn đều có một cái tương đối tương tự bệnh chung. Đó chính là độc thân, không có nàng dâu. Nói nhảm, nhưng phàm là người trong sạch cô đương, ai nguyện ý đem chính mình khuê nữ gả cho một cái tiểu lưu manh. Mà Tôn Cường người này, ngươi chớ nhìn hắn lăn lộn, cả lơ phất phơ, ánh mắt còn tạc cao. Bình thường hắn còn trứng mắt. Thế là đi, cũng chỉ có thể kéo lấy. Kéo lấy, hôm nay cũng liền 30 mấy, như trước vẫn là một cái độc thân. Ngày bình thường phương diện kia cũng cần, không có cách nào à, cũng chỉ có thể đến thanh lâu có thể là thuyền hoa. Nhưng trong này cô nương quý a, mỗi lần đi ra, thoải mái là sướng rồi, thế nhưng không chịu được hắn nhu cầu lớn. Mỗi tháng xuống tới, thu lại bảo vệ tốt chỗ phí, hơn phân nửa đều ném bên trong. Nếu là có thể miễn phí nói, vậy hắn là giơ hai tay tán đồng. Tuy nói chỉ là tứ đẳng phía dưới miễn phí, nhưng cũng rất tốt. Nữ nhân thôi, đều như thế, ban đêm đóng cửa lại, thổi bên trên ngọn nến, chỉ cần vóc người đẹp, trơn trượt, tướng mạo cái gì, cũng liền chẳng phải trọng yếu. Còn không chỉ có như vậy đâu, người kia còn nói, nếu là nhiệm vụ hoàn thành tốt, mỗi tháng còn có một lần chơi miễn phí tam đẳng danh kỹ cơ hội. Như vậy dụ hoặc phía dưới, Tôn Cường làm sao có thể cự tuyệt? Thế là, liền ký tên ấn tên. Mà hắn nhiệm vụ chủ yếu cũng rất đơn giản, cùng hắn nghề cũ có thể nói là hoàn mỹ phù hợp, liền một cái. Cho Bình Khang phường tìm phiền toái. Quấy rối. Lần trước, cũng bởi vì tại Bình Khang phường bên trong quấy rối, hoặc một tên có tiền khách nhân hào hứng, sau khi trở về nói chuyện, thế nhưng là nhận lấy tốt một trận ngon ngọt. Đêm đó, liền an bài cho hắn một tên tam đẳng danh kỹ, kỹ thuật kia, cái kia lưu thơm. Miệng. Liền rất tán. Không phải những cái kia tứ đẳng danh kỹ có thể đánh đồng. Liền một chữ, thoải mái. Mà lần này, nhiệm vụ càng là trọng yếu, phía trên thế nhưng là nói, chỉ cần hắn có thể hoàn thành lần này lời nhắn đủ nhiệm vụ. Hoàng Bình Khang phường chuyện tốt, liền cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Có cơ hội nhấm nháp một chút nhị đẳng trở lên danh kỹ cơ hội, ngoài ra, còn có ngoài định mức 2 viên kim tệ nhưng cầm. Có tiền lại có nữ nhân, phần thưởng này, không thể bảo là không phong phú. Từng có một lần thành công kinh nghiệm Tôn Cường, càng là vô bộ ngực của mình cam đoan, nhất định phải nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Cái này không, mắt thấy có Bình Khang phường quản sự đến đây duy trì trật tự, cái này Tôn Cường làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ, như đối phương nguyện. Thế là, cũng không lo được bên trên phải chăng làm mất lòng Bình Khang phường, là dắt cổ kêu la. Khoan hay nói, cũng không biết là hắn giọng lớn, lên tính quyết định nhân tố, hay là thế nào, đám người lập tức đi theo ồn ào, tao loạn. Muốn Bình Khang phường cho một cái công đạo. Lưu Ma Ma trong lòng gọi là một cái khí a. Hắn không thể xông lên phía trước, đem cái kia Tôn Cường lôi tới. Chết chìm tại bộ ngực của mình bên trong. Nhìn xem bị chính mình dăm ba câu liền cổ động lên đám người, Tôn Cường đắc ý nết lên quẹ miệng. Cảm giác này, liền rất vô địch thôi. Đây cũng quá đơn giản, hoàn toàn liền không cần tốn nhiều sức. Liền cái này mãnh liệt táo động đám người, chỉ cần mình lại thêm một mùi lửa, cái gì cầu thí tông sư. Đừng nói tiểu tử kia hơn phân nửa không phải, liền xem như thì như thế nào. Nhiều người như vậy, như ong vỡ tổ tiến lên, chính là tông sư cũng muốn chơi xong. Trừ phi hắn thật dám động thủ. Chỉ khi nào như vậy, sự tình sợ là sẽ càng hỏng bét. Đến lúc đó, một khi hắn đem Bình Khang phường tông sư đánh người sự tình thả ra, hắc hắc, cái này Bình Khang phường sẽ càng thêm bị động, đem thanh danh giảm lớn. Tới lúc đó, hắn Tôn Cường coi như lập xuống công lớn. Công lao như vậy, dù là không ban thưởng cho mình một tên nhất đẳng danh kỹ, để cho mình thoải mái một chút cũng không có vấn đề đi. Nhất đẳng danh kỹ a. Ngẫm lại Tôn Cường cái này trong đầu cũng có chút kích động, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hắn Tôn Cường đã lớn như vậy đến nay, còn chưa bao giờ hưởng qua kia cái gọi là nhất đẳng danh kỹ là tư vị gì đâu. Ha ha. Ngay tại Tôn Cường muốn sự tình nghĩ rất thoáng tâm, khoa tay múa chân thời điểm, đột nhiên cảm giác bên hông tê dần, tựa hồ bị thứ gì cho đỉnh một chút. Để hắn lập tức liền tỉnh táo lại, hồi thần lại. Đừng động, dám loạn động, coi chừng ta đâm chết ngươi. Ngay tại Tôn Cường nhíu mày, quay đầu muốn nhìn một chút, cái kia đỉnh lấy chính mình, là cái thứ gì thời điểm. Đột nhiên, một đạo thâm trầm thanh âm, đột nhiên vang lên, truyền vào trong lỗ tai của hắn, làm hắn cả người trong lòng run lên, mồ hôi lạnh lập tức liền từ trên trán chảy xuống. Hảo hán, đừng xúc động, có chuyện ta hảo hảo nói, tuyệt đối đừng xúc động a. Bớt nói nhảm. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, dám đùa cái gì tiểu hoa chiêu lời nói, lập tức để cho ngươi chết rồi chết rồi. Dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra. Dù sao chết tại lão tử trong tay, cũng có mấy cái, cũng không kém ngươi như thế một cái. Ngay tại Tôn Cường cân nhắc muốn hay không phản kháng một chút, hô một cú họng, đem sau lưng ra hỏa dọa chạy. Đột nhiên liền nghe đến lời này, cả người nhất thời liệt đê, mặt đều dọa trắng. Có ý tứ gì? Sau lưng vị huynh đệ kia hắn còn giết qua người. Nghe ý tứ này, còn không chỉ một cái. Cái này lập tức liền đem Tôn Cường cho chấn nhiếp một cử động cũng không dám. Liên liên hô hấp đều thả chậm đứng lên. Sợ một cái thở mạnh, lại để cho sau lưng huynh đệ cho hiểu lầm, cho mình đến bên trên như vậy một chút. Như vậy, hắn khóc đều không có chỗ để khóc. Huynh đệ, trên con đường nào lẫn vào? Nói một chút, có lẽ chúng ta còn lẫn nhau nghe nói qua đối phương tên tuổi đâu, ta Tôn Cường, Tây Mai. Tê Tôn Cường muốn lôi kéo làm quen, có thể nói mới nói một nửa, đông cảm giác sau lưng tê dần, giống như là có đồ vật gì đâm vào trong thịt, lập tức dọa đến không dám nói nữa. Tôn Cường đúng không? Lao tử tìm chính là ngươi. Nghe chút đối phương hô lên tên của mình, Tôn Cường trong lòng lập tức một cái lộ bộ, thầm kêu một tiếng cũng tốt. Nghe đối phương khẩu khí này, hình như là chuyên môn tìm đến mình. Có ý tứ gì? Có dự mưu gây án. Lần này, Tôn Cường là thật sợ, huynh đệ, còn xin tỉnh táo, xúc động là ma quỷ. Kỳ thật nói trắng ra là, giống ta người như vậy, đi ra lan lộn, vì cái gì? Đơn giản chính là tiền và nữ nhân. Ngươi nói số, chỉ cần ngươi thả ta, vô luận là cấp tiền hay là cấp sắc, ta kỳ thật, ta cũng có thể thỏa mãn ngươi. Thật. Người sau lưng, chương 472, làm ăn lớn. Chương 472, làm ăn lớn. Người sau lưng trực tiếp bó tay rồi. Cấp tiền cái này hắn còn có thể lý giải, nhưng kiếp này sắc lại là cái quỷ gì? Thanh âm của mình chẳng lẽ cứ như vậy không có nhận ra độ? Lão tử tinh khiết đàn ông, ngươi cũng là con trai. Lão tử cũng không phải thỏ ra, liền xem như muốn cấp sắc, vậy cũng sẽ không tìm ngươi. Ngươi mẹ nó sẽ không phải là có cái gì không muốn người biết đam mê đi. Câm miệng cho ta, nếu không muốn chết, liền đi theo ta, không nên phản kháng, nếu không, ta giết chết ngươi. Tốt tốt tốt, ta đi với ngươi, bất quá ngươi có thể ngàn vạn đem đao phụ chính, đừng có lại luôn xuống. Tôn Cường mặt có chút lục, xuống chút nữa, vậy coi như là thận của mình. Cái này nếu là một đao vào đi, chết cũng không đến mức, nhưng mình nửa đời sau cuộc sống hạnh phúc, sợ là liền muốn đến cùng. Hảo hán, ta đều cùng ngươi đi ra, hiện tại phải chăng có thể đem đao rời đi, chúng ta hảo hảo nói một chút đi. Tôn Cường ép lửa giận trong lòng, rất muốn quay đầu nhìn một chút, cái kia bắt cóc người của mình là ai. Người này tận lực thấp giọng, cải biến thanh tuyến. Rõ ràng chính là không muốn để cho người từ trong thanh âm nghe ra hắn là ai. Tôn Cường có một loại cảm giác, người này, hắn có lẽ nhận biết. Đoán chừng còn rất quen, không chừng chính là người quen gây án. Đừng quay đầu. Tê cảm giác được bên hông sắc bén, Tôn Cường vụng trộm quay đầu tiểu động tác lập tức liền cứng đờ. Tôn Cường a Tôn Cường, ngươi đặc biệt mã quả nhiên là không thành thật. Ngươi đến cùng là ai? Tôn Cường đau hít một hơi khí lạnh, trầm giọng nói, ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, ngươi chỉ cần biết, ngươi chọc kẻ không nên chọc, cố chủ thế nhưng là nói, nếu là ngươi lại khư khư cố chấp lời nói, thế nhưng là cũng không ngại, đưa ngươi cho làm đâu. Cái gì? Nghe vậy, Tôn Cường giật nảy cả mình. Làm chính mình? Tự mình làm cái gì, cũng làm người ta làm chính mình. Hắn cũng không có làm cái gì, trêu chọc người nào đi. Chờ chút. Đột nhiên, Tôn Cường nghĩ đến cái gì, lập tức trợn tròn con ngươi, suýt nữa đem tròng mắt của mình đều cho trừng ra ngoài. Hắn thật muốn biết là thế nào một chuyện. Ngươi? Ngươi là nghĩ đến sao? Không sai. Chính là trong lòng ngươi suy đoán như vậy. Tôn Cường a Tôn Cường, ta không thể không nói, ngươi là thật dũng, muốn tìm cái chết ta. Việc gì cũng dám tiếp. Ngươi chẳng lẽ không biết, làm chúng ta người này, có tam đại ngành nghề là không thể đắc tội sao? Cửa hàng sách, song bạn, cùng thanh lâu. Và anh. Theo cuối cùng này thanh lâu hai chữ vừa ra, Tôn Cường lập tức là sắc mặt đại biến. Triệt để minh bạch, nghiệm chứng trong lòng mình suy đoán, là Bình Khang Phượng. Ngươi là Tôn Cường nuốt nước miếng một cái. Kỳ thật trong lòng của hắn rất rõ ràng, làm như vậy sẽ dẫn tới Bình Khang Phượng lửa giận cùng ghi hận. Nhưng để hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính là, cái này Bình Khang Phượng trả thù vậy mà tới nhanh như vậy, ác như vậy. Liên bởi vì chính mình lần trước đảo một lần loạn, tìm người xử lý chính mình. Đây cũng quá. Tôn Cường sợ hãi, muốn cầu xin tha thứ. Còn không đợi hắn mở miệng, cũng chỉ cảm giác cái cổ tê dần, ngất đi. Ta đi, gia hỏa này. Ngọc Tả, gia hỏa này nên xử lý như thế nào? Bóng ma rút đi, lộ ra người sau lưng tướng mạo. Đó là một tên niên kỷ nhìn qua cùng Đường Tử An không chênh lệch nhiều thanh niên. Một cái lông mày, trên lỗ tai, còn mang theo một đôi thuần ngân vòng tai, mười phần có nhận ra độ trên mặt, lúc này âm tàn tán đi, lộ ra một bộ vẻ lấy lòng. Thoại âm rơi xuống, liền nghe đối diện hẻm nhỏ chỗ sâu, vang lên một tiếng không nhẹ không nặng nhẹ hắn giọng. Một cái lông, cũng chính là thanh niên kia, không hiểu gãi gãi đầu mình. Cái này nhẹ ân là cái gì ý tứ? Là tha hắn lần này đâu, hay là để hắn biến mất? Cái này khiến một cái mao trượng nhị không có manh mối. Liền muốn mở miệng lần nữa hỏi thăm thời điểm, đột nhiên lông mày nhíu lại, quay người xông phía sau quát lên, ai tại cái kia? Đi ra. Thông hướng hẻm nhỏ này đầu đường góc rẽ, xem hết náo nhiệt Lâm Chỉ cười cười. Động tĩnh cũng lớn, nhưng vẫn là kinh động đến độ cao cảnh giác một cái lông. Lâm Chỉ có chút kinh ngạc. Cái này một cái lông mặc dù che giấu tu vi, nhưng cho ăn bệ bụng cũng liền nửa bước tam lưu cao thủ mà thôi. Lấy giữa hai người khoảng cách, chính mình làm ra thanh âm này, đoán chừng chính là một chút tam lưu cao thủ, phân thần dưới sự khinh thường, đều không nhất định có thể phát giác được. Miễn cưỡng xem như mò tới võ giả bậc cửa. Không nghĩ tới, lại bị hắn cho đã nhận ra. Lâm Chỉ bản ý là hơi làm ra chút động tình đến, nhắc nhở một chút Bích Ngọc, hắn đã tới. Không ngờ lại đưa tới người thứ hai chú ý, đây là Lâm Chỉ không hề nghĩ tới. Bất quá thật cũng không để ý ngươi là ai. Một cái mao thủ cổ tay khẽ đảo, trước đó đỉnh lấy Tôn Cường sau lưng truy thủ xuất hiện lần nữa tại trong bàn tay hắn, một mặt cảnh giác nhìn xem Lâm Chỉ. Lâm Chỉ cười cười, không để ý đến, mà là nhằm vào đối diện bóng ma hô, ta nói Bích Ngọc muội tử, ca ca đều tới, ngươi cái này còn trốn tránh, cũng có chút không nói được đi. Tiểu tử, ngươi mù kêu to cái gì đâu? Ngươi một cái lông giận dữ, liền muốn quát lớn. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, đột nhiên, trước mắt hắn hoa một cái, sau một khắc, miệng liền đại trương. Nàng nhìn thấy cái gì? Ngọc Tạ, nàng. Nàng vậy mà thật xuất hiện. Cái này sao có thể? Tiểu tử kia là ai? Cùng Ngọc Tạ ở giữa đến tuột cùng là quan hệ như thế nào? Một cái lông trong lòng hoảng hốt, đột nhiên lấy lại tinh thần, lập tức thối lui đến một bên, vội vàng nhường đường ra. Ta không phải để cho ngươi sớm một chút đến sao? Làm sao hiện tại mới đến? Bích Ngọc tức giận trắng Lâm Chỉ một chút, giọng nói kia nghe vào một cái lông trong hai, lần nữa để hắn đổi sắc mặt. Trong lòng ngạc nhiên kinh hãi sau khi, đối với Lâm Chỉ thân phận càng thêm tò mò. Không khỏi vụng trộm ngẩng đầu đánh giá Lâm Chỉ một chút. Nhưng cũng tiếc, bởi vì tia sáng lờ mờ, giữa hai người lại cách một khoảng cách, cũng vẹn vẹn chỉ là thấy được một đạo trường sam ngọc lập thân ảnh mà thôi. Mơ hồ cảm thấy đối phương hẳn là rất trẻ trung, nhưng cụ thể dáng dấp ra sao, thật đúng là nhìn không rõ lắm. Cũng không dám nhiều nhìn chằm chằm nhìn, thoáng nhìn đằng sau, vội vàng thu hồi ánh mắt. Hắn lại không đốc, có thể làm cho Ngọc Tạ như vậy tự mình đón lấy người, lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Cũng không phải chính mình đủ khả năng đắc tội nổi. Như loại này nhìn chằm chằm vào đối phương nhìn thất lễ hành vi, thế nhưng là rất dễ dàng bị người phản cảm. Vạn nhất không cẩn thận chọc giận tới đối phương, tuyệt đối là không có kết cục tốt gì. Chớ nói chi là chính mình trước đó còn suýt nữa va chạm đối phương. Đi, nơi này không còn việc của ngươi, đi làm việc chính ngươi a. Có lẽ là nhìn ra một cái lông mất tự nhiên, Bích Ngọc phất phất tay, một cái lông gánh nặng trong lòng liền được giải khai, liên tục gật đầu, quay người đi hai bước. Nghĩ đến cái gì, lại vòng trở lại, kéo lấy Tôn Cường một cái chân, chui vào hẻm nhỏ trong bóng ma. Thấy cảnh này, Lâm Chỉ nhíu mày, nhưng tức thời không có hỏi nhiều. Chốc lát đằng sau, Bình Khang phường lầu 3, từ trước tới giờ không đối ngoại mở ra trong dạng. Hai người mặt đối mặt mà ngồi. Hoàn cảnh quen thuộc bố trí, giống nhau lần trước lúc đến như vậy, chưa từng có chút biến hóa. Khác biệt duy nhất là lần trước lúc đến, nơi này còn có hai đạo bóng hình xinh đẹp. Giờ phút này, lại chỉ còn lại có Bích Ngọc một người. Tựa hồ là nhìn ra Lâm Chỉ trong mắt kinh ngạc cùng vẻ nghi hoặc, Bích Ngọc trêu chọc nói, để Lâm đại trưởng quý thất vọng. Không khéo, hai ngày trước, tông môn có nhiệm vụ xuống tới, hai vị sư tỷ đều đi ra ngoài làm nhiệm vụ đi. Giờ phút này cũng không tại Bình Khang phường bên trong đâu. Lâm Chỉ kinh ngạc, nháy nháy mắt. Chính mình biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Không có chứ. Hắn liền liếc một cái đối diện ghế sofa, cái kia hai cái chỗ trống mà thôi, cũng không có làm cả, cái này cũng có thể bị phát giác được. Nữ nhân này giác quan thứ 6, đều là như vậy bén mẹ sao? Lâm Chỉ vội ho một tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác cười nói, còn chưa chúc mừng Bích Ngọc muội tử tu vi đột phá, tiến nhanh đâu. Bích Ngọc mỉm cười, đông nhiên tới gần, cả người nửa người trên gần như đều dán tại Lâm Chỉ trên thân. Lúc này, như đổi thành một cái chính nhân quân tử, có lẽ liền sẽ vô ý thức ngửa ra sau. Tránh đi cái kia hai tòa chịu nặng, móc ngược núi non đấu đá. Nhưng mà, Lâm Chỉ lại phảng phất không ngờ tới bình thường, vậy mà ngồi ở kia, trực tiếp lấy thân thể khẽ động cũng không động. Tùy ý cái kia hai tòa núi non đặt ở trên người mình. Rất nặng. Bích Ngọc ngây ngẩn cả người. Lâm Chỉ cũng sửng sốt không thể tưởng tượng nổi, trừng to mắt. Coi chừng. Dường như hậu chi hậu giác, còn đưa tay giúp đỡ một thanh. Ân, quả nhiên rất nặng. Bích Ngọc thân thể mềm mại run lên. Trận to đôi mắt đẹp. Trêu chọc danh mánh đẹp đẽ tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức lóe lên một vẻ bối rối cùng một vòng say lòng người đỏ bừng. Nhưng lập tức, cái này đỏ bừng liền bị một vòng xấu hổ thay thế. Hung hăng trà sát Lâm Chỉ một chút, rất hung. Tựa hồ là muốn tạo Lâm Chỉ một lớp da bình thường. Vội vàng đứng thẳng người lên, lùi lại, một lần nữa ngồi về Lâm Chỉ đối diện. Đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, rất là đáng yêu. Mặt không hiểu cảm giác có chút nóng, thật sự là mắc cỡ chết người ta rồi. Lâm Chỉ rất vô tội a, bất đắc dĩ giang tay ra, Bích Ngọc muội tử, ngươi làm cái gì vậy? Ca ca ta thế nhưng là một mực đem ngươi coi làm thành hảo muội muội đối đãi. Bích Ngọc chán nản, lời vừa tới miệng, suýt nữa nghẹn tại cổ họng mình bên trong, cho sắp đến. Vội vàng uống mấy hớp trà, lúc này mới đem khẩu khí này cho thuận xuống dưới. Lại hung dữ chừng Lâm Chỉ một chút, tức giận nói, đi, ta không hồ xả với ngươi, ta lần này tìm ngươi, chính là bởi vì có một món làm ăn lớn, chính là không biết ngươi có hứng thú hay không. A, làm ăn lớn? Cái gì làm ăn lớn? Nghe chút có làm ăn lớn tới cửa, Lâm Chỉ lập tức hứng thú, lớn bao nhiêu? Dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Bích Ngọc Ngực, trước cài lấy chiếc nhẫn chữ vật kia. Phát giác được Lâm Chỉ ánh mắt, Bích Ngọc khuôn mặt nhỏ lại là đỏ lên, liền tranh thủ chiếc nhẫn chữ vật kia lấy xuống, đặt ở trước mặt hai người trên mặt bàn. Lâm Chỉ ánh mắt lưu luyến không rời từ Bích Ngọc trước ngực rời đi, rơi vào trên nhẫn chữ vật kia. Nhìn một hồi, không hiểu ngẩng đầu. Tại chiếc nhẫn chữ vật này bên trên, Lâm Chỉ thấy được một đầu hết sức rõ ràng vết rách. Từ đó, con ẩn ẩn đã nhận ra một kia bất ổn không gian ba động. Hiển nhiên, chiếc nhẫn chữ vật này khoảng cách báo hỏng cũng không xa. Bên trong đoán chừng liền xem như có cái gì, nghĩ đến cũng sẽ không là cái gì quá mức vật quý trọng. Nếu không, một khi nhẫn chữ vật này đột nhiên sụp đổ, đồ vật bên trong sợ là cũng muốn đi theo cùng nhau chơi xong. Mở ra nhìn xem, đó Lâm Chỉ ánh mắt nghi ngờ, Bích Ngọc mỉm cười. Cũng không có giải thích quá nhiều, mà là làm một cái thủ hiệu mời, ra hiệu Lâm Chỉ chính mình mở ra. Lần này, Lâm Chỉ trong mắt nghi hoặc càng thêm hơn, có ý tứ gì? Thần thần bí bí, đây là muốn làm loại nào? Lòng sinh cảnh giác, ngươi chấp nhận chứa vật này nó còn có thể sử dụng. Đừng hắn vừa mới đụng chạm, nhẫn chữ vật này liền hỏng mất, lại để cho chính mình thưởng cái gì? Nói như vậy, Lâm Chỉ thế nhưng là sẽ không làm. Bích Ngọc mỉm cười, đương nhiên. Chương 473 U Minh Quỷ Hổ. Chương 473 U Minh Quỷ Hổ. Vậy được, bất quá đầu tiên nói trước, cái này nếu là đột nhiên hỏng lời nói, ngươi cũng không cho phép tìm ta bắt đền. Sớm đánh nhất cái châm dự phòng, Lâm Chỉ cầm lấy chiếc nhẫn chữ vật kia. Đầu tiên là trong tay thưởng thức trong chốc lát, xác định không có vấn đề gì đằng sau, lúc này mới thử nghiệm đem thần thức dò vào trong đó. Không ra hắn đoán trước, chiếc nhẫn chữ vật này bên trong chứa đựng nội không gian, quả nhiên xuất hiện vấn đề lớn. Không ít địa phương không gian sụp đổ, bốn bề còn đã nứt ra từng đầu dài hơn thức vết nứt không gian. Lâm Chỉ thần thức không cẩn thận đảo qua cái kia mấy chỗ khu vực, lập tức liền bị sắc bén mảnh vỡ không gian cho cắt một chút. Cũng truyền đến một cỗ hấp lực, suýt nữa đem hắn một bộ phận thần thức đều cho nuốt vào đi. Phát giác được điểm này đằng sau, Lâm Chỉ trong lòng run lên, không còn dám chủ quan, vội vàng thu liễm thần thức trải ra phạm vi, tận lực tránh đi những vết nứt không gian kia chỗ. Rất nhanh, liền tại nhẫn chữ vật này trong một chỗ ngóc ngách, phát hiện một viên trứng. Không sai, chính là một viên trứng. Một viên đen kịt mang theo phức tạp hoa văn trứng. Trừ cái đó ra, chiếc nhẫn chữ vật này bên trong lại không những vật khác. Lâm Chỉ nhíu mày, cái này Bích Ngọc nói làm ăn lớn, sẽ không phải chính là viên này yêu thú trứng đi. Tín niệm khẽ động, Lâm Chỉ liền đem quả trứng này lấy ra. Trứng này không nhỏ, có 2-3 cái đà điểu trứng như vậy lớn. Lâm Chỉ đem trứng này đặt ở trước mặt hai người trên mặt bàn. Trứng này nhắc tới cũng thú vị, hình dạng rõ ràng giống như là cái bóng bầu dục, hai đầu nhọn, lại có thể đứng ở trên mặt bàn. Trứng này Lâm Chỉ lấy ánh mắt hỏi thăm Bích Ngọc. Cái này hình như là một viên trứng chết đi. Dù sao hắn là không có tử trứng này trên thân, cảm nhận được mảy may năng lượng ba động. Đưa ngươi. Bích Ngọc khoát tay áo, đại khí đạo. Đưa ta. Lâm Chỉ thần sắc có chút cổ quái, đưa chính mình một viên trứng. Cái này cái gì tao thao tác? Không phải nói có làm ăn lớn sao? Xin ý đâu? Cái này vừa lên đến đưa trứng hành vi, quả thực là để hắn thật là có chút mê mang. Cái gì bẩn xáo lộ? Hoàn toàn xem không hiểu. Cũng lý giải không được. Mà lại một viên trứng chết chính mình muốn tới làm gì dùng? Nấu lấy ăn sao? Lâm Chỉ bất cảm. Cái này có vẻ như cũng rất tốt dáng vẻ. Đây là mai cái gì trứng? Lâm Chỉ hỏi. Nếu thật là mai yêu thú trứng lời nói, liền xem như mai trứng chết, Lâm Chỉ cũng nhịn. Đừng nói yêu thú trứng, liền xem như một viên trứng hung thú, cầm tới trong chợ đen đấu giá, cũng có thể giá trị tốt mấy cái kim tệ đâu. Không biết. Bích Ngọc lắc đầu. Không biết. Lâm Chỉ nghe vậy, suýt nữa phun ra một ngụm lao huyết đến, trứng này là của ngươi, ngươi nói ngươi không biết. Lâm Chỉ mặt có đen một chút. Ngươi ngay cả là chủng loại gì trứng cũng không biết, liền dám tùy tiện lấy ra tặng người. Vạn nhất đây là mai có độc trứng, ăn sẽ chết người làm sao bây giờ? Đây cũng quá không chịu trách nhiệm đi. Lâm Chỉ có chút tức giận, cảm giác tựa hồ là bị chơi xỏ. Gặp Lâm Chỉ sắc mặt có chút không tốt lắm, Bích Ngọc khỏe miệng nhịn không được có chút dương lên, xem như tiểu tiểu trả thù một chút. Sau đó rồi mới lên tiếng, mặc dù ta không biết đây là mai cái gì trứng, nhưng nghĩ đến hẳn là rất có giá trị mới đối. Nghe vậy, Lâm Chỉ sắc mặt lúc này mới hơi chậm, kinh ngạc dò hỏi, lời này như thế nào rằng? Bích Ngọc có chút ngồi thẳng người, sắc mặt cũng hơi tức trở nên nghiêm túc lên. Quả trứng này chính là ta trước đây không lâu làm một tông môn nhiệm vụ thời điểm, ngoài ý muốn đoạt được. Lúc đó, vì tranh đoạt trứng này, thế nhưng là có hai vị nửa bước phong vương cảnh cường giả đã sinh đã từ đâu. Lâm Chỉ khỏe miệng cuồng co rút, thật hay giả? Hắn làm sao nghe được như thế không đáng tin cậy đâu? Còn nửa bước phong vương cảnh cường giả đã sinh đã tử, xác định ngươi không có tại khoe khoang. Nếu thật là như thế, quả trứng này còn có thể rơi vào trong tay của ngươi, mà lại ngươi còn bỏ được không công đưa cho ta. Dù sao Lâm Chỉ là không tin. Nuốt nuốt quả trứng này, mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Ngươi không tin? Bích Ngọc bị Lâm Chỉ ánh mắt này nhìn có chút chột dạ, quay đầu chỗ khác. Lâm Chỉ, ngươi cứ nói đi. Kỳ thật, nàng lời nói này cũng không có giả. Ngay lúc đó thật là có hai vị nửa bước phong vương cảnh cường giả là tranh đoạt vật gì đó mà đã sinh đã tử. Chỉ bất quá hai vị kia nửa bước phong vương cảnh cường giả tranh đoạt, lại không phải là quả trứng này, mà là một gốc 10 phần đặc biệt thiên tài địa bảo. Cụ thể là dạng gì thiên tài địa bảo, nàng cũng không phải là rất rõ ràng, chỉ là nhìn xa xa rất bất phàm là được. Cũng không có dám mạo hiểm nhưng xông đi lên. Về phần quả trứng này, chính là tại gốc kia thiên tài địa bảo cách đó không xa phát hiện. Ngay từ đầu tại phát hiện quả trứng này lúc, đích thật là đưa tới hai vị tiên nửa bước phong vương cảnh cường giả hứng thú. Chỉ bất quá rất nhanh, tại phát giác được đây chỉ là một viên trứng chết đằng sau, liền không có thu lấy trứng này hứng thú. Thêm nữa lúc đó ánh mắt của bọn hắn đều bị gốc kia thiên tài địa bảo hấp dẫn, từ từ cũng không có có lại chú ý trứng này. Hay là về sau hai vị đại lao giao thủ, dư âm chiến đấu đem trung quanh núi đá bắn bay, trứng này đi theo cùng nhau bay ra, lúc này mới ngoài ý muốn rơi vào nàng trong tay. Đối với trứng này, Bích Ngọc cũng nghiên cứu qua, còn từng cùng hai vị sư tỷ cùng nhau nghiên cứu thảo luận qua. Đúng là một viên trứng chết không thể nghi ngờ, không có chút giá trị có thể nói. Sở dĩ nói như vậy, chính là bởi vì trứng này xác không phải bình thường cứng rắn, phổ thông thủ đoạn, căn bản mở không ra, mà lại liền xem như mở ra, tại chưa từng xác định đây là hung thú gì, yêu thú trứng trước đó, cũng không có người dám dùng ăn. Nói đến trứng này lưu tại Bích Ngọc trong tay cũng có một đoạn thời gian, trong lúc đó cũng điều tra có quan hệ trứng này tin tức. Chỉ nhìn một cách đơn thuần nhan sắc cùng hoa văn lời nói, có điểm giống đốm đen yêu chăn trứng. Đốm đen yêu chăn, một loại hoang cổ dị chủng. Nghe đồn thành niên đốm đen yêu chăn chí ít cũng là tứ cảnh đại yêu tiêu chuẩn, thậm chí là ngũ cảnh yêu vương cấp bậc nhân vật đáng sợ, có tương đối cao hóa giao tiềm lực, trưởng thành hạn mức cao nhất cực cao nhất có thể đạt tới lục cảnh yêu hoàng cấp độ. Duy nhất không thể xác định là cái này đốm đen yêu trang trứng không thể nào lớn như thế, mà lại đốm đen yêu trang trứng mặc dù cũng là màu đen nhưng là đen nhạt, mà trứng này lại là hoàn toàn đen. Nếu không phải trứng này vỏ trứng phía trên còn răng đầy nhan sắc khác hoa văn, lời nói ném xuống đất không biết còn tưởng rằng đây là khối hình bầu dục than đá đâu. Cái này Bích Ngọc đoán chừng cũng là không thể chịu được trứng này đến tột cùng là thứ đồ gì, ném đi lại có chút không nỡ, dù sao cũng là thật vất vả mới nhận được, trực tiếp ném đi quả thực là có chút đáng tiếc. Thế là liền làm lễ vật đưa cho Lâm Chỉ. Không cần hoài nghi, tuyệt đối chính là. Nhìn nàng trước đó như vậy tùy ý đem trứng này nhét vào viên kia sắp sụp đổ trong nhận chữ vật, liền có thể nhìn ra là hoàn toàn không có để ý trứng này vỡ tan. Lâm Chỉ lấy tay gõ gõ vỏ trứng này, thanh âm ngột ngạt phát ra thủng thủng tiếng vang, cho người cảm giác tựa như không phải tại gõ một quả trứng, giống như là gõ nhất khối thật tâm tảng đá. Liền thật là có chút im lặng. Kỳ thật không cần lấy tay đi gõ, cầm ở trong tay ước lượng một chút trứng này trọng lượng liền biết, trứng này nói ít cũng có vài chục cân nặng. Liền cái này mật độ, đơn giản so một chút tảng đá mật độ còn một lớn. Lâm Chỉ cũng hoài nghi, trứng này bên trong có phải hay không đã biến thành hóa thạch. Bằng không, cái này muốn làm sao giải thích? Lâm Chỉ chép miệng đi một chút miệng, rất muốn đem trứng này nện ở Bích Ngọc trên khuôn mặt. Một viên trứng chết, hắn cũng sẽ không nói cái gì, mấu chốt cái đồ chơi này bên trong sợ không phải đều đã hỏng đi. Trong lòng mặc dù đầu đen rau muống, im lặng, nhưng Lâm Chỉ vẫn không thể nào nhịn xuống dùng hệ thống giám định một chút. Đốt. Hệ thống ngay tại phân tích bên trong nghe được tiếng nhắc nhở này ầm, Lâm Chỉ khẽ miệng lại là nhịn không được hung hăng co lại, đây quả nhiên là một cái bại hoại. Bằng không hệ thống cũng sẽ nhắc nhở ngay tại phân tích chúng, đã sớm công bố kết quả. Không sai biệt lắm đợi ước chừng thời gian uống cạn nửa chén trà, hệ thống phân tích lúc này mới kết thúc. Ấn mở chỉ có chính mình mới có thể nhìn gặp bảng hệ thống, Lâm Chỉ tùy ý nhìn chăm chú nhất như vậy nhìn, lập tức cả người liền ngây mẩn cả người. Đầu tiên khắc sâu vào hắn tầm mắt là một cái màu đen ban lan cự hổ 3D mô hình, toàn thân trên dưới trừ hắn trên trán cái kia chữ vương là màu vàng bên ngoài, còn lại bao quát trên người nó lộng lẫy đường vân đều là màu đen. Nhìn Lâm Chỉ là một mặt một bức, không phải hổ này không phải động vật có vu sao? Trứng này là cái quỷ gì? Tâm lập tức phanh phanh nhảy lên, hình như là phát hiện cái gì đồ vật ghê gớm đâu. Lâm Chỉ tiếp tục nhìn xuống đi đốt. Tên: U Minh Quỷ Hổ. Chủng loại: dị thú. Nửa thần thú thuộc tính: ác. Trạng thái: trứng đã tử vong. Thanh giai tiềm lực: lần cấp 9 hoàn toàn thể. Trung cực tiềm lực trưởng thành: không biết. Giới thiệu: U Minh Quỷ Hổ, truyền thuyết, một loại chỉ tồn tại ở U Minh Trường Hà dị thú. Thiên phú thần thông: nhất U Minh linh đồng phía dưới có thể miễn dịch hết thảy ác thuộc tính công kích. Cũng đối với hết thể ác thuộc tính dị thú hoặc yêu thú có trình độ nhất định ức chế hoặc khắc chế. Linh đồng phạm vi bao phủ bên trong có thể không xem đẳng cấp, khoảng cách, dị trạng thái 100 tạo thành khác biệt trình độ tổn thương, lại không cách nào bị miễn dịch. Nhị triệu hoán, nhưng phạm là bị U Minh Quỷ Hổ bắt giết con mồi, chỉ cần còn có một tia chân linh vẫn còn tồn tại, cũng có thể từ U Minh trong trường hạ lấy cái chết linh hình thái một lần nữa được triệu hoán ra kề vai chiến đấu. Triệu hồi ra tử linh có khi còn sống 8 thành sức chiến đấu. Triệu hoán số lượng thụ U Minh Quỷ Hổ đẳng cấp có hạn. Tam phụ thể, U Minh Quỷ Hổ phân ra một sợi áp phách đối với chỉ định sinh vật tiến hành phụ thể. Phụ thể sau khi thành công, có thể thụ U Minh Quỷ Hổ tùy ý chỗ chi phối. Tứ phục chế, U Minh Quỷ Hổ gào thét một tiếng, nhưng đối với trạng thái chiến đấu bên trong địch nhân tiến hành một lần U Minh phun ra. Chúng mục tiêu, nhưng đối với đối địch sinh vật tiến hành phục chế, trong thời gian ngắn, hình thành tính áp đảo gấp đôi sức chiến đấu. Ngũ bạo đi, U Minh Quỷ Hổ trạng thái trọng thương phía dưới, có thể đốt tự thân tinh huyết, tiến vào trạng thái bùng nổ. Trạng thái bùng nổ phía dưới, U Minh Quỷ Hổ thực lực đem trong thời gian ngắn, thành cấp số nhân tăng gọn. Lục tử vong khôi phục, U Minh Quỷ Hổ trạng thái đặc thù phía dưới vẫn lạc, có thể tiến hành tử vong khôi phục. Sau khi khôi phục U Minh Quỷ Hổ, có một lần miết bản cơ hội. Một khi thành công, đem lần nữa có một lần tử vong khôi phục đặc tính. Thất xé rách, U Minh Quỷ Hổ hướng về phía trước xé rách ra một đạo cháo kích, nhưng đối với mục tiêu địch nhân tạo thành không gian xé rách hiệu quả. Tiến vào trạng thái trọng thương. Bắt giữ vững, U Minh Quỷ Hổ phát động kỹ năng này, có thể trình độ lớn nhất giảm miễn bị công kích tổn thương, cũng có nhất định miễn dịch hẳn phải chết công kích. Cựu U Minh áo nghĩa, U Minh Quỷ Hổ sau cùng thủ đoạn bảo mệnh. U Minh áo nghĩa trạng thái phía dưới, U Minh Quỷ Hổ hình thể trình độ nhất định phía trên, có thể cùng U Minh Trường Hà dung hợp, sẽ không còn có thực thể trạng thái, có thể không xem hết thể vật lý công kích, cùng pháp tắc trói buộc, tiến hành không gian khiêu dược, Nazi. Chú, U Minh áo nghĩa phía dưới, U Minh Quỷ Hổ không có đủ chủ động năng lực công kích, chỉ có thể bị động phòng thủ. Một khi phát động đòn công kích này, U Minh áo nghĩa sẽ tự động giải trừ. Chương 474, không đủ. Chương 474, không đủ. Từng cái xem hết hệ thống xem xét kết quả, Lâm Chỉ trợn cả mắt lên. Kỳ thật, sớm tại hắn nhìn thấy cái kia màu đen ban lan cự hổ 3D mô hình thời điểm, trong lòng của hắn liền ẩn ẩn có một loại cảm giác. Trứng này sợ không phải, thật sự là cái gì khó lường đồ vật đi. Trong lòng đã làm tốt giật nảy cả mình chuẩn bị. Khả nhiên là như vậy, đang nhìn xong cái này xem xét kết quả đằng sau, vẫn như cũng là bị trứng này lai lịch dọa cho nhảy một cái. U Minh Quỷ Hổ. Dị thú. Nửa thân thú. Tê Lâm Chỉ âm thầm hít sâu một hơi, tận lực để cho mình nhìn bình tĩnh, đối với cái này trứng 10 phần ghét bỏ dáng vẻ. Cái này nếu như bị Bích Ngọc cho nhìn ra manh mối gì, tuyệt đối sẽ sinh ra yêu thiêu thân gì tới. Đối với Lâm Chỉ ghét bỏ, Bích Ngọc cũng trong dự liệu. Ngay tại nàng coi là Lâm Chỉ sẽ tiện tay vứt bỏ thời điểm, đột nhiên thấy hoa mắt, quả trứng kia không thấy, bị Lâm Chỉ cho bất động thanh sắc thu vào. Bích Ngọc sửng sốt một chút, ánh mắt nghi hoặc, hậu chi hậu giác rơi vào Lâm Chỉ trên thân. Chẳng biết tại sao, giờ khắc này, trong nội tâm nàng đột nhiên có loại lỗ bốn, bị người cho bạch phiêu cảm giác, liền rất là không thoải mái. Loại cảm giác này rất kỳ quái, làm nàng trong lòng luôn có trùng vắng vẻ cảm giác, phảng phất như là đã mất đi cái gì chân quý, trọng yếu đồ vật bình thường. Bích Ngọc vặn lên lông mày nhỏ, chăm chú đánh giá Lâm Chỉ. Cứ việc cũng không từ Lâm Chỉ trên khuôn mặt nhìn ra cái gì dị thường mánh khỏe, nhưng chính là từ hắn cái kia có chút không được tự nhiên thân thể trong động tác, phát giác một chút cái gì. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Cái kia trứng, thật là một cái đồ tốt. Nghĩ đến đây, Bích Ngọc tâm nhịn không được một nắm chặt, có loại cảm giác đau lòng. Vô ý thức mở miệng do hỏi, không biết cái kia trứng căn bản không chờ nàng mở miệng đem lời hỏi thăm nữa, Lâm Chỉ vội vàng lên tiếng đưa nàng lời nói cắt đứt, nghiêm túc nói, hay là nói một chút trong miệng ngươi môn kia làm ăn lớn đi. Ta rất là chờ mong đâu. Không chút nào xét cái kia trứng sự tình. Có vấn đề. Trong này tuyệt đối có vấn đề. Bích Ngọc lại không đốc, nếu nói trước đó nàng còn bẹn bẹn chỉ là hồ nghi, đoán, như vậy hiện tại, gặp Lâm Chỉ như thế cái thái độ. Nàng đã hoàn toàn có thể khẳng định, cái kia trứng, tuyệt đối không đơn giản. Hắn nhất định là nhìn ra chút cái gì. Cho nên lúc này mới không nói tiếng nào, đem cái kia trứng thu vào. Vừa nghĩ tới lại bị Lâm Chỉ cho bạch phiêu, Bích Ngọc trong lòng gọi là một cái cực a. Liền có một loại muốn đem Lâm Chỉ cho một thanh tươi sống bóp chết xúc động. Bích Ngọc bội tử, ngươi làm sao, là nơi nào không thoải mái sao? Nếu không, ta cho ngươi xem một chút. Kỳ thật y thuật của ta hay là rất không tệ đây này. Có phải hay không được im lìm? Ta cho ngươi thuận thuận. Nói, Lâm Chỉ đưa tay ra, bao trùm đi qua. Không, không cần. Bích Ngọc mặt tối sầm, vòng eo đốn éo, tránh qua, tránh né cái kia bàn tay theo ăn mặn. Bị Lâm Chỉ như thế quấy dày một cái, Bích Ngọc lực chú ý thành công bị chuyển di, phân tán một chút. Nghĩ đến, coi như cái kia đẻ trứng trước lại bất phàm như thế nào, căng hết cỡ đoán chừng cũng chính là một viên phẩm chất còn tính là không sai yêu thú trứng thôi. Một viên trứng chết mà thôi, chính là giá trị lại cao hơn, lại có thể cao đi đâu? Trong lòng bản thân trấn an một phen, Bích Ngọc trong lòng cũng liền bình thường trở lại, không còn quan tâm trứng này, mà là đem toàn bộ lực chú ý đặt ở trước đó chỗ đề cập môn kia làm ăn lớn bên trên. Gặp Bích Ngọc không có níu lấy việc này không thả, Lâm Chỉ trong lòng cũng là lặng yên thở dài một hơi, trong lòng nhịn không được mừng thầm. Một viên nửa thần thú trứng, cho dù là một viên trứng chết, trong đó ẩn chứa năng lượng, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Hắn là không thể nào ăn, cũng không dám ăn cái đồ chơi này. Nhưng hắn không được, Đại Bạch có thể a? Đều là hổ, Đại Bạch thể nội còn chạy xuôi một tia thần thú huyết mạch. Nếu là đem trứng này nuốt lời nói, khỏi cần phải nói, mượn trứng này bên trong còn sót lại năng lượng, trùng kích một chút cấp 2 yêu thú, nghĩ đến có lẽ còn là không thành vấn đề. Như vậy, cũng có thể tiết kiệm hắn không ít tiền, điểm tích lũy bổ dưỡng. Nếu là đầy đủ may mắn, nói không chừng còn có thể kích thích một chút Đại Bạch huyết mạch. Hoàn thành một lần huyết mạch thuế biến cái gì? Dù gì, từ đó lĩnh ngộ ra một chút U Minh Quỷ Hổ thần thông cũng được a. Hắn nhìn cái kia U Minh linh đồng cũng rất không tệ. Triệu hoán cũng được, thần thông phụ thể cũng không tệ. Cái kia phục chế thần thông cũng có thể. Bạo tẩu mạo tự cũng không tệ. Một khi Đại Bạch lĩnh ngộ thần thông này, tu vi lại đột phá cấp 2, trạng thái bùng nổ phía dưới, tuyệt đối có thể tùy tiện xé xác bình thường bát phẩm cường giả. Còn có thần thông kia tử vong phục tô, có vẻ như cũng rất thơm dáng vẻ. Có kỹ năng này, liền gián tiếp tương đương với nhiều một cái mạng. Tê liệt, cái này vẫn là thôi đi. Đại Bạch nắm giữ trong thần thông, có vẻ như có tương tự kỹ năng. Ngược lại là cái kia thủ trụ thần thông kỹ năng, rất là làm cho Lâm Chỉ trông mà thèm, tim đập thình thịch. Nếu là Đại Bạch có thể lĩnh ngộ thần thông này, chậc chậc, thỏa thỏa vừa lên tốt khiên thì ta. Một khi chính mình gặp được nguy hiểm gì, né tránh không kịp, trực tiếp đem Đại Bạch cho ném ra bên ngoài ngăn tại trước mặt, liền hoàn mỹ thật sao? Cùng lúc đó, tiệm tạp hóa bên trong, trong lúc ngủ mơ Đại Bạch thân thể lạnh lẽo, nhịn không được giật nảy mình dùng mình một cái, vô ý thức lôi kéo bị chính mình đạp ra cái chăn. Mí mắt khẽ đảo, cái mông một hất lên, trở mình, lần nữa nằm ngáy ho ho đứng lên. Khoe miệng tràn ra nước bọt, nhếch miệng ha ha cười ngây ngô, tự lẩm bẩm, Lâm Cẩu, nằm xuống, đến, cho bản trắng cười một cái, cười một cái. Hắc hắc. Thần ngoan. Cùng vượng tại một dạng thông minh. Át xì hơi. Bình Khắc Phường, lầu 3, trong dạng, Lâm Chỉ bước bước có chút mỏi như cái mũi, nhịn không được đánh một cái vang dội hắt xì. Luôn cảm giác tựa hồ có người ở sau lưng nhắc tới chính mình. Hồ Nghi nhìn Bích Ngọc một chút, cũng không có quá mức để ở trong lòng. Bích Ngọc hấp một ngụm trà, ở trong lòng tìm từ một phen, lúc này mới thăm dò tính mở miệng dò hỏi, không biết Lâm đại ca trong tay phải chẳng còn có dư thừa tu vi đốn nội thể. Đương nhiên, ta nói chính là mang phẩm cấp, có thể trợ đại tông sư phá cảnh, có thể là đối với nhập đạo cảnh cường giả hữu dụng, tỉ như cái kia màu đỏ tu vi đốn nội thể. Bích Ngọc trong lòng có chút khẩn trương, nhìn về phía Lâm Chỉ trong ánh mắt tràn đầy đều là vẻ chờ mong. Lâm đại ca. Lâm Chỉ trong lòng kinh thường, nét miệng. Hiện thực này nữ nhân a. Trước đó không có việc gì lúc, mặc dù đối với mình cũng khách khí, có thể xưng hô cũng bất quá là Lâm trưởng quỹ mà thôi. Bao nhiêu mang theo điểm xa cách thí vị. Hiện tại muốn cầu cạnh chính mình, liền gọi mình đại ca, mặt mũi này biến hóa to lớn, nhanh chóng, quả thực để Lâm Chỉ có chút im lặng ngưng nghẹn. Lâm Chỉ không trả lời ngay Bích Ngọc vấn đề này, mà là tại trong lòng tính toán một chút. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là trong miệng nàng môn kia làm ăn lớn. Để Lâm Chỉ để ý, là nàng sau đó sở cầu số lượng, hẳn là đoán chừng không ít. Nếu không, cũng sẽ không nói là làm ăn lớn. Thế là, tham dò tính dò hỏi, không biết Bích Ngọc muội tử sợ cầu bao nhiêu. Ngươi cũng biết, ca ca ta cái này đâu, chỉ là tiểu bản sinh ý, nếu là số lượng quá nhiều lời nói ngay tại Bích Ngọc coi là Lâm Chỉ sẽ nói, nếu là số lượng quá nhiều lời nói, cũng không bỏ ra nổi loại hình lời nói lúc. Lại nghe Lâm Chỉ tiếng nói nhất chuyện, buồn bã nói, nếu là số lượng quá nhiều lời nói, đến thêm tiền. Bích Ngọc một cái lảo đảo, khẩn trương lên một trái tim, kém chút quẳng xuống đất, nát một chỗ. Sắc mặt lập tức có loại không nói được cổ quái. Chuyện tiền. Dễ nói, không biết, cái này tu vi đốn ngộ thẻ. Bích Ngọc một trái tim lần nữa nhấc lên. Bởi vì có quan hệ lần này cái này tu vi đốn ngộ thẻ giao dịch, trên tổng thể tới nói, cũng coi là tông môn giao xuống nhiệm vụ. Bích Ngọc thân phận chân thật, chính là thiên nhất đạo ở bên ngoài hành tẩu một trong. Âm thầm là có người hộ đạo đi theo. Chỉ bất quá nàng người hộ đạo kia tính tình có chút cổ quái, bình thường lúc cũng sẽ không đi theo Bích Ngọc bên người, sẽ chỉ ở trên người nàng lưu lại một đạo thủ hộ ấn ký. Mà đạo ấn ký này cũng chỉ có tại Bích Ngọc sinh mệnh an toàn nhận uy hiếp thời điểm mới có thể bị phát động. Là Bích Ngọc ngăn cản một lần chí mạng công kích, cũng tại Bích Ngọc trùng quanh thân thể hình thành một tầng lồng phòng ngự. Mà trong khoảng thời gian này cũng đầy đủ người hộ đạo kia chạy đến. Đương nhiên, dù sao cũng là người hộ đạo, dù là tính tình lại thế nào cổ quái, cũng không có khả năng một mực bỏ mặc Bích Ngọc mặc kệ không hỏi, ngẫu nhiên thời điểm cũng là sẽ hiện một hai lần hơn. Ngay tại trước đó không lâu trước đó, người hộ đạo kia từng xuất hiện một lần. Lần đầu tiên, liền đã nhận ra Bích Ngọc tu vi không thích hợp chỗ, bởi vì Bích Ngọc thực lực tăng lên thật sự là quá nhanh một chút. Lần trước gặp nhau, mới chỉ vẹn vẹn chỉ là cựu phẩm trung hậu kỳ mà thôi. Lúc này mới mấy tháng không gặp, liền lẹn đến bát phẩm, quả thực là đưa nàng dọa cho nhảy một cái. Nếu không phải cũng không tại Bích Ngọc trên thân, phát giác được bất luận cái gì chỗ không ổn, sợ là đã sớm luống cuống. Một phen hỏi thăm đằng sau, Bích Ngọc nghĩ, ngược lại là cũng không có chỗ giấu giếm. Đem có quan hệ tu vi đốn ngộ thẻ tin tức giảng thuật một lần. Cái này lập tức liền đưa tới người hộ đạo kia coi trọng, thậm chí lên đi tìm một chút nhà kia tiệm tạp hóa nội tình tâm tư. Bất quá cuối cùng, cũng không biết là nguyên nhân gì, cũng không làm như vậy, mà là đem tin tức này lấy thủ đoạn đặc thủ, bí mật truyền lại trở về tông môn. Do trong tông môn trưởng lão cao tầng quyết đoán việc này, mà lần này, Bích Ngọc chính là nhận tông môn ủy thác, mời Lâm Chỉ đến đàm phán chuyện này. Lâm Chỉ cũng không nói nhảm, trực tiếp liền lấy ra 10 cái màu đỏ tu vi đốn ngộ thẻ. Từng cái mở ra, bày tại trên mặt bàn, những này có thể đủ. Nhiều như vậy. Nhìn thấy trên bàn những này linh thẻ, Bích Ngọc hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên, liền muốn gật đầu, nhưng cũng không biết là nghĩ đến cái gì, vội vàng lắc đầu, ngựa khí kiên định nói không đủ. A, không đủ. Lâm Chỉ nghe vậy, chính là sững sờ. 10 cái màu đỏ tu vi đốn ngộ thẻ, Lâm Chỉ đều cảm thấy cầm nhiều, còn lo lắng Bích Ngọc không nhất định có thể một miếng ăn bên dưới. Hiện tại cùng chính mình nói không đủ, cái này coi như có ý tứ. Ta có thể hỏi một chút, ngươi muốn nhiều như vậy màu đỏ tu vi đốn ngộ thẻ làm cái gì? Lấy ngươi hiện nay tu vi, cái này xích cấp tu vi đốn ngộ thẻ, đối với ngươi mà nói, sớm đã không có hiệu quả gì. Ngươi phải biết, loại cấp bậc này tu vi đốn ngộ thẻ, có thể đối với mới vào cựu phẩm đạo cảnh người tu hành hữu hiệu. Bây giờ Bích Ngọc, tại Lâm Chỉ trợ giúp phía dưới, tu vi tiến nhanh, đã đột phá bát phẩm khai mạch cảnh. Ta đều biết. Bích Ngọc hít sâu một hơi, khóe mắt quét nhìn đống nhiên lường trong dạng bình phong một chút. Động tác lơ đãng, nhưng vẫn là bị hữu tâm Lâm Chỉ cho bắt được. Lâm Chỉ con mắt nhắm lại, khóe mắt quét nhìn ăn ý cũng nhìn bình phong kia một chút, dây thu hồi. Hiểu rõ nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu. Minh bạch cái gì? Cùng nhau tất những này tu vi đốn ngộ thẻ, hẳn là sau lưng nó tông môn cần thiết đồ vật. Đối với cái này, Lâm Chỉ mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. Bởi vì sớm tại Bích Ngọc nói không đủ lúc, trong lòng của hắn liền ẩn ẩn có một chút suy đoán. Thêm nữa Bích Ngọc cái này nho nhỏ ám chỉ, Lâm Chỉ nếu là còn nghĩ không ra gì gì đó, đó chính là thật ngu xuẩn. Chương 475, cần băng. Chương 475, cần băng. Bất quá Lâm Chỉ thật cũng không làm sao để ý bởi vì bất kể là ai, chỉ cần dựa theo quy củ đến, cái này tu vi đốn ngộ thẻ bán cho ai không phải bán. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, đừng cho hắn vụng trộm làm cái gì tiểu động tác. Nếu không, nghĩ đến một loại nào đó khả năng, Lâm Chỉ trong mắt hàn quang lóe lên tức thì. Ta nhớ được, sau lưng ngươi tông môn hẳn là chủ tu đạo pháp a. Lâm Chỉ mỉm cười nói. Quả thật là như thế. Bích Ngọc liền thấy, Lâm Chỉ đem trước lấy ra tu vi đốn ngộ thẻ, lại cho thu về. Bích Ngọc. Không đợi nàng mở miệng hỏi thăm, Lâm Chỉ trở tay lại lần nữa lấy ra 10 cái màu đỏ tu vi đốn ngộ thẻ. Bích Ngọc liền ngạc nhiên phát hiện, trước mắt cái này 10 cái linh thẻ, mặc dù cũng là màu đỏ, nhưng nàng lại có thể nhìn ra, cái này 10 cái linh thẻ cùng lúc trước cái kia 10 cái, có rõ ràng khác nhau. Đầu tiên, đường viền cạnh góc nhan sắc cùng đường vân liền khác biệt. Ngoài ra, cái này lớn nhỏ bên trên cũng tồn tại một chút không quá rõ ràng khác biệt. Trước mắt cái này 10 cái, tựa hồ muốn nhỏ hơn một vòng. Đây là? Đón Bích Ngọc ánh mắt nghi ngờ, Lâm Chỉ cười giải thích nói, cái này tu vi đốn ngộ thẻ, trừ đẳng cấp bên ngoài, cũng là phân loại hình. Cũng tỉ như trước đó cái kia 10 cái màu đỏ tu vi đốn ngộ thẻ, chủ yếu tác dụng là trợ võ giả đốn ngộ, đột phá trước mắt tu vi. Đương nhiên, cũng chỉ đối với tu luyện võ đạo hệ thống người tu luyện có hiệu quả. Nếu là ngươi dùng cái này võ tu vi đốn ngộ thẻ để tu luyện đạo pháp có thể là nho đạo hệ thống người đi đốn ngộ nói, là không có bất cứ tác dụng gì. Ta nói như vậy, ngươi khả năng minh bạch. Bích Ngọc bừng tỉnh đại ngộ, hơi kinh ngạc nhìn trước mắt cái này 10 cái không giống nhau lắm màu đỏ tu vi đốn ngộ thẻ, hiểu rõ gật đầu. Nghĩ đến trước đó Lâm Chỉ cố ý hỏi thăm, không có gì bất ngờ xảy ra, trước mắt cái này 10 cái, chắc hẳn chính là đối ứng đạo tu vi đốn ngộ thẻ đi. Cái này 10 cái ta tất cả đều muốn. Đột nhiên, Bích Ngọc lỗ tai hơi động một chút, giống như là nhận được chỉ thị gì bình thường, Song Lâm Chỉ trừng mắt nhìn, không chút do dự nói. Nói, vừa nhìn về phía Lâm Chỉ, bổ sung một câu, trước đó cái kia 10 cái võ đạo tu vi đốn ngộ thẻ, ta cũng muốn. Nhiều như vậy, ngươi xác định có thể một miếng ăn bên dưới. Đầu tiên nói trước, giao tình thì giao tình, mua bán thì mua bán, ta đây chính là tiểu bản sinh ý tổng thể không ký sổ. Bích Ngọc lật ra một cái đẹp mắt bạch nhãn, tức giận nói, ngươi yên tâm, sẽ không thiếu ngươi một vóc dáng. Đúng rồi, ngươi nơi này thu linh thạch sao? Nghĩ đến cái gì? Bích Ngọc mở miệng dò hỏi. Cũng không phải nàng vẽ vời cho thêm chuyện ra, mà là Lâm Chỉ ra hỏa này có chút cổ quái, đưa ra tiệm tạp hóa, đồ vật bên trong luôn luôn có một quy củ, chỉ lấy vàng bạc đồng tệ. Vạn nhất không thu linh thạch lời nói, vậy nàng coi như làm sát. 20 tấm xích cấp tu vi đốn ngộ thẻ, nếu là chuyển đổi thành vàng bạc đồng tệ lời nói, chỗ kia dính đến tiền tệ, tuyệt đối là một cái rất đáng sợ số lượng. Cũng không phải Bình Khang Phường không bỏ ra nổi đến, mà là nhiều tiền mặt như vậy, duy nhất một lần xuất ra, khỏi cần phải nói, liền rất là phiền phức. Không bằng lấy linh thạch giao dịch tới thuận tiện, có thể tiết kiệm bên dưới rất nhiều sự tình. Mà lại linh thạch là một loại tài nguyên loại tiền tệ, luôn luôn rất bảo đảm giá trị tiền gửi, lại dễ dàng chứa được. Tại cỡ lớn tiền hàng giao dịch bên trong, luôn luôn rất ăn mở. Như đổi lại là những người khác lời nói, lấy linh thạch hi hữu độ cùng được hoan nên trình độ, Bích Ngọc tuyệt đối sẽ không có câu hỏi này. Nhưng ở Lâm Chỉ cái này thôi, hay là trước hỏi rõ tốt. Linh thạch sao? Lâm Chỉ ra vẻ suy tư bất cảm, thần thức ý niệm chìm vào hệ thống bên trong, cùng Linh Nhi tiến hành câu thông. Theo lý thuyết, cùng là tiền tệ, mà lại linh thạch giá trị tại phía xa vàng bạc đồng tệ phía trên, hệ thống không nên không thu mới đối. Có thể để Lâm Chỉ bất đắc dĩ là, Linh Nhi cho trả lời lại là, không được. Lâm Chỉ, vì cái gì? Linh Nhi chứng chặt đàng hoàng hồi đáp, bởi vì trước mắt hệ thống phiên bản còn quá thấp, không cách nào hấp thụ tiền tệ cao cấp bên trong năng lượng đặc thù giá trị. Trong giọng nói, đồng dạng là mang theo một tia bất đắc dĩ. Được chưa đạt được cái này không có gì bất ngờ xảy ra đáp án đằng sau, Lâm Chỉ liền không có lại hỏi thăm cái khác. Về phần hệ thống tăng cấp cái gì, trước mắt Lâm Chỉ còn không có quyết định này. Cũng không phải hắn không muốn, mà là căn bản cũng không có vốn liếng này. Liền xem như muốn thăng, cũng căn bản làm không được. Bởi vì hệ thống tiếp theo đoạn thăng cấp, liên quan đến điểm tích lũy giá trị, số lượng thật sự là quá to lớn. Liền trước mắt hắn tài sản, liền đem hắn cho ép cô, cũng không có khả năng thu thập không đủ hệ thống thăng cấp cần có điểm tích lũy. Cho nên, chỉ có thể là tiếp nối sông Bích Ngọc lắc đầu. Thật có lỗi, bản điểm, trước mắt chỉ tiếp thu phàm tục vàng bạc đồng tệ. Quả nhiên không được sao? Nghe được Lâm Chỉ lần này đáp, Bích Ngọc trong lòng cảm giác nặng nề, có chút tiếc nuối lắc đầu. Lâm vào trong trầm mặc, nhìn như một bộ dáng vẻ khổ não, kỳ thực lại là cùng bí mật truyền âm, cùng cái kia trốn ở sau tấm bình phong người câu thông. Thỉnh thoảng khẽ cau mày, nhìn ra được, câu thông quá trình hẳn là cũng không làm sao thuận lợi. Lâm Chỉ cũng không nóng nảy, càng không có đi thúc, mà là coi như cái gì cũng không biết dáng vẻ, túi đầu hấp một ngụm trà, bình chân như vậy ngồi ở kia, tựa hồ là chờ lấy Bích Ngọc hạ quyết định bình thường. Kỳ thật lấy tu vi của hắn, Bích Ngọc truyền âm, hắn nếu làm muốn, là hoàn toàn có thể làm được giữ lại, lặng yên không một tiếng động nghe lén. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trong bóng tối kia người tu vi cùng Bích Ngọc tương đương. Nếu là cái kia trốn ở sau tấm bình phong ra hỏa, thực lực không kém, đủ mạnh lời nói, hắn cái này nghe lén hành vi, có lẽ liền sẽ có bại lộ phong hiểm. Lâm Chỉ có chút không chắc trong bóng tối kia người thực lực như thế nào, cẩn thận lý do, cũng không làm như vậy. Một chén trà đằng sau, Bích Ngọc bí mật truyền âm qua loa kết thúc, sắc mặt có không nói được khó coi. Chần chờ một lát, nói ra, không biết có thể dùng vật ngang giá phẩm trao đổi. Cái này 20 tấm tu vi đốn ngộ thẻ, ta thật rất cần. Đang nói lời này lúc, Bích Ngọc tận lực đem ta cái chữ này cắn đặc biệt nặng. Lâm Chỉ tất nhiên là nghe hiểu được Bích Ngọc tiếng nói này bên trong ý tứ. Nàng đây là đang nhắc nhở chính mình, sau lưng nàng tông môn đối với lần này giao dịch 10 phần coi trọng. Cái kia 20 tấm tu vi đốn ngộ thẻ, nhất định phải được. Nếu là hắn không chịu lấy linh thạch có thể là ngang nhau giá trị vật phẩm giao dịch, có lẽ liền sẽ khai thác một chút cái khác, không quá hữu hảo thủ đoạn. Đây cũng không phải là uy hiếp, chỉ là đang nhắc nhở thôi. Bởi vì việc này, nói trắng ra là Bích Ngọc nhiều nhất chỉ có thể coi là cái trung gian người liên lạc. Kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, khoản giao dịch này có thể hay không đạt thành, thì như thế nào đạt thành, nàng thật đúng là không làm được cái này chủ. Nàng nhiều nhất chỉ có thể ở giữa tận lực duy trì, hòa hoãn Lâm Chỉ cùng lần này tông môn đến đây giao dịch đại biểu, ở giữa bầu không khí thôi. Không đến mức một lời không hợp, ra tay đánh nhau. Nếu là có thể lời nói, nàng đương nhiên không hy vọng phía sau tông môn cùng Lâm Chỉ ở giữa sinh ra mâu thuẫn gì. Lâm Chỉ cũng không phải loại kia chết đầu óc người, nghĩ nghĩ, hắn hỏi, không biết nếu là dùng linh thạch này kết toán lời nói, các ngươi định dùng dạng gì giá cả cùng ta hối đoái? Dựa theo Lâm Chỉ cho màu đỏ tu vi đốn ngộ thẻ mới giá cả, mỗi tấm là 2000 lượng kim. Dựa theo linh thạch tiêu chuẩn hối đoái giá cả, một khối linh thạch hạ phẩm 10 mai linh tinh 100 kim. Nói cách khác, một tấm màu đỏ tu vi đốn ngộ thẻ, tiêu chuẩn linh thạch hối đoái giá cả là 20 khối linh thạch hạ phẩm. Đương nhiên, linh thạch khó được, đừng nhìn trên thị trường một khối linh thạch hạ phẩm chỉ ngang nhau tại 100 mai kim tệ. Nhưng nếu là thực sự có người nguyện ý dùng linh thạch hối đoái kim tệ nói, chắc hẳn muốn người giao dịch tuyệt đối rất có tồn tại. Chính là 120 mai kim tệ hối đoái một khối linh thạch hạ phẩm, cũng có. Nếu là cái này Bình Khang Phường phía sau tông môn, thật nguyện ý dùng 20 khối linh thạch hạ phẩm giá cả cùng hắn đổi, Lâm Chỉ cũng là không phải là không thể suy tính một chút. Chính là 19 khối linh thạch hạ phẩm một tấm, ở giữa đổ một tay, cũng có thể nho nhỏ kiếm một món tiền. Mấu chốt là nhìn đối phương nguyện ý dùng cái gì giá cả cùng mình giao dịch, nếu là quá thấp, vậy liền không cần thiết. Dù sao cầm linh thạch đi hối đoái kim tệ, ở trong đó nhưng cũng là tồn tại nguy hiểm nhất định. Lấy linh thạch chất quý, ai cũng biết, nếu là một cái không có chút nào bối cảnh người, đem lượng lớn linh thạch đi hối đoái kim tệ nói, dùng cái mông suy nghĩ đều biết, tuyệt đối sẽ bị người cho để mắt tới. Điểm này, căn bản không cần hoài nghi. Thậm chí sơ sót một cái, sẽ còn dẫn tới triều đình phương diện chú ý cho nên a, đây cũng là hắn ngay từ đầu khi biết, hệ thống không cách nào lấy linh thạch chuyển hóa thành điểm tích lũy đằng sau, cự tuyệt lấy linh thạch giao dịch nguyên nhân chủ yếu, bởi vì quá phiền toái. Nghe được Lâm Chỉ lời này, Bích Ngọc trong lòng nhịn không được vui mừng, đồng thời cũng là thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Lập tức cùng sau Bình Phong người, lần nữa câu thông đứng lên. Lần này câu thông thời gian so với lần trước còn muốn dài. Ước chừng qua ba thời gian uống cạn chung trà. Trong lúc này, Lâm Chỉ cũng vô tình hay cố ý quan sát đến Bích Ngọc sắc mặt. Gặp nàng sắc mặt do ban đầu mừng rỡ, một chút xíu trở nên âm trầm, khó nhìn lên. Lâm Chỉ liền biết, đêm nay trận này làm ăn lớn, hơn phân nửa là cần băng tiết đấu. Cái giá tiền này quá thấp, hắn là không thể nào đồng ý. Bích Ngọc cưỡng chế lửa giận trong lòng, ngữ khí cứng nhắc, bất thiện đạo. Bích Ngọc trong lòng rất rõ ràng, Lâm Chỉ có thể lui nhường một bước, đồng ý lấy linh thạch giao dịch, đã là cực hạn. Như lại ở trong quá trình này, đem giá cả để ép đè thêm lời nói, Lâm Chỉ bên kia chắc chắn sẽ trực tiếp trở mặt, cự tuyệt giao dịch. Cho nên nàng không thể không nhắc nhở. Sư muội, 10 khối linh thạch hạ phẩm giá cả đã không thấp, ngươi phải biết, linh thạch này tại thế tục này giới bên trong, có thể luôn luôn đều là hút hàng tài nguyên khan hiếm. Cái này nếu không phải xem ở sư muội trên mặt của ngươi, đừng nói 10 khối linh thạch hạ phẩm, chính là 8 khối, ta đều là sẽ không ra đây này. Nhiều lắm là cho hắn 5 khối linh thạch hạ phẩm cũng liền cao nữa là. Sau tấm bình phong, Dương Hoành Đỉnh một mặt lơ đễnh nói, ngữ khí ngạo mạn, nói gần nói xa, đều tản ra nồng đậm ưu việt cảm giác, cùng đối với Lâm Chỉ chẳng thèm ngó tới. Điều đó không có khả năng. Bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, một khi ta báo ra cái giá tiền này, khoản giao dịch này tuyệt đối sẽ vàng. Bích Ngọc trong lòng thầm mắng, đồng thời, trong lòng cũng tại oán trách trong tông môn những lao gia hỏa kia. Chuyện lớn như vậy, thì ai đến đạt thành khoản giao dịch này phải không? Sao đến hết lần này tới lần khác liền phải như thế cái hoàn cổ tới? Thật là có chút đau đầu. Lấy ngươi đối với hắn hiểu rõ. Dương Hoành Đình nghe vậy, đáy mắt chỗ sâu, lập tức xẹt qua một tia âm tàn hàn mang. Sư muội, nghe ngươi giọng điệu này, tựa hồ cùng người này quan hệ thật không tệ a. Bích Ngọc trước đó chủ động cùng Lâm Chỉ thân cận thời điểm, liền để hắn sinh ra một tia bất mãn. Giờ phút này lại nghe lời này, trong lòng cái kia cố ghen tị và dục vọng chiếm lấy, càng là làm hắn sát ý trong lòng nổi lên, kém chút liền không có thể nhịn được, phá bình phong mà ra. Chương 476, Dương Đỉnh Hành Tiểu Tâm Tư. Chương 476, Dương Đỉnh Hành Tiểu Tâm Tư. Có sát khí. Cùng lúc đó, ngay tại Dương Hoành Đỉnh lộ ra sát ý trước tiên, Bích Ngọc còn không có làm sao phát giác, nhưng Lâm Chỉ lại là trước tiên cảm nhận được. Nửa khép nửa mở trong con ngươi, hàn quang lóe sáng, một cái chớp mắt tức thì. Tuy chỉ là một cái chớp mắt, dưới khoảng cách gần, vẫn là bị Bích Ngọc cho bắt được. Hậu chi hậu giác, lúc này mới mơ hồ từ sau tấm bình phong ngửi được cái kia một tia sát ý vốn là khó nhìn lên sắc mặt, càng trở nên ám trầm đứng lên. Tâm lập tức chìm vào đáy cốc. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, đang yên đang lành, cái kia Dương Đỉnh Hành cũng không biết là rút cái gì gió. Vậy mà đối với Lâm Chỉ sinh ra sát ý đơn giản để nàng đều không biết nên nói cái gì là tốt. Là nàng trước đó không có nhắc nhở, vẫn là hắn căn bản liền không có đem cảnh cáo của mình để ở trong lòng. Như vậy không chút nào tiến hành che giấu sát ý, thật coi người khác đều là mù lòa, kẻ điếc. Không cảm giác được phải không? Như vậy ngu xuẩn, đơn giản chính là chuyên môn đến chuyện xấu. Không tốt. Nghĩ đến trước đó từ Lâm Chỉ trên thân lơ đãng tiết lộ ra ngoài lệnh ý, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hiển nhiên cũng là đã nhận ra. Cái này không khỏi khiến Bích Ngọc một trái tim trầm xuống lại chìm. Thầm nghĩ muốn hỏng. Đối với Lâm Chỉ, Bích Ngọc trong lòng vẫn là phi thường kiên kỵ. Một là nhìn không thấu tu vi của hắn, hai, cũng là cùng hắn tàn nhẫn có quan hệ. Khỏi cần phải nói, liền nói lúc trước cái kia bổ yêu ti đại thống lĩnh Ngụy Thành. Không có gì bất ngờ xảy ra, rất có thể chính là chết tại trong tay của hắn. Dương Đỉnh Hành đối với hắn sinh ra sát ý, có thể nghĩ, sẽ là cái gì hạ tràng. Hắn không xuất thủ còn tốt, một khi xuất thủ, động cái gì ý đồ xấu, hạ tràng đoán chừng so với cái kia Ngụy Thành, cũng tốt không có bao nhiêu. Bích Ngọc trong lòng sốt ruột, thật sự là bị Dương Đỉnh Hành ngu xuẩn dẫn đến. Rõ ràng đều khuyên bảo qua hắn, vị này Lâm trưởng quỹ không thể trêu chọc, không thể trêu chọc. Coi như giao dịch ngay từ đầu chưa đạt thành, nàng cũng sẽ nghĩ biện pháp từ một bên tận khả năng thúc đẩy việc này. Không cần hắn quan tâm cái gì, hết thể do tự mình giải quyết thuận tiện. Có thể ngớ ngẩn này, rõ ràng lẫn nhau chính nói thật tốt, dưới cái nhìn của nàng cũng phi thường thuận lợi. Chỉ cần hắn bên kia hơi hơi thả lỏng giá cả, không quá mức phận lời nói, khoản giao dịch này liền có thể đạt thành. Kết quả, nàng là tuyệt đối không ngờ rằng, sắp đến đầu, đều đến giao dịch thời khắc mấu chốt nhất, Lâm Chỉ bên kia còn không có gì, ngược lại là phía bên mình xuất hiện trước đường rẽ. Liền muốn không rõ. Nàng nhớ kỹ tông môn bên kia, lần này thế nhưng là đưa cho đại lượng linh thạch dự trữ giữ gốc, thậm chí đều làm xong Lâm Chỉ bên kia đòi hỏi nhiều chuẩn bị. Đều có trưởng lão thả ra nói, nếu là có thể lời nói, mỗi tấm màu đỏ tu vi đốn ngộ thẻ, trong lòng có thể tiếp nhận cực hạn tại 25 khối linh thạch hạ phẩm bên trong. Lúc này mới 20 khối linh thạch hạ phẩm mà thôi, còn xa xa chưa tới cực hạn phạm chủ, chỉ là cơ bản nhất giá mà thôi. Vì giao hảo Lâm Chỉ, có thể từ trong tay hắn liên tục không ngừng hối đoái loại này đốn ngộ thẻ. Nàng đều nghĩ đến, nếu không lại tại cái này 20 khối linh thạch hạ phẩm giá cả cơ sở phía trên, lại để cao nửa thành. Để lẫn nhau song phương đều hài lòng, chí ít để lần này giao dịch viên mãn hoàn thành. Như vậy, lần sau lại giao dịch thời điểm, mới có thể đổi được phẩm chất tốt hơn tu vi đốn ngộ thẻ. Nàng cũng không có quên, tại Lâm Chỉ trong tay còn có một loại cấp bậc là màu cam tu vi đốn ngộ thẻ. So sánh với lên những này màu đỏ tu vi đốn ngộ thẻ đến, cái kia màu cam tu vi đốn ngộ thẻ hiệu quả càng khủng bố hơn. Không chỉ có thể trợ cựu phẩm đỉnh phong đạo cảnh cường giả đột phá bát phẩm chi cảnh, thậm chí đối với bát phẩm đạo cảnh cường giả tiểu cảnh giới đột phá cũng có không sai tu vi tăng lên đốn ngộ hiệu quả. Nhớ ngày đó, nàng không phải liền là nương tựa theo tấm kia màu cam cấp bậc tu vi đốn ngộ thẻ nhất cử đột phá bát phẩm khai mạch cảnh sao? Lần này giao dịch bên trong, Lâm Chỉ bên này mặc dù trước sau lấy ra 20 tấm không đồng loại hình màu đỏ tu vi đốn ngộ thẻ, nhưng lại cũng không lấy ra loại cấp bậc kia màu cam tu vi đốn ngộ thẻ. Bởi vậy liền có thể thấy, cái này màu cam tu vi đốn ngộ thẻ hi hữu, cùng chân quý trình độ. Đương nhiên, cũng có lẽ là bởi vì lần thứ nhất cùng sau lưng mình tông môn giao dịch, không tín nhiệm có quan hệ. Nhưng bất kể nói thế nào, chỉ cần có một cái tốt mở đầu, để lẫn nhau song phương đều hài lòng, đều có thể nho nhỏ kiếm một món tiền. Sau đó lại tại đằng sau giao dịch bên trong, dần dần thể hiện ra tông môn thành ý chắc hẳn, liền có thể để Lâm Chỉ dần dần buông xuống cảnh giác, xuất ra phẩm chất tốt hơn tu vi đốn ngộ thẻ tới. Bích Ngọc nghĩ rất tốt, tự cho là thành ý cũng rất đủ, nhưng mà đây hết thảy lại đều bị Dương Đỉnh Hoành tên ngu ngốc kia làm hỏng. Suýt nữa không có đưa nàng cho tức chết đi được, mà hắn hành vi này cũng gián tiếp đưa nàng cho xa vào đến xấu hổ tình cảnh bên trong. Phải biết, lần này thế nhưng là nàng mời Lâm Chỉ mà đến, mà môn này làm ăn lớn cũng là nàng chủ động đưa ra. Lúc này lại xuất hiện loại tình huống này, không biết còn tưởng rằng là nàng tại phía sau màn sai xử ý đâu. Cái này nếu như bị Lâm Chỉ cho hiểu lầm, vậy nàng coi như thật muốn khóc chết. Lâm đại ca, ngươi nghe ta nói, chuyện này cũng không phải là ngươi nghĩ như vậy. Gặp Lâm Chỉ đứng dậy, có muốn quay người rời đi ý tứ, Bích Ngọc gấp, lập tức truyền âm nói. Cùng lúc đó, nàng đè nén lửa giận, chất vấn vẫn như cũ lơ đễnh, phản phất là cũng không đem cuộc giao dịch này để ở trong lòng Dương Đình Hoành, nói ngươi điên rồi phải không? Còn không nhanh lên đem trên người sát ý thu liễm lại đi. Còn có, linh thạch này hối đoái giá cả nhất định phải dâng lên, chí ít không thể thiếu tại 20 khối linh thạch hạ phẩm. Giờ này khắc này, nàng cũng không nhiều yêu cầu cái gì, chỉ cần có thể thuận lợi hoàn thành lần này giao dịch, đặt thành tông môn giao xuống nhiệm vụ liền có thể. Đằng sau nàng tự sẽ vì chuyện này chủ động tiến đến bồi tội giải thích. Bích Ngọc trong lòng rất rõ ràng, theo Dương Đỉnh Hoành hôm nay như thế nháo trò, lấy Lâm Chỉ tính cách, về sau hơn phân nửa sẽ không lại cùng mình phía sau tông môn làm giao dịch. Đối với cái này, Bích Ngọc trong lòng mặc dù có chút bất đắc dĩ, phẫn nộ, nhưng cũng không thể tránh được. Dù sao ấn tượng đầu tiên này rất trọng yếu, đoán chừng hiện tại Thiên Nhất Đạo đã tại Dương Đỉnh Hoành vô nào thao tác phía dưới, được xếp vào không thể giao dịch trong danh sách đen đi. Mà cũng đúng như Bích Ngọc trong lòng suy đoán như vậy, đối với Thiên Nhất Đạo hành vi này, Lâm Chỉ trong lòng là rất phản cảm. Liền không hiểu thấu thật sao? Cảm giác cái này Thiên Nhất Đạo người, liền cùng người bị bệnh thần kinh giống như. Đương nhiên, hắn nói bệnh tâm thần, cũng không phải là chỉ Bích Ngọc, mà là Bình Phong kia đằng sau người. Gia hỏa này liền cùng cái thần kinh thác loạn người bệnh tâm thần bình thường. Hắn bên này còn không nói gì đâu, thậm chí đều đã nhượng bộ một bước, chỉ là để bọn hắn bên kia trước báo cái linh thạch giá cả mà thôi, nhìn xem phải chăng tại chính mình có thể trong phạm vi chịu đựng. Liền cái này, liền vô duyên vô cớ đối với mình lên sắc cơ. Liền im lặng. Mặc kệ đây có phải hay không là trên bàn đàm phán ra vai phủ đầu, vô ý, hay là cố ý cách làm. Đều làm Lâm Chỉ trong lòng thật là có chút không thích. Trước làm rõ ràng một sự kiện, là các nàng trước chủ động liên hệ chính mình, đưa ra mua sắm tu vi đốn ngộ thẻ thỉnh cầu, mà không phải mình buộc xin bọn hắn mua sắm. Ngay cả điểm ấy đều không có làm rõ ràng, liền như vậy tùy ý làm vậy, Lâm Chỉ trong lòng có thể cao hứng đó mới kỳ quái. Nếu không phải xem ở Bích Ngọc trên mặt mũi, lúc này Lâm Chỉ, nói không chừng đã sớm trở mặt. Sắc ý? Cái gì sắc ý? Ta nói sư muội, ngươi có phải hay không xuất hiện ảo giác? Về phần đề cao linh thạch giá cả, điều đó không có khả năng. 20 khối linh thạch hạ phẩm. Điên rồi đi. Thật đúng là dám công phu sư tử mà a. Chỉ là mấy tấm thẻ mà thôi, liền dám muốn giá cao như vậy, hắn thẻ này là làm bằng vàng sao? Chính là làm bằng vàng, cũng xa không chỉ cái giá này. Đối với Bích Ngọc chất vấn, trong giọng nói bất thiện, Dương Đỉnh Hoành trong lòng thật là có chút không thích. Tính tình cũng không khỏi được đến, mở mắt nói lời bịa đặt nói. Trên người sát ý không chỉ có không có thu liễm, ngược lại là không còn kiềm chế, không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Trong nháy mắt, liền làm cho cả trong bao xương bầu không khí trở nên túc sát đứng lên, làm cho Bích Ngọc sắc mặt đột nhiên đại biến, triệt để biến sắc, là nghiến răng nghiến lợi. Dương Đỉnh Hồng. Sau tấm bình phong, Dương Đỉnh Hoành cười lạnh không nói. Tu vi đốn ngộ thẻ, giúp người ta ngộ đạo, tăng lên trước mắt tu vi. Phốc phốc. Đối với cái này, Dương Đỉnh Hoành trong lòng là khịt mũi coi thường, căn bản cũng không tin thật sao. Nói đùa cái gì, trong thiên hạ này, làm sao có thể có bảo vật như vậy? Liền xem như có, lại thế nào có thể sẽ xuất hiện nắm giữ tại chỉ là một thế tục giới lớp người quê mùa trong tay? Mấu chốt mỗi tấm còn chỉ cần chỉ là 2000 kim, coi như tương đương thành linh thạch, cũng bất quá mới 20 khối mà thôi. Hoa chỉ là 20 khối linh thạch hạ phẩm, liền có thể giúp người ngộ một lần đạo. Là hắn điên rồi đâu, hay là tiểu tử này mẹ nó chính là một cái lừa gạt? Dù sao đánh chết hắn, đều không tại tin. Về phần Bích Ngọc tu vi tại sao lại trong thời gian ngắn tăng lên nhanh như vậy? Có lẽ hoàn toàn chính xác cùng với nàng ngộ đạo có quan hệ. Bất quá hắn thấy, nàng lần này ngộ đạo, hẳn là chỉ là một lần trùng hợp, cùng tiểu tử kia trong tay cái gì cái gọi là tu vi đốn ngộ thẻ, thì điểm quan hệ đều không có. Mặc dù cái này thật là có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng lấy Bích Ngọc thiên phú, dưới sự trùng hợp tiến vào đốn ngộ bên trong, cũng không phải không có khả năng. Hắn thấy, lần này tông môn sở dĩ lại phái chính mình đến đây, hẳn là cùng chính mình tổ phụ có quan hệ. Mục đích chủ yếu, hẳn là cũng không phải là giao dịch kia cái gì cái gọi là cầu thí tu vi đốn ngộ thẻ, mà là nhờ vào đó để ý đầu, để cho mình xuất tông, tiếp cận Bích Ngọc, đem bắt lại. Bích Ngọc thiên phú vốn là yêu nghiệt, tuyệt đối có thiên kiêu chi tư, mà lần này đốn ngộ, càng là làm nàng tu vi tăng vọt. Lấy không đến 30 tuổi chi linh, đột phá bát phẩm khai mạch cảnh. Như thế yêu nghiệt tư chất, dù là đặt ở thiên nhất đạo lịch đại bên trong, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Không có gì bất ngờ xảy ra, một khi Bích Ngọc kết thúc đối ngoại hành tẩu chức trách lịch luyện, trở về tông môn đằng sau, tất nhiên sẽ nhập nội môn, thậm chí là trực tiếp trở thành trong tông môn số lượng không nhiều đệ tử hệ tâm. Tương lai nói không chừng còn có tranh đoạt thân truyền danh sách vị trí cơ hội cũng có nói. Nếu là mình có thể thừa dịp nàng còn chưa triệt để trưởng thành trước đó đưa nàng bắt lại, trở thành nữ nhân của mình lời nói, tuyệt đối là kiếm lời lớn. Đối với cái này, Dương Đỉnh Hành trong lòng vốn là có ý này, bây giờ càng là đạt được tổ phụ ngầm đồng ý duy trì, trong đấy lòng càng là lên khác tiểu tâm tư, đã đem Bích Ngọc trở thành độc chiếm nữ nhân của mình, tự nhiên không hy vọng có nam nhân khác nhúng chàm. Đừng nói chỉ là một thế tục giới lớp người quê mùa, tiểu trưởng quỹ, cho thứ bình thường. Chính là trong những tông môn kia các sư huynh đệ, nếu là dám cùng chính mình tranh đoạt lời nói, vậy hắn cũng là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Không chừng cái nào đó trong đêm, liền để nó không hiểu thấu biến mất. Chương 477, Dương Đỉnh Hành sát ý. Chương 477, Dương Đỉnh Hành sát ý. Sẽ không bao giờ lại xuất hiện trên thế giới này. Vô luận là ai, hắn Dương Đỉnh Hành xem trọng nữ nhân, ai nếu là dám đúng chạm, vậy hắn liền dám chặt hắn móng vuốt. Chính là muốn đều không thể. Mà trong mắt hắn, cái này cái gì cái gọi là linh tạp tạp hóa phô tiểu trưởng quỹ, đã là một người chết. Hắn tản mát ra điểm sát ý thế nào? Một người chết mà thôi, có cái gì cái gọi là? Không vì cái gì khác, liền cho hắn trước đó dám đụng vào nữ nhân của mình. Chỉ cần điểm này, cái này gọi là Lâm Chỉ ra hỏa, chính là chết một vạn lần đều không đủ tiếp. Chớ nói chi là, Bích Ngọc nói gần nói xa, còn có che chở nó chi ý. Cái này khiến luôn luôn bá đạo, không ai bị nổi. Chiếm muốn lực cực mạnh Dương Đỉnh Hành, trong lòng làm sao có thể dễ dàng tha thứ? Liền ngay cả hắn cũng còn chưa bao giờ chạm qua Bích Ngọc sư muội một đầu ngón tay đâu, hắn dựa vào cái gì? Dương Đỉnh Hành trong lòng có một loại cảm giác, cái này Lâm Chỉ không chết lời nói, hắn đầu này trên đỉnh, luôn có chủng mền một đỉnh cái gì cảm giác, liền rất là không thoải mái. Trong lòng đối với Lâm Chỉ, nhưng không có mảy may hảo cảm. Không chỉ có như vậy, trước khi ra cửa, tổ phụ thế nhưng là nói, những linh thạch này, xài như thế nào, toàn bằng chính hắn làm chủ. Chỉ cần hắn có thể trong tướng môn những trưởng lão kia muốn đổ vật vào tay tay, mang về. Còn lại linh thạch, chính là đều tiến vào hầu bao của mình, cũng là sẽ không có người nói cái gì. Lời này đều bị Dương Đỉnh Hành một mực ghi tạc trong lòng. Tổ phụ lời này ý tứ, không phải liền là đang nói những linh thạch này đều là chính mình sao? Nguyên bản, xem ở Bích Ngọc sư muội trên mặt mũi, nếu là cái này Lâm Chỉ thức thời nói, hắn không để ý hoa thiếu số lượng linh thạch, đem kia cái gì cái gọi là tu vi đốn ngộ thẻ đổi được tay, cũng coi là tại Bích Ngọc sư muội trước mặt, trước lưu lại một cái ấn tượng tốt. Sau đó, lại nghĩ biện pháp công lược, đem bắt lại. Nữ nhân thôi, tin tưởng nương tựa theo gia thế của mình cùng thực lực, cùng anh tuấn bề ngoài, chỉ cần mình có thể nhịn ở tâm tư, kinh doanh một phen, đem bắt lại hay là không thành vấn đề. Rất nhanh, liền sẽ trở thành chính mình đồ chơi một trong, duy chính mình nghe lời giám giáp. Ai ngờ, vị này Bích Ngọc sư muội so với hắn trong tưởng tượng, còn khó hơn lấy công lược. Coi như, hắn tới này kinh đô bên ngoài Tây Thành Bình Khắc Phường, cũng kém không nhiều sắp có 3 ngày. Trong 3 ngày này đến, hắn ngày hôm đó ngày hỏi han ân cần, vì có thể cho Bích Ngọc lưu lại một cái tốt ấn tượng. Thậm chí ngay cả Bình Khắc Phường bên trong Hoa Khôi đều chưa từng nhìn lên một cái. Kết quả, lấy được, lại cũng chỉ là Bích Ngọc lạnh như băng khách khí đối đãi. Đối với cái này, Dương Đỉnh Hành trong lòng mặc dù khí, nhưng cũng lên chinh phục hào hứng. Dù sao khó khăn, mới càng có chinh phục dục vào tôi. Hắn có nhiều thời gian, cái này không đổi, không đổi. Dù sao sớm muộn có một ngày, nàng sẽ là nữ nhân của mình. Thẳng đến, hắn gặp được Lâm Chỉ. Tại nhìn thấy Lâm Chỉ lần đầu tiên lúc, Dương Đỉnh Hành trong lòng liền chua, không hiểu ghen ghét, khó chịu. Ghen ghét. Bởi vì hắn cũng coi là một tên mỹ nam tử, cho dù là đặt ở thiên tài lớp lớp thiên nhất đạo bên trong, khác không dám nói, nhưng túi ra này, Dương Đỉnh Hành tự nhận vẫn là vô cùng hàng đầu. Trong ngày thường, những cái kia mới nhập môn tiểu sư muội, dù là chính mình không chủ động bại lộ ra sự, trong môn có một vị tại nội môn làm trưởng lão tổ phụ. Riêng là nương tựa theo chính mình cái này một thân không tầm thường tu vi cùng tướng mạo, cũng có thể dễ như trở bàn tay tù binh, thu hoạch các nàng hảo cảm. Không nói ngoắc ngoắc ngón tay liền có thể làm các nàng ngoan ngoãn mắc câu nghe lời, bày ra các loại tư thế đi. Chỉ ít, không khó. Chỉ cần hắn muốn, liền có thể dễ như trở bàn tay tới tay. Đối với cái này, luôn luôn đều là hắn đắc ý nhất. Luận đối ra, hắn Dương Đỉnh Hành tự nhận không thua thiên hạ bất kỳ một cái nào mỹ nam tử. Hắn rất tự tin. Mà phần này tự tin, một mực để hắn kiên trì tới gặp Lâm Chỉ, mới ầm vang sụp đổ. Dưới gầm trời này, sao đến sẽ có như thế anh tuấn? Không, không đối, là nương pháo nam nhân. Đây là Dương Đỉnh Hành tại âm thầm nhìn thấy Lâm Chỉ sau phản ứng đầu tiên. Như vậy nam nhân, tuyệt không nên xuất hiện trên thế giới này. Bởi vì hắn xuất hiện, đối với bất kỳ một cái nào mỹ nam tử mà nói, đều là một cực không hữu hảo đả kích cùng châm trọng. Đây là Dương Đỉnh Hành thứ 2 phản ứng. Ta muốn cạo sờn mặt của hắn, là khắp thiên hạ mỹ nam tử, làm kiện có ý nghĩa chuyện tốt. Đây là Dương Đỉnh Hành thứ 3 phản ứng, trực tiếp liền chua, biến thành một viên tranh tinh. Mà cái này quét qua Hoa Lâm Chỉ mặt ý đồ, theo hắn bí mật quan sát, cũng là dần dần do ban đầu chua biến thành kiêng kỵ. Cũng không phải là kiêng kỵ Lâm Chỉ thực lực, mà là hắn cảm giác chính mình Bích Ngọc sư muội có vẻ như cùng người nam nhân trước mắt này ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại quá thân mật một chút. Không chỉ có nói có cười, lấy ca ca muội muội tương xứng. Cái kia trong lúc lơ đãng toát ra tới thân thể ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, càng là làm cho Dương Đình Hoành hâm mộ ghen tị đều nhanh lên rồi. Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Bích Ngọc sư muội liền chưa bao giờ để cho mình chạm qua một đầu ngón tay, mà hắn lại muốn sờ Bích Ngọc sư muội. Mà Bích Ngọc sư muội nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là thoáng lộ ra vẻ không vui, chẳng lẽ giữa hai người đã?
Không, không.
Vừa nghĩ tới một loại nào đó khả năng, Dương Đình Hoành trong lòng sát ý lần nữa nổi lên. Ghen ghét khiến người hoàn toàn thay đổi. Giờ này khắc này, Dương Đình Hoành trong lòng tràn đầy đều là ghen tị và giết chết Lâm Chỉ tâm tư, nào còn có dư tông môn gì nhiệm vụ, giao dịch. Đừng nói tông môn này nhiệm vụ hắn thấy, vốn chính là một không trọng yếu, tổ phụ an bài để cho mình xuất tông lấy cớ. Liền xem như thật tông môn nhiệm vụ thì tính sao? Làm hư liền làm hư thôi. Cái này có cái gì tốt đáng giá cùng lắm thì, ngạc nhiên. Thiên Nhất đạo tử đệ ngàn bạn, mỗi ngày phái phát tông môn nhiệm vụ không có mấy ngàn cũng có trên trăm. Cũng không phải mỗi một cái phái xuống nhiệm vụ đều có thể bị viên mãn hoàn thành. Thất bại cũng không phải số ít. Hắn cũng không gặp những nhiệm vụ kia thất bại đệ tử, về sau bị tông môn cho thế nào. Nhiều nhất chính là nhiệm vụ thất bại, mấy ngày cố gắng nước chảy về biển đông, từ gánh tổn thất, không có đối ứng với nhau điểm cống hiến tông môn mà thôi. Trừ cái đó ra, cũng không có cái gì. Ngay cả những này phổ thông đệ tử ngoại môn đều là như vậy, hắn còn cũng không tin. Hắn thân là Thiên Nhất đạo trong ngoại môn đệ tử, nổi bật tồn tại. Tổ phụ lại là nội môn trưởng lão, còn cùng chấp pháp đường không ít trưởng lão quen biết. Đừng nói chỉ là làm hư một nho nhỏ tông môn nhiệm vụ, chính là hắn làm ra chút quá đáng hơn sự tình đến, chỉ cần không dính đến tông môn lợi ích cùng thanh danh vấn đề, liên tuyệt sẽ không có việc. Điểm này, Dương Đình Hoành trong lòng vẫn là phi thường tự tin. Sư muội, sao phải vì này việc nhỏ mà động giận? Hắn nếu là còn muốn chạy lời nói, để hắn đi cũng được, việc này Vi Minh tự sẽ xử lý thích đáng tốt, yên tâm chính là Vi Minh sẽ không để cho sư muội ngươi khó xử. Bích Ngọc trong lòng vùng mắt trợn trắng, xử lý thích đáng tốt. Như thế nào xử lý thích đáng tốt? Đối với hắn trong lòng chút tiểu tâm tư kia, Bích Ngọc như thế nào đoán không ra, nhìn không rõ. Đơn giản chính là ỷ vào chính mình tu vi làm sằng làm bậy thôi. Như hắn thật là nghĩ như vậy nói, Bích Ngọc còn yên tâm. Nàng nơm nớp lo sợ mới đúng chứ. Cái này Dương Đình Hoành mặc dù là cái hoàn cố, rất là làm người ghét phiền, nhưng không thể phủ nhận là hắn hậu trường là thật mạnh. Tổ phụ không chỉ có là trong tông môn nội môn trưởng lão, phụ mẫu hay là Thiên Nhất đạo ngoại môn bên trong thực quyền chấp sự, nắm trong tay tông môn ở bên ngoài không ít sản nghiệp. Nói là trong tông môn quyền, giàu đời thứ ba đều không đủ. Từ trước đến nay quái đản, làm việc bá đạo. Trong tông môn nhưng phàm là đắc tội qua hắn, trừ phi bối cảnh đồng dạng cường ngạnh, nếu không, liền không có một cái là có kết cục tốt. Nếu là hắn cũng đem một phần này bá đạo dùng tại Lâm Chỉ trên người nói, hậu quả kia, Bích Ngọc đơn giản không dám nghĩ. Lấy Lâm Chỉ tính cách, chắc chắn sẽ dạy hắn như thế nào làm người. Phải biết, Lâm Chỉ cũng không phải trong tông môn, những cái kia không quyền không thế lại không có thực lực mới nhập môn tiểu đệ tử. Hắn ngay cả bổ yêu ti đại thống lĩnh Ngụy Thành cũng dám trực tiếp hạ tử thủ, nói giết chết liền giết chết. Nếu là cái này Dương Đình Hoành không biết sống chết đích thực đem hắn cho làm phát bực lời nói, hạ chàng hơn phân nửa cũng không khá hơn chút nào. Coi như không bị trực tiếp giết chết, cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Cái này khiến Bích Ngọc trong lòng làm sao có thể yên tâm. Đối với Dương Đình Hoành chết sống, Bích Ngọc mới lười nhác còn đâu. Nhưng mấu chốt không phải cái này ở địa bàn của mình sao? Nếu là hắn ở chỗ này xảy ra chuyện gì, chính mình hoặc nhiều hoặc ít, cũng là sẽ có một ít phiền phức. Trong lòng mặc dù buồn nôn, nhưng cũng chỉ có thể khuyên bảo. Sư muội, ngươi không cần nói nữa, sư minh trong lòng ta có bài. Nếu tiểu tử này như vậy không thức thời, như vậy chúng ta cũng không cần thiết tới khách khí. Gặp Bích Ngọc còn tại khuyên chính mình, Dương Đình Hoành trong lòng sát ý không chỉ có không có chút nào giảm bớt, ngược lại là càng thêm nồng nặc. Kiên định tất sát Lâm Chỉ quyết tâm, thậm chí còn khiêu khích dùng cái này sát ý tại Lâm Chỉ trên thân khẽ quét mà qua, cái kia ngang ngược cản rỡ cử chỉ, nhìn Bích Ngọc ra đầu là từng đợt run lên. Lâm đại ca, ta Lâm Chỉ khoát tay áo, mặt không biểu tình nhìn Bình Phong kia sau, cố ý hiện lộ ra một góc thân hình bóng người một chút, không thèm để ý cười cười. Không nói gì thêm, thi nhiên quay người rời đi. Tại Lâm Chỉ xoay người trong nháy mắt, Bích Ngọc rõ ràng nhìn thấy, Lâm Chỉ sắc mặt lập tức trở nên âm trầm xuống. Trong mắt hàn ý, lại ngay cả nàng đều không có thể chịu ở, dùng mình một cái. Trong lòng minh bạch, vị kia Dương, sư, huynh, là triệt để đem vị này đắc tội. Bích Ngọc cái náy cười một tiếng, một mực đem Lâm Chỉ đưa đến cửa bao sương, còn muốn lại cho lúc, lại bị Lâm Chỉ cho đưa tay ngăn lại. Thật có lỗi, ta cũng không có nghĩ đến tông môn bên kia, phải như thế một cái Bích Ngọc lời giải thích, chung quy không có thể nói đi ra. Bởi vì Lâm Chỉ căn bản không có dừng lại ý tứ, tại ra bao xương đằng sau, liền trực tiếp đi xuống lầu, căn bản không có muốn nghe dự định. Bích Ngọc há to miệng, nâng lên chân, cuối cùng vẫn không có đuổi theo. Lâm Chỉ trong lòng nổi nóng, nàng sao lại không phải? Rõ ràng mọi chuyện đều tốt tốt, vốn không nên như vậy. Thế nhưng là, nghĩ đến kẻ cầm đầu Dương Đình Hoành, Bích Ngọc là một chút sắc mặt tốt đều không có. Nàng xem như đã nhìn ra, gia hỏa này chính là cố ý. Rõ ràng chính là cố ý phá hư lần giao dịch này, không muốn hoàn thành tông môn lần này giao xuống nhiệm vụ. Người đã đi, lần này Dương sư huynh có thể hài lòng. Bích Ngọc thanh âm rất lạnh, trừ lạnh nhạt bên ngoài, lại không xen lẫn cái khác, mảy may tình cảm sát thái. Theo Bích Ngọc thoại âm rơi xuống, một đạo tu vươn người ảnh chậm rãi từ sau tấm bình phong đi ra. Đây là một tên nhìn tương đương anh tuấn, niên kỷ chỉ có 27-28 thanh niên áo lam. Mùi hương, khí thế mười phần, nếu mày lại lúc, cho người ta một loại phi thường không thoải mái hung ác nham hiểm cảm giác. xem xét chính là loại kia tâm ngoan thủ lạnh người. Đừng nhìn thanh niên này tuổi còn trẻ, liền có được không thua bát phẩm sơ kỳ đỉnh phong đạo cảnh tu vi, kỳ thực chân thực niên kỷ sớm đã vượt qua 38 tuổi. Sở dĩ nhìn còn trẻ như vậy, bất quá là sớm mấy năm đột phá nhập đạo cảnh trước dáng vẻ thôi. Đối với một tên nhập đạo cảnh cao thủ mà nói, nếu là muốn làm đến điểm này, hoàn toàn không là vấn đề. Bất quá là thủ đoạn nhỏ mà thôi. Thêm nữa từng dùng qua một viên chú nhan đan, lúc này mới có thể một mực duy trì tại 27-28 tuổi mốt đương thời con, không thấy già yếu. Chương 478, người hộ đạo, đồng lão. Chương 478, người hộ đạo, đồng lão. Thanh niên không phải người khác, chính là Dương Đình Hoành. Đối với người bình thường mà nói, 38 tuổi, hoàn toàn chính xác có thể được xưng là một câu đại thúc. Nhưng đối với người tu hành mà nói, nhất là nhập đạo cảnh tồn tại, 38 tuổi, vẫn như cũ chỉ có thể coi là một tên thanh niên. Nhất là Dương Đình Hoành còn không phải bình thường đạo cảnh cao thủ, chính là một tên hàng thật giá thật, bát phẩm sơ kỳ cường giả tối đỉnh. Thọ nguyên cao tới 180 năm, cùng gần 200 năm thọ nguyên so ra, cái này khu 38 tuổi lại tính được là cái gì? Thậm chí đối với đạo cảnh cường giả mà nói, hạ tam cảnh bên trong, chỉ cần không cao hơn 60 tuổi, chính là người trẻ tuổi. Mà tỷ lệ này, theo tu vi tăng lên, còn tại tăng thêm một bước. Cũng tỉ như, tu vi đạt tới trung tam cảnh, trăm tuổi phía dưới bên dưới, vẫn như cũ có thể lấy người trẻ tuổi tự xưng. Đạo cảnh phía trên, mọi người thường thường đem 7 cựu phẩm người tu hành xưng là hạ tam cảnh. 4 lục phẩm người tu hành là trung tam cảnh. 1 tam phẩm người tu hành là thượng tam cảnh. Không lung túng khó xử không thổi nói, Dương Đình Hoành tuổi tác, đặt ở tu hành giới một đám đạo cảnh bạt phẩm cường giả bên trong, cũng liền tương đương với người bình thường bên trong, 16-17 tuổi thiếu niên. Nghe một người, giống như là đang nói đùa, nhưng đây chính là sự thật. Nhìn qua Lâm Chỉ bóng lưng rời đi, Dương Đình Hoành nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, nhíu môi khinh thường sừng. Bị vơi nhìn tức giận Bích Ngọc, vừa muốn mở miệng nói cái gì, Bích Ngọc lại là không chút nào nể tình xoay người nói, ta mệt mỏi, muốn trở về nghỉ ngơi, sư minh xin cứ tự nhiên đi. Đi chưa được hai bước, Bích Ngọc đột nhiên dừng chân lại, lạnh lùng nói, quên nhắc nhở sư minh, Bình Khang phường bên trong cô nương, coi như cũng coi là tông môn tài nguyên. Nếu không có bắt buộc, hy vọng sư minh không nên quấy rầy các nàng. Đương nhiên, ta nói chính là những cái kia bán nghệ không bán thân. Về phần cái khác, sư minh có thể dựa theo quy củ đến, chỉ cần ngân lượng cho đủ, liền có thể. Nói xong, cũng không lại dừng lại, quay người trở về gian phòng của mình. Phảng phất như là phòng sói bình thường, tại Bích Ngọc trở lại gian phòng của mình đằng sau, trước tiên, liền mở ra trong căn phòng trận pháp. Ta nguyên địa, trong dạng, nghe Bích Ngọc lời này, Dương Đình Hoành khuôn mặt lập tức trướng thành màu gan heo, trong nháy mắt tâm trầm, khó coi không gì sánh được. Nhìn qua cái kia biến mất ở trước mắt thức tha bóng lưng hiểu điệu, Dương Đình Hoành tà ác liếm liếm chính mình quẹ môi, hung ác nham hiểm độc các con ngươi chỗ sâu, thời gian dần trôi qua, bị một vòng lanh ý cùng điên cuồng thay thế. Số nữ nhân, nếu không phải xem ở tư chất của ngươi, tương lai tiềm lực phân thượng, lao tử sẽ chết ra lại mặt định bợ định vào ngươi. Sớm mẹ nó liền đem ngươi cho trực tiếp. Hừ 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 hừ. Dương Đình Hoành trong lòng thoáng qua một vòng ý niệm tà ác, nhưng lập tức cười lạnh, lơ đến nói, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, nhưng phàm là bị lao tử xem trọng nữ nhân, đều mơ tưởng đào thoát bản công tử lòng bàn tay. Ngươi cũng không ngoại lệ. Hiện tại còn không phải thời điểm, cứ việc Dương Đình Hoành muốn trực tiếp tới mạnh, nhưng hắn cũng biết, đây là không thể thực hiện được. Không nói trước Bích Ngọc bây giờ tu vi vốn liền không kém, chính là nàng phía sau người hộ đạo, nếu là biết được, liền không có khả năng mặc kệ không hỏi. Tuy nói người hộ đạo chỉ ở được bảo hộ người, sinh mệnh an toàn nhận nguy hiểm thời điểm, mới có thể lựa chọn xuất thủ. Nhưng Dương Đình Hoành cũng không dám cam đoan, chính mình nếu thật là làm như vậy lời nói, lão gia hỏa kia có thể hay không xuất thủ, trực tiếp đập chết chính mình. Việc quan hệ cái mạng nhỏ của mình, Dương Đình Hoành cũng không dám cược. Thoáng tỉnh táo lại, Dương Đình Hoành hồi ức phục bàn một chút trước đó chính mình hành vi, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng là có chút hối tiếc. Trước đó cử chỉ, đúng là có chút quá lỗ mãng. Một cái chỉ là thế tục giới bên trong tiểu trưởng quý mà thôi. Chính là dễ dàng tha thứ hắn một chút lại có làm sao? Các loại giao dịch xong, lấy được kia cái gì đốn ngộ thẻ đằng sau, lại quay đầu giết người diệt khẩu, đem những linh thạch kia một lần nữa thu hồi lại cũng là phải, làm gì ngay trước Bích Ngọc mặt, uổng làm tiểu nhân. Nghĩ đến đây, Dương Đình Hoành không khỏi vỗ đầu của mình. Nhìn như hối tiếc, kỳ thực trong mắt nơi nào có mảy may hối hận. Thôi, làm đều làm, hiện tại lại hối hận thì có ích lợi gì? Ngược lại là tiểu tử kia. Dương Đình Hoành con mắt nhắm lại, đi vào bao xương trước cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy ra, để hắn ngoài ý muốn một màn xuất hiện. Ngoài cửa sổ trên đường phố, cái kia vốn đã rời đi tiểu tử, vậy mà cũng không đi, mà là cứ như vậy lặng lặng đứng ở đó. Tại hắn đem cửa sổ đẩy ra trong nháy mắt, một ánh mắt như mũi tên nhọn xuyên thấu mà đến, cùng hắn ánh mắt đúng rồi một vừa vặn. Dương Đình Hoành cả người đầu tiên là sửng sốt một chút, ngoài ý muốn lớn hơn kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, hắn liền cười. Hai tay vây quanh, đứng ở trước ngực, một mặt nghiền ngẫm túi đầu quan sát xuống dưới. Cái kia tư thái, cho người cảm giác liền tựa như một cao cao tại thượng thượng vị giả, tại nhìn xuống một cái ti tiện, không coi là gì sâu kiến. Trong ánh mắt mang theo thương hại khinh thường, cùng coi trời bằng bùng bá đạo ý vị. Tiểu tử, ngươi đang chờ ta. Sau một hồi lâu, bốn mắt vẫn như cũ nhìn nhau, phía dưới gia hỏa không từng có mảy may muốn ly khai ý tứ. Cái này khiến Dương Đình ý thức được cái gì, khoe miệng treo như vậy âm tàn cười lạnh, dần dần phóng đại ra, có ý tứ, tiểu tử, bản công tử không thể không bội phục, ngươi là đúng là mẹ nó có loại a. Nói xong, Dương Đình Hoành thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, cùng nhau biến mất, còn có đứng ở trên đường phố, cái kia đạo mặt không biểu tình, đạm mạc trông lại thân ảnh. Mà cũng liền tại Dương Đình Hoành rời đi bao xương sát na, nhìn như trở về phòng Bích Ngọc, thân hình lại là một lần nữa lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bao xương này bên trong. Nhìn qua cái kia một trước một sau, biến mất hai bóng người, Bích Ngọc trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia ngưng trọng cùng vẻ lo âu. Lâm Chỉ nàng không rõ ràng lắm, nhưng này Dương Đình Hành, từ trước đến nay tại trong tông môn ương ngạnh đã quen, luôn luôn đều là hắn khó chịu, chủ động gây sự, khi dễ người khác, chưa từng bị người ở trước mặt khiêu khích, ước ra qua. Chuyến đi này, giữa hai người nói không chừng liền có một trận chiến, đoán chừng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Sơ sót một cái, đêm nay không chừng sẽ chết một cái. Đồng lão, Bích Ngọc nhẹ nhàng kêu một tiếng, trong lòng không chắc, không chắc vị kia có thể hay không xuất hiện. Ngay tại Bích Ngọc lòng nóng như lửa đốt, không biết nên như thế nào cho phải, muốn hay không theo sau nhìn xem thời điểm. Chợt, trước mắt nàng hoa một cái, một đạo thân ảnh tiểu tiểu xuất hiện ở trước mặt nàng, ngăn trở thân hình của nàng. Đột nhiên bị người ngăn trở đường đi, Bích Ngọc đầu tiên là giật mình, vô ý thức làm ra động tác công kích. Nhưng đợi nàng thấy rõ ràng cái kia ngăn đón người của mình là ai đằng sau, trong lòng lập tức thở dài một hơi, vui vẻ nói, "Đồng lão, bọn hắn việc này không có quan hệ gì với ngươi, không cần nhiều lời." Đồng lão mặt không chút thay đổi nói, rõ ràng là một tiểu nữ hài bộ dáng, thanh âm cũng rất là thanh thúy, nhưng ngữ khí lại cho người ta một loại ông cụ non, nhưng lại không cho người ta quái dị, làm ra vẻ cảm giác. Nhưng bọn hắn sẽ đánh lên, vạn nhất hắn chết ở nơi này, sau lưng của hắn Bích Ngọc nói chỉ nói một lần, nhưng đồng lão hay là nghe được nàng trong lời nói lo lắng chi ý rõ ràng nàng đang lo lắng cái gì. Không khỏi lắc đầu, lạnh lùng nói, "Yên tâm, hắn không có việc gì." Ngữ khí khẳng định, nhưng đây nhất định ngữ khí, nhưng lại chưa để Bích Ngọc an tâm, ngược lại là càng khẩn trương lên. Nghĩ đến cái gì, sắc mặt lập tức hoa dung thất sắc. Đồng lão có ý tứ là? Đồng lão gật gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lóe lên một tia nhỏ không thể thấy vẻ khinh thường, Dương gia tiểu tử kia, mặc dù không phải một người tốt, nhưng cũng không phải một kẻ ngốc. Nếu hắn dám theo sau, chắc hẳn hẳn là không sợ đối phương âm thầm chơi lừa gạt. Nếu là ta không có cảm ứng sai, hắn lần này đi ra ngoài, âm thầm cũng hẳn là có cường giả bảo vệ. Nếu không ra đón trước, là cái kia đồng lão quỷ không sai. Ngoại môn 72 trưởng lão bên trong, cũng chỉ có lao ra hỏa này, nhất là không có hạ cuối. Cái gì? Đồng trưởng lão? Hắn cũng tới. Nghe được lời ấy, Bích Ngọc quá sợ hãi, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đồng lão trong miệng đồng lão quỷ, Bích Ngọc trong lòng đương nhiên biết là ai. Thiên nhất đạo ngoại môn 72 trưởng lão bên trong, họ đồng trưởng lão mặc dù không chỉ một, nhưng có thể bị đồng lão xưng là đồng lão quỷ, cũng chỉ có ngoại môn phiên trực đường vị kia, đồng thanh tùng đồng trưởng lão. Chính như đồng lão trong miệng trước đó nói như vậy, vị này đồng trưởng lão tác phong làm việc, hoàn toàn chính xác thật là có chút không có hạ cuối. Không chỉ có không có chút nào trưởng lão uy áp cùng tư thế, ngày bình thường còn luôn yêu thích cùng ngoại môn bên trong một chút đệ tử xen lẫn trong cùng một chỗ. Đây cũng không phải nói vị này đồng trưởng lão hòa ái dễ gần, có rất cao lực tương tác, mà là hắn cùng đệ tử ngoại môn xen lẫn trong cùng một chỗ, chỉ là thường xuyên ưa thích cùng trong môn những cái kia có quyền thế, có thể là có bối cảnh đệ tử ngoại môn xen lẫn trong cùng một chỗ. Cái kia định bợ định nọ sắc mặt, nơi nào có nửa điểm trưởng lão vốn có bộ dáng, không biết còn tưởng rằng là một con chó đâu. Thậm chí những đệ tử ngoại môn kia nếu là có thể xuất ra đầy đủ thù lao tới, đừng nói cho người ta hộ đạo, chính là cho người ta làm tay chân sự tình cũng làm được, rất là làm cho người xem thường. Có thể hết lần này tới lần khác, lao gia hỏa này thực lực còn tăng cao, chính là phóng nhãn tại ngoại môn một đám trưởng lão bên trong, thực lực cũng có thể đứng hàng trung du chết lên. Đồng lão, dừng lớn. Lâm trưởng quỹ, hắn sẽ có hay không có sự tình? Lần này, Bích Ngọc là thật gấp, nếu nói trước đó, trong lòng lo lắng, chỉ là bởi vì lo lắng bị liên lụy lời nói, như vậy hiện tại, chính là thật nóng lòng như lửa đốt. Người đang lo lắng hắn. Bích Ngọc khuôn mặt nhỏ đỏ lên, thề thốt phủ nhận nói, ta làm gì có, ta chỉ là lo lắng, nếu là hắn thật xảy ra chuyện gì. Về sau ta còn thế nào từ trong tay hắn mua sắm tu vi đốn ngộ thẻ, tăng lên tự thân tu vi. Đồng lão trầm mặc, hầu nghi nhìn nàng một cái, lại trầm mặc chỉ chốc lát, rốt cục không có thể chịu ở trong lòng hiếu kỳ, do hỏi, ngươi xác định ngươi đốn ngộ, thật cùng kia cái gì tu vi đốn ngộ thẻ có quan hệ? Bích Ngọc sững sờ, chợt trùng điệp nhẹ gật đầu. Đồng lão dừng lại một hồi lâu, lúc này mới lên tiếng, thâm thẳm thở dài một hơi, nếu thật sự là như thế lời nói, như vậy, sự tình cũng có chút phiền toái. Đồng lão lời này là ý gì? Bích Ngọc trong lòng căng thẳng, đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Chắc hẳn ngươi cũng hẳn là đã nhìn ra đi. Dương gia tiểu tử sở dĩ dám lá mặt lá trái, không đem lần này tông môn nhiệm vụ để ở trong mắt. Hiển nhiên là trong tông môn những lao gia hỏa kia, mặc dù đối với kia cái gì tu vi đốn ngộ thẻ cảm thấy rất hứng thú, nhưng cũng không chân chính đem việc này quá mức để ở trong lòng. Nói trắng ra là, chính là không tin, vẫn như cũ mang hổ nghi thái độ. Đoán chừng là cảm thấy, ngươi đốn ngộ, hẳn là chỉ là một lần ngoài ý muốn, vận khí tốt. Cùng kia cái gì đốn ngộ thẻ cũng không quan hệ trực tiếp. Bích Ngọc cười khổ, nhẹ gật đầu. Điểm ấy, nàng đích xác là đã nhìn ra. Bằng không chính là cho cái kia Dương Đỉnh Hoành 100 cái lá gan, hắn cũng không dám làm cản như thế. Liền xem như muốn phá hư, cũng không có khả năng làm như vậy rõ ràng, rơi người nhược điểm. Chương 479, ra khỏi thành. Chương 479, ra khỏi thành. Rất hiển nhiên, hắn đoán chừng là nhìn ra một chút cái gì, có thể là nghe được phong thanh gì, cho nên mới dám như vậy cả gan làm loạn. Chỉ là có một chút Bích Ngọc còn có chút không nghĩ ra, có thể là có chút không quá xác định, như trong tông môn những trưởng lão kia, ngay từ đầu liền ôm lấy thái độ như vậy cùng ý tưởng. Vậy tại sao còn phải đơn độc phái phát nhiệm vụ lần này? Chuyên môn để cho người ta đi một chuyến. Đồng lão thăm thẳm nhìn nàng một cái, có ý riêng hỏi ngược lại, ngươi thật không biết? Bích Ngọc khẽ cắn hàm răng, trong lòng những suy đoán kia không ngừng trong lòng nàng xen lẫn, khiến cho khuôn mặt nhỏ một hồi xanh, một hồi trắng, thật là có chút tức giận. Bọn hắn đây là đang nằm mơ, ta sẽ không đồng ý. Có lẽ nàng ngay từ đầu xác thực không nghĩ minh bạch, nhưng hồi tưởng trong mấy ngày nay đến, cái kia Dương Đỉnh Hoành hành động, cùng Đồng Lao trong lời nói có ý riêng. Bích Ngọc liền xem như ngu ngốc đến mấy, cũng dần dần trở lại vị. Huống chi, đối với Dương Đỉnh Hoành mục đích, nàng cũng không phải mù lòa, đã sớm ẩn ẩn phát giác được cái gì. Giờ phút này trước sau như vậy một chuỗi ngay cả, lập tức hiểu được, khí chính là nghiến răng nghiến lợi, giận không kèm được. Hắn là hướng về phía ta tới. Đồng Lao không có trả lời, hiển nhiên là chấp nhận. Cái này khiến Bích Ngọc trong đáy lòng là càng tức giận, khó chịu. Đồng Lao, ta có thể hỏi một chút, đồng trưởng Lao hắn hiện tại là tu vi gì sao? Mặc dù có chút không mò ra Lâm Chỉ hư thực, tu vi đến tuột cùng đạt đến cao đến độ nào. Nhưng nàng có một loại cảm giác, tất nhiên không kém chính mình. Nếu là đồng trưởng Lao chỉ là bình thường thất phẩm đạo cảnh cường giả nói, Lâm Chỉ liền xem như đánh không lại, còn muốn chạy, có lẽ còn là không thành vấn đề. Dù sao nơi này chính là kinh đô, đạo cảnh cường giả giao thủ, lực phá hoại quá lớn, thế nhưng là không được cho phép. Lẫn nhau bao nhiêu là cần bận tâm một chút. Nửa bước địa nguyên cảnh. Đồng Lao trầm giọng nói. Cái gì? Nghe được lời ấy, Bích Ngọc sắc mặt đột biến, lập tức trở nên tái nhợt. Đạo tu hệ thống cảnh giới, do phàm hóa đạo đằng sau, phân biệt là cửu phẩm chân nguyên cảnh, đối ứng võ đạo nhập đạo cảnh cửu phẩm đan điền cảnh. Đằng sau theo thứ tự là bát phẩm trưởng mạch cảnh đối ứng võ đạo bát phẩm khai mạch cảnh, thất phẩm kim đan cảnh đối ứng võ đạo thất phẩm kim thân cảnh, lục phẩm địa nguyên cảnh đối ứng võ đạo lục phẩm thần tàng cảnh, ngũ phẩm thiên nguyên cảnh đối ứng võ đạo ngũ phẩm phong vương cảnh, tứ phẩm đạo không cảnh đối ứng võ đạo tứ phẩm võ hoàng cảnh, tam phẩm pháp tắc cảnh đối ứng võ đạo tam phẩm võ tôn cảnh, nhị phẩm quy nhất cảnh đối ứng võ đạo nhị phẩm á đế cảnh, cũng chính là bản đế cảnh, nhất phẩm đạo tổ cảnh đối ứng võ đạo nhất phẩm võ đế cảnh, nửa bước địa nguyên cảnh. Khái niệm gì? Đây chính là tương đương với võ đạo cường giả nửa bước thần tàng cảnh tồn tại kinh khủng. Bích Ngọc làm sao cũng không nghĩ tới, vị này ngày bình thường luôn luôn thanh danh chẳng ra sao cả đồng trưởng lão, vậy mà lại là một tên nửa bước thần tàng cảnh cường giả. Kể từ đó, một khi vị này xuất thủ, Lâm Chỉ chẳng phải là. Vừa nghĩ tới hậu quả kia, Bích Ngọc lập tức liền có chút ngồi không yên. Dường như nhìn ra Bích Ngọc lo âu trong lòng, Đồng Lao lắc đầu, trấn an nói, yên tâm đi, Đồng Lao quỷ tuy nói vừa mới đột phá, nhưng dù gì cũng xem như chỉ nửa bước vào cấp độ kia cường giả, chính là lại không muốn ra mặt, dựa theo tông môn cùng thế tục giới bên trong quy định, cũng sẽ không mạo muội xuất thủ. Càng di luận, nơi này chính là kinh đô, đừng nhìn là ở ngoại thành, nhưng nói trắng ra là vẫn tại triều đình giám thị quán khống phạm vi bên trong. Thật coi thành hoàng miếu bên trong những cái kia chân chính lão quỷ đều hồn phi phách tán phải không? Chớ nhìn bọn họ ngày bình thường không quan tâm chuyện, nhưng nếu thực sự có người dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn, dám ở kinh đô bên trong náo sự, chẳng trận phá hư lời nói, làm phát bực những cái kia quỷ đồng tây, cũng là sẽ nâng đao giết người. Chỉ cần tiểu tử kia không tự mình tìm đường chết, chủ động rời đi kinh đô, liền không có việc gì. Cái kia đồng lão quỷ không phải cái kẻ ngu, sẽ không làm loại kia không có đầu óc sự tình tới. Huống chi, tiểu tử kia cũng còn lâu mới có được ngươi nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Nhìn xem thật cơ trí, cũng không giống là loại ngu xuẩn kia, hẳn là cũng sẽ không làm ra loại kia không lý trí sự tình tới. A, đang nói đây, đột nhiên, đồng lão kinh dị một tiếng, tiếng nói im bặt mà dừng. Đạm mạc trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đột nhiên lóe lên một tia mất tự nhiên, giống như xấu hổ, nóng bỏng, có loại bị đánh mặt cảm giác. Làm sao đồng lão? Thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Phát giác được đồng lão trên mặt dị dạng chi sắc, Bích Ngọc trong lòng căng thẳng, cái kia cố dự cảm không tốt, càng trở nên mãnh liệt. Đồng lão không có trả lời, mà là vừa cẩn thận cảm ứng một chút, trên mặt mất tự nhiên, rõ ràng hơn. Trong lòng nhịn không được ngẩng bực. Cái này không biết tốt xấu tiểu tử đuối. Mô mô mới vừa bạn khen hắn cơ linh, chân sau liền đánh mặt mình. Quả thực là để nàng có chút mập mũm mĩm một gương mặt mo, có chút nhịn không được rồi. Cả giận nói, tiểu tử kia, tựa hồ ra khỏi thành đi. Bích Ngọc sắc mặt ngơ, không dám tin há to miệng. Ra khỏi thành đi. Cùng lúc đó một bên khác, bên ngoài Tây thành, trên cửa thành. Nhìn gặp hai bóng người, đột nhiên phá không, chân đạp tường thành, xoay người mà lên, ngươi đuổi ta đuổi trước sau nhảy lên mà qua. Kinh động đến một đám thủ vệ huyền giáp thiết vệ. Thiết thương màu đen đong đưa ở giữa, tự động hình thành trận thế, lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái kia hai đạo lóe lên liền biến mất thân ảnh. Cũng không xuất thủ ngăn cản, cũng không phải là làm không được, mà là không cần phải vậy. Có thể như vậy tùy tiện vượt qua cao 50m tường thành, hai người này tu vi cực cao, chí ít cũng là nhập đạo cảnh trở lên tồn tại. Loại cường giả cấp bậc này, bao nhiêu là có chút đặc quyền. Đương nhiên, cũng là không có thu đến phía trên chặn đường quân lệnh, nếu không, cho dù là nhập đạo cảnh cường giả, muốn như vậy tùy tiện ra khỏi thành, cũng không có khả năng. Dù là không để lại, cũng muốn tại trên người đối phương đâm ra mấy cái lô thủng đến không thể. Nếu không, thật coi kinh đô là món gì thị trường, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Đương nhiên, đây cũng chính là ra khỏi thành, nếu là vào thành lời nói, chính là không có thu đến phía trên quân lệnh, những này huyền giáp thiết vệ cũng là sẽ trực tiếp xuất thủ ngăn trở. Đừng đề cập cái gì nhập đạo cảnh cường giả, đừng nói nhập đạo cảnh, chính là phong vương cảnh cường giả tới, dám tự tiện tại cấm đi lại ban đêm cửa thành rơi khóa thời khắc, mạnh mẽ xông tới nhập kinh đô. Chẳng cần biết ngươi là ai, có gì bối cảnh, hậu quả cũng chỉ có một cái, đó chính là chết. Thật coi cửa thành lầu phía trên hộ thành đại trận trận cơ, cùng chiếu yêu bảo kính là bài trí phải không? Một khi khởi động, không tiếc tiêu hao phía dưới, cho dù là phong vương cảnh cường giả, hơi chủ quan, đều có bị miểu sát hạ chẳng. Tướng quân, hai người này. Cửa thành lầu phía trên, một tên người khoác lượng ngân huyền giáp trọng giáp thanh niên, cau mày, không vui muốn nói lại thôi. Hiển nhiên, đối với những này cái gọi là đi tới đi lui đạo cảnh cường giả, thật là có chút phản cảm, bọn hắn đây cũng quá làm cản. Ở tại trước mặt, dựa vào tường thành, trong miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó trung niên tướng quân, lại là cười, lơ đến lắc đầu. Nhìn như thanh thản, lơ đến ánh mắt, kế hai đạo thân ảnh kia đằng sau. Đông nhiên nhìn về hướng nơi nào đó hư không thiết điểm, tại cái kia, một đạo mơ hồ thần tình lạnh nhạt bóng dáng, khinh thường trông lại. Nhưng ở chạm tới ánh mắt kia đằng sau, thân thể rõ ràng cứng ngắc lại một chút. Không dám dừng lại, cũng liền vội chợt lóe lên. Ân. Thử, phi. Trung niên tướng quân không vui, cười lạnh. Miệng phun một cái, trong miệng có đuôi chó chỗ thủng, xẹt qua chân trời, thoáng qua lóe lên liền biến mất. Tại cái kia người khoác huyền giáp trọng giáp thanh niên chưa từng mảy may phát giác phía dưới, biến mất không thấy gì nữa. Cũng không lâu lắm, liền nghe ngoài thành truyền đến một tiếng không nặng không nhẹ kêu rên thanh âm. Không cần để ý, cường giả thôi. Rất bình thường, chờ ngươi lúc nào cũng đột phá, trở thành một tên tông sư, thậm chí là đạo cảnh cao thủ, cũng có thể không nhìn một chút thế tục pháp uy. Thanh niên mở mịt lắc đầu, nhìn về phía nhà mình tướng quân, lúc này mới phát hiện, cái kia từ đầu đến cuối bị tướng quân ngậm lên miệng cỏ đuôi chó, không thấy. Trong lòng không khỏi một trận kinh ngạc, thầm nghĩ, con chó kia cái đuôi cỏ sẽ không phải là bị tướng quân cho nuốt vào trong bụng đi. A cái này. Cắn răng, quay người, từ trong ngực lấy ra một bao thịt heo khô cùng nửa cái màn đầu. Đưa cho nhà mình tướng quân, cái kia cỏ là không thể ăn, ta chỗ này còn có chút lương khô, nếu không ngài đem con chó kia cái đuôi phun ra, ăn cái này. Trung niên tướng quân nghe vậy sững sờ, mặt tối sầm, đưa tay liền tại thanh niên trên nó, quạt một bạn hai, cười mắng, xéo đi. Lao tử mới không có ăn cỏ thói quen, lại nói tiểu tử ngươi được a. Lại còn vụng trộm dự săn ăn. Lại nói ngươi cái này thịt heo khô hương vị thật không tệ a, cái nào mua? Hôm nào nhiều làm điểm, cái đồ chơi này nhắm rượu thật không tệ. Đáng tiếc, không có rượu ngoài thành, rời xa Tây thành môn, chỉ hướng quan đạo một chỗ vứt bỏ nông gia tiểu viện trên nóc nhà. Hai đạo nhân ảnh một trước một sau, lần lượt rơi xuống. Đối diện, Dương Đình Hành hai chân run run, khí tức thở nhẹ. Trên trán hai đạo rủ xuống râu rồng tóc cắt ngang trán, lúc trước phi nước đại đuổi theo bên trong, tản mắt ra. Liếc nhìn lại, bao nhiêu có vẻ hơi chật vật không chịu nổi. Lại trái lại Lâm Chỉ, khí tức trầm ổn, đừng nói thở hổn hển sợi tóc tán loạn, chính là liền góc áo một kia nhăn nheo đều không có. Lặng lặng đứng tại đó, một tay phía sau, một tay khẽ nâng đứng ở trước bụng, muốn bao nhiêu á trích tiền, phong khinh vân đạm, liền có bấy nhiêu á trích tiền, phong khinh vân đạm. Ánh mắt bình tĩnh, tâm như chỉ thủy, cho người ta một loại không nói được tông sư khí chất cảm giác. So sánh dưới, lập tức phân cao thấp. Nếu như chỉ dựa vào khinh công thân pháp tạo nghệ lời nói, Dương Đình Hành đã thua. Đáng giận. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi chạy vẫn rất nhanh thôi. Dương Đình Hành đương nhiên không có khả năng thừa nhận chính mình thua, nhìn qua đối diện, Lâm Chỉ cái kia một bộ phong khinh vân đạm, cao thủ diễn xuất phong thái, trong lòng hận đến là nghiến răng. Là vừa tức vừa giận, suýt nữa đem lợi đều cho cắn nát. Cái này đáng chết lớp người quê mùa, hắn ở đâu ra cao thâm như vậy thân pháp? Thật là sống gặp quỷ. Dương Đình Hành đương nhiên sẽ không cho là mình không bằng đối phương, sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, nhất định là thân pháp chiến kỹ xuất hiện vấn đề. Lại nói, thân pháp tốt, chạy nhanh thì có ích lợi gì? Đây là một cái nhìn cá nhân võ lực, nắm đấm thế giới. Thân pháp lại cao hơn, tốc độ lại nhanh, nắm đấm nếu là không cứng rắn nói, cái kia thì có ích lợi gì? Còn không giống với là một cái rác rưởi. Chính mình đường đường một đời tiên nhất đạo tiên chi tiêu tử, không đến 40 tuổi chi linh, liền đã là hạ tam cảnh bên trong, bát phẩm trưởng mạch cảnh sơ kỳ đỉnh phong cường giả đỉnh cao. Tự nhận chiến lực cho dù là so với những cái được gọi là thiên tiêu, cũng sẽ không kém bao nhiêu. Trong tay, càng là có được bình thường bát phẩm sơ kỳ đạo cảnh cường giả không có các loại át chủ bài. Thực lực cường đại, tự tin, cho dù là đối đầu phổ thông bát phẩm trung kỳ cường giả, cũng có chiến thắng nắm chắc. Há lại trước mắt cái này không coi là gì điều ti nghèo có thể so sánh. Phong khinh vân đạm. Hừ, sợ chỉ là nhìn xem loẹt loẹt mà thôi. Một khi giao thủ đứng lên, còn không chừng đến cỡ nào không chịu nổi đâu. Nói không chừng a, chính mình một chiêu liền có thể miểu sát hắn. Chương 480, một kích, co. Chương 480, một kích, co. Điểm này, Dương Đình Hành vẫn là vô cùng tự tin. Nhìn xem đối diện tiểu tử này, toàn thân áo trắng, cái bựa bộ dáng, thấy thế nào đều là một bộ nhược kê dáng vẻ. Quần áo bên trong, đoán chừng đều là xương sườn đi. Đoán chừng ngay cả một chút thịt mỡ đều không có, chớ nói chi là cơ bắp. Cứ như vậy mà hàng, tại trong tông môn lúc, hắn gặp nhiều. Hoàn toàn có thể một quyền nện bay ba cái, đều không mang theo thở hổn hển. Mà ở trong mắt hắn, thích mặc áo trắng, trên cơ bản không phải cao cao thủ, chính là cái ưa thích trang bức hàng mẫu. Mà căn cứ hắn nhiều năm như vậy trang bức kinh nghiệm đến xem, cao thủ chân chính cũng sẽ không mặc như thế tao lý tao khí. Mà lại, nhìn tiểu tử này trắng, da mịn thịt mềm, xem xét chính là không có trải qua chính thống huấn luyện, cứ như vậy đối thủ, đừng nói tu vi đoán chừng không bằng chính mình, chính là lực lượng ngang nhau thì tính sao? Cao thủ chân chính, nhìn, không chỉ có riêng chỉ là tu vi mà thôi, cảnh giới chỉ là cơ sở, thực lực cùng kinh nghiệm chiến đấu đó mới là vương đạo. Mà hắn Dương Đình Hành, chính là phương diện này nhân tài kiệt xuất. Chính mình hoàn cố, chính mình ngày bình thường làm sằng làm bậy, luôn yêu thích khi dễ người mới, ước giá sư muội đánh nhau ẩu đả. Hừ. Dương Đình Hành cười lạnh, đối với những cái kia vụng trộm xem thường, lên án chính mình người, Dương Đình Hành trong lòng nhưng thật ra là rất khinh thường. Cho là những người này đều là nông cạn, vô não, ưa thích ghen ghét hạng người. Bọn hắn biết cái gì? Thiên tài hành vi, như thế nào bọn hắn loại rác rưởi này, ngu xuẩn hạng người có thể lý giải. Hắn đó là đánh nhau hầu đả thôi. Không, sai. Hắn cái kia không phải cái gì đánh nhau hầu đả, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, hắn đó bất quá là ma luyện tự thân kỹ xảo chiến đấu mà thôi. Về phần cùng sư muội luật bàn, vậy cũng bất quá là toàn thân tâm vung lòng mà thôi. Hữu ích tại lẫn nhau thể xác tinh thần khỏe mạnh. cái gì cũng đều không hiểu, liền chỉ biết là mù giảng. Dương Đỉnh Hoành biểu thị, cứ như vậy xuẩn tài, cả một đời cũng cưới không lên một cái nàng dâu, ăn được 4 cái đồ ăn, chính là dẫm nhầm cất cho lấy được một cái, đoán chừng cũng là chính mình chơi thừa, ăn để thừa. Nghĩ đến đây, khoe miệng hiện ra một vòng cười lạnh. Đối diện, nhìn qua cái kia đuổi theo, rõ ràng đều mệt thở không ra hơi, hai chân tính cả cái chân thứ ba đều đang run rẩy, nhưng lại vẫn như cũ con bị chết ra hỏa mạnh miệng. Lâm Chỉ trong đầu cũng là có chút im lặng, càng làm cho hắn im lặng là, gia hỏa này cũng không biết mình tại não bộ cái gì, trên mặt một hồi tức giận, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem răng của mình ngân đều cho cắn nát. Một hồi lại khinh thường, đùa cợt, một bộ cao cao tại thượng, ngạo nghễ tiểu biểu tạp thần sắc, thỉnh thoảng cãi lại sừng bên trên giường, trên mặt dập dờn ra hèn mọn chi sắc, cũng không biết đều đang nghĩ cái gì. Nhìn Lâm Chỉ đi theo biểu tình biến hóa, quái gì? Rốt cũng có lẽ là cười đủ, não bộ không sai biệt lắm, chỉ thấy đối diện gia hỏa, gậy một cái chính mình tràn đầy cho bụi quần áo. Sau đó làm ra một bộ cao thủ, nhưng cái chân thứ ba vẫn tại run cao cao tại thượng tư thái, tự giới thiệu mình, bị nhân họ Dương, tiểu tử, ngươi cho ta vểnh thai nghe cẩn thận, hôm nay chém ngươi. Chính là thiên nhất đạo đệ tử ngoại môn, thiên tài đứng đầu, tương lai nội môn đệ tử hải tâm, Đỉnh Hoành. Dương Đỉnh Hoành là cũng. Lâm Chỉ há to miệng, trong lòng quái dị không gì sánh được, nhất là đang nghe đối phương cái này tự giới thiệu đằng sau, cái này trong lòng cảm giác quái dị liền càng mãnh liệt. Liền rất giới có hay không? Giới để cho người ta có loại muốn dùng chân, trên mặt đất móc ra phòng 32 sảnh đến. Đồng thời, một vòng sát ý cũng tại Lâm Chỉ đồng tử chỗ sâu, lóe lên liền biến mất. Đối với trước mắt cái này còn chưa chính thức gặp mặt, liền đối với chính mình sinh ra ý, sát ý ra hỏa. Lâm Chỉ tự nhiên cũng lên giết chết tâm tư của đối phương. Nếu không, cũng sẽ không dẫn đối phương ra khỏi thành. Đối với những cái kia muốn chính mình mệnh người, nhất là loại này không có chút nào cớ, tựa như bệnh tâm thần giống như bá đạo tắc phong làm việc, nguy hiểm nhất. Bởi vì ngươi căn bản không dám hứa chắc hắn sau một khắc sẽ làm ra cái gì điên cuồng hơn sự tình đến. Đối với dạng này uy hiếp, Lâm Chỉ từ trước đến nay đều là vừa có manh mối, liền đem chi cho bóp chết tại trong trứng nước. Có lẽ hắn đối với mình sinh ra sát ý, có chính hắn cớ, nhưng những này cùng hắn có quan hệ gì? Mà hắn cũng không muốn biết, hắn đối với mình sinh ra sát ý lý do là cái gì? Bởi vì cái này hắn thấy, căn bản không cần thiết. Một người chết, hắn cũng không cần biết nhiều như vậy. Bát phẩm sơ kỳ đỉnh phong. Lâm Chỉ trong lòng đánh giá một chút thực lực của đối phương, lắc đầu, có chút yếu đi. Yếu như vậy ra hỏa, nếu không phải bận tâm trong bóng tối kêu bảo hộ người của hắn, hắn trở tay liền có thể trực tiếp diện, căn bản không cần thiết thật xa ra một chuyến thành. Tiểu tử, ngươi có nghe hay không ta đang nói chuyện? Giới thiệu kết thúc, Dương Đỉnh Hoành ngạo nghễ nhìn lại, muốn nhìn một chút đối phương sẽ là cái dạng gì biểu lộ. Có hay không bị tên tuổi của mình bị dọa cho phát sợ, mà lộ ra thất kinh, quá sợ hãi bộ dáng. Nhưng mà, để hắn thất vọng là, đối mặt chính mình tự biên tự diễn, đối phương không phải không có biểu hiện ra chút nào ý sợ hay đến, trên mặt lại còn toát ra một tia vẻ khinh miệt. Hắn đang cười. Đó nhất định là miệt tiếu không có sai. Cái này lập tức ở giữa, liền dương lên trong lòng của hắn lửa giận, cùng nồng đậm ưu việt phẫn nộ cảm giác. Hắn dám cười, cũng dám cười nhạo mình tự giới thiệu. Đơn giản không thể tha thứ. Dương Đỉnh Hoành giận dữ, trong lòng thề, nhất định phải cho tiểu tử này một cái hung ác, để hắn ghi khắc cả đời, có ít người, không phải hắn đủ khả năng trêu chọc nổi. Tiểu tử, ta thay đổi chủ ý, ta sẽ không để cho ngươi chết như vậy nhẹ nhàng. Ta sẽ để cho ngươi nhìn xem, nhìn ta ôm mỹ nhân về. A ha ha ha, Dương Đỉnh Hoành lạnh lẽo cười một tiếng, cùng cái loạn thần kinh giống như. Nguyên bản, hắn muốn trực tiếp diệt tiểu tử này, nhưng ngẫm lại, làm như vậy, hoàn toàn chính xác có thể giải chính mình nhất thời chi khí. Nhưng đằng sau đâu? Há không lợi cho hắn quá rồi. Tiểu tử này không phải tự xưng là anh Tuấn, chạy còn nhanh sao? Vậy hắn liền đem tiểu tử này bắt đằng sau, cạo sơn mặt của hắn, đem hắn tứ chi cắt đứt. Đến lúc đó, hắn ngược lại muốn xem, Bích Ngọc sư muội phải chăng còn sẽ đối với một cái không có tứ chi nhân trệ người quái dị, lại sinh ra hảo cảm đến. Đến lúc đó hắn sẽ để cho hắn nhìn tận mắt, chính mình là thế nào đem Bích Ngọc sư muội cua vào tay, hàng đêm tiết độc. Để hắn tại quãng đời còn lại bên trong, hối hận, sám hối chính mình hành động. Cái này, chính là miệt thị, đùa cợt mình hạ tràng. Đối diện, Lâm Chỉ. Gia hỏa này lại đang náo bổ cái gì? Làm sao cười bị ổi như vậy? Lâm Chỉ nhíu mày, mặc dù không rõ ràng lắm đối diện gia hỏa lại đang rút cái gì gió, trong lòng suy nghĩ cái gì. Nhưng nhìn hắn cái kia tà ác âm hiểm cười, liền minh bạch, tuyệt đối không có nghẹn cái gì tốt cái dám là được. Đưa tay, cách không nhẹ nhàng nhấn một ngón tay. Đầu ngón tay chân khí cấp tốc tụ lại, ngưng luyện. Cuối cùng, tại đầu ngón tay hắn hội tụ thành một vòng ngân bạch, theo đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng run run, nương theo lấy một tiếng phá hủy vang lên. Ngân quang nổ tung, tựa như đạn bình thường, mặt thân mà qua, mang theo một cỗ không nhỏ chỗ ngồi phía sau kình, phá không mà ra. Thẳng đến Dương Đỉnh Hoành mi tâm mà đi. Không có hồ lý sức tưởng tượng dư thừa động tác, cũng không có cường đại chiến kỹ thi triển lúc cái gọi là dị tượng. Mẹn mẹn chỉ là thông qua điều khiển chân khí thi triển một loại tự sáng tạo thủ đoạn nhỏ mà thôi. Thật can đảm. Đối mặt Lâm Chỉ đột nhiên công kích, còn tại mơ màng, đợi chút nữa như thế nào bảo chế hắn Dương Đỉnh Hoành, bị chỉ tình ngân quang phá không nổ ban dọa cho nhảy một cái. Con người bỗng nhiên rụt lại một hồi, trở tay lấy ra một thanh tạo hình phong cách cổ xưa ngạch kiếm, dựng thẳng ngăn tại trước mặt, nói đúng ra là ngăn tại chính mình chỗ mi tâm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cơ hồ ngay tại Dương Đỉnh Hoành đem kiếm lấy ra, ngăn tại mi tâm trong nháy mắt kế tiếp. Cái kia chỉ kình cũng đã đi tới nó trước mặt, gậy tại cái kia ngạnh kiếm trên thân kiếm. Phanh! Không hề có điểm báo trước, bất ngờ không đề phòng, ngạnh kiếm trực tiếp liền giáng tại Dương Đỉnh Hoành trên mi tâm, chấn đầu hắn một cái ngựa ra sau, hai chân bị mang hướng về phía trước lui lại tà phi. Cả người liền như là một khối không có cố định lại biếng ngắm, bị kích nịch kim đồng hồ đảo ngược lấy, từ trên nóc nhà rơi xuống, nghiêng đập xuống xuống. Cũng là đúng dịp, Dương Đỉnh Hành là nghiêng trước tiên hướng xuống, chán sát nặng nề tuyết động, một đường trượt ra mấy chục mét xa. Đầu lưng xuống, hai đầu còn đang run động chân phân nhánh, hướng về phía trước uốn lượn cong xuống, môn hộ mở rộng, khiến cho phân nhánh đuổi trung ương, nhỏ Dương Đỉnh Hành giơ đầu bãi não. Nương theo kêu đau một tiếng, trầm muộn tê tâm liệt phế thanh âm thống khổ vang lên, chính giơ đầu bãi não nhỏ Dương Đỉnh Hành, lập tức liền đâm vào trên một cây đại thụ. Cái kia bang mãnh liệt tiếng va chạm vang lên, đem người trưởng thành này thốt như eo người đại thụ, được một trận chập chờn. Suýt nữa bị hạ ý thức kẹp chặt hai chân Dương Đỉnh Hành, cho tại chỗ chặn ngang cắt đứt. Một kích, co. Trên nóc nhà, nhìn qua cái kia bị chính mình đánh ra thăm dò một kích, mà đánh bay, đau nghẹn hồng nhất khuôn mặt. Gần nửa canh giờ đều không thể từ dưới đất bò dậy, hai chân vẫn như cũ kẹp ở trên cành cây, xoay người cung lên, cả người phảng phất như là khảm nạm ở trên tảng cây Dương Đỉnh Hành. Dưới ánh trăng, Lâm Chỉ cụp xuống tầm mắt cũng không khỏi đến dương lên, lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Trên mặt lãnh đạm hiện lên một tia mất tự nhiên, hai chân vô ý thức chuyển đến một cố giận người ý lạnh, mất tự nhiên vặn vẹo một chút thân thể. Cái này nhìn xem đều đau. Hắn cũng không nghĩ tới, chỗ này vị thiên nhất đạo, đường đường ngoại môn đỉnh tiêm thiên kiêu sẽ là như thế một cái mặt hàng. Liền im lặng. Chơi đâu? Làm rõ ràng, ước ra đâu? Không chừng chính là một trận sinh tử đối chiến, ngươi chết ta sống kết cục. Theo lý thuyết, lúc này, song phương không nên hết sức chăm chú, thời khắc phòng bị sao? Chính là mơ màng, cũng nên có cái độ. Phân ra chút tinh lực tới đi. Khi đây là đang chơi qua mọi nhà. Lâm Chỉ lắc đầu, hắn đây cũng không phải là đánh lén, cũng chỉ là thăm dò mà thôi. Ngược lại không phải vì chính mình giải thích cái gì, chỉ là tự thuật sự thật. Phải biết, từ hai người ra khỏi thành, rơi vào nóc nhà này bên trên, thời gian trôi qua không có một cái nào canh giờ, cũng có hơn nửa canh giờ. Chính là đối phương thể lực thoáng chống đỡ hết nổi, thời gian dài như vậy đi qua, lấy nhập đạo cảnh cường giả cường hãn sức khôi phục, cũng kém không nhiều. Đi. Lâm Chỉ tự nhận, hắn cái này đã đủ đổ nước. Nếu là đổi lại những người khác, tại phát hiện nó dị trạng, thể lực tiêu hao trước tiên, nói không chừng đã sớm trực tiếp triển khai công kích mãnh liệt, đem đối phương cho đánh chết tại dưới lòng bàn tay. Gia hỏa này sẽ không cứ như vậy trực tiếp treo đi, lại đợi ước chừng non nửa thời gian uống cạn chung trà, vẫn như cũng không thấy đối phương có chút động tác, thậm chí liên rút có rút cũng sẽ không tiếp tục có pháp. Trong lòng không khỏi hồ nghi, nhưng nghĩ đến cũng không khả năng, dù nói thế nào, dù sao cũng là một tên nhập đạo cảnh cường giả, sinh mệnh lực có thể so với tiểu cường, làm sao có thể như vậy tùy tiện nói treo liền treo. Chương 481, cổ quái ngạch kiếm. Chương 481, cổ quái ngạch kiếm. Cái này không ra đùa giỡn thôi. Nếu là nhập đạo cảnh cường giả thật sự có dễ dàng như vậy liền cút máy lời nói, đây cũng là không xứng được người tôn xưng là một tiếng lục địa thần tiên. Không sai. Thế tục trong chốn võ lâm, một mực lưu truyền lục địa thần tiên chi cảnh, kỳ thật nói chính là nhập đạo cảnh. Như thế nào lục địa thần tiên? Cái này thần tiên hai chữ lại là từ nơi nào được tới? Nói, chính là những cái kia có được siêu phàm thủ đoạn, viễn siêu người bình thường chỗ nhận biết lực lượng siêu tự nhiên người. Người như vậy, không chỉ có thực lực khủng bố tuyệt luân, liền ngay cả thọ nguyên cũng viễn siêu người bình thường. Xưng một tiếng thần tiên cũng không quá đáng. Ngoài ra, nhập đạo cảnh cường giả bản thân sức khôi phục cùng tổn thương sức thừa nhận cũng không phải bình thường người bình thường hoặc võ giả có thể đánh đồng. Rất nhiều đối với người bình thường mà nói chí mạng giống như tổn thương, đối với nhập đạo cảnh cường giả mà nói nhiều nhất có lẽ chỉ có thể coi là trọng thương, thậm chí ngay cả trọng thương đều không được xưng là. Cứ như vậy nói đi, nhập đạo cảnh cường giả chỉ cần đầu không bị đánh nổ, trái tim không bị xoắn nát, ngươi liền xem như đem cho chặt đi xuống, khoét xuống tới, đoán chừng đều không nhất định có thể đều chết hết. Bởi vì loại thương thế này, tại một ít cường giả đỉnh cao trong mắt, nói không chừng liền có một lần nữa lắp đặt trở về, cứu sống thủ đoạn. Đây không phải đang nói đùa, mà là từng có tiền lệ, lại còn phát sinh qua không chỉ một lần. Kẻ trước mắt này, đoán chừng nhiều nhất chính là đau đã hôn mê mà thôi, chết là không có khả năng chết. Điểm này, Lâm Chỉ vẫn là rất rõ ràng. Tựa như gương sáng, lắc đầu, Lâm Chỉ ánh mắt rơi vào thanh kiếm cắm trên mặt đất ngạnh kiếm bên trên. Trước đây, kiếm này thụ chính mình một chỉ mà hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí trên thân kiếm, ngay cả một tia vết cắt đều không có, liền đã để hắn lên kinh ngạc chi tâm. Giờ phút này cách không lấy ở trong tay, như thế nhìn chăm chú hơi đánh giá, càng là làm hắn kinh ngạc không gì sánh được. Bởi vì kiếm này mặc dù phong cách cổ xưa, nhưng lại cũng không cho người ta một loại cực hạn sắc bén cảm giác, có vẻ như không phải một thanh đạo khí. Cầm ở trong tay thưởng thức một chút, nói như thế nào đây, rất nặng. Kiếm này trọng lượng so với bình thường mỉ rộng trọng đao đến, còn nặng hơn bên trên một chút dáng vẻ. Cùng Tố Lai lấy nhẹ nhàng cứng cỏi chứ danh phi kiếm, hoàn toàn không hợp. Hiển nhiên, đây cũng không phải là cái gì phi kiếm loại hình. Phàm Minh, Lâm Chỉ lắc đầu, suýt nữa bị trong lòng mình ý nghĩ làm cho tức cười. Cái này sao có thể là phàm binh? Lấy chính mình bây giờ tu vi, bằng tay ngưng luyện ra ba thành chân khí trị kình, chính là bình thường cựu phẩm đạo khí chúng vào trên binh khí, dù là không lưu lại thứ gì, chí ít cũng sẽ lên ra. Yếu ớt một chút, tỉ như một chút phụ trợ loại đạo khí, trực tiếp băng diệt phá toái cũng là có khả năng. Mà kiếm này, tại ngạnh sinh sinh tiếp nhận chính mình sau một kích, trên thân kiếm lại ngay cả một chút điểm trắng đều không có. Chỉ là điều này, kiếm này độ cứng liền vượt qua tuyệt đại đa số thượng đẳng cựu phẩm đạo binh. Lâm Chỉ thăm dò tính hướng trong thân kiếm thâu nhập một tia chân khí, kỳ quái một màn xuất hiện. Kiếm này vậy mà thật có thể hấp thu chân khí. Điều này nói rõ, kiếm này tuyệt đối là đạo binh, có thể là đạo khí không thể nghi ngờ. Bởi vì bình thường phàm binh, cho dù là những cái kia phàm binh bên trong, có thể xương thần binh lợi khí tuyệt thế hung nhận, nhiều nhất cũng chỉ với nội lực có cảm ứng, là không thể nào đối với chân khí sinh ra phản ứng chút nào hoặc hấp thu. Chỉ là vấn đề lại tới, trong tay thanh trường kiếm này hoàn toàn chính xác có thể hấp thu chân khí, chỉ là làm Lâm Chỉ thần sắc cổ quái là kiếm này đang hấp thu chân khí của mình đằng sau. Thân kiếm trình độ sắc bén, không chỉ có không có chút nào gia tăng, ngược lại cho người ta một loại trì độn cảm giác. Ngoài ra, theo chân khí đưa vào, kiếm này rõ ràng cũng tại tăng thêm. Trọng lượng theo chân khí quán thâu bao nhiêu, bày biện ra giếng phun chi thế. Nếu là không hiểu rõ kiếm này đặc tính người, mà muội sử dụng kiếm này cùng người giao chiến, hơi chủ quan, không những không cách nào đưa đến đả thương địch thủ hiệu quả, có lẽ còn sẽ có bị kiếm của mình cho hố hậu quả. Ngược lại là thân kiếm này, theo chân khí quán thâu, là càng ngày càng cứng rắn. Thân kiếm tầng ngoài thậm chí đều giống như xung khí bình thường, có chút phồng lên. Hết sức kỳ lạ. Nó như thế nào đây, liền rất là cổ quái. Lâm Chỉ thăm dò tính dùng ngón tay gậy một cái, cũng vô dụng bao lớn kình, liền kim thân cảnh ba thành lực đạo mà thôi. Đương nhiên chỉ là khu ba thành chi lực, nhưng cũng có được không thua chín thập long chi lực. Một khi chúng bảo, chính là bình thường cựu phẩm nhập đạo cảnh cường giả, đều không nhất định có thể tiếp nhận xuống tới, sẽ bị trực tiếp đánh nổ nhục thân. Nhưng mà, lực đạo này rơi vào trên kiếm này, thân kiếm đừng nói bẻ gãy, chính là uốn lượn một chút đều không có. Không đối, nói như vậy có chút không quá chuẩn xác, là ngay cả thân kiếm một tia run rẩy đều không có. Lâm Chỉ trong lòng giật mình, thoáng tăng thêm một tia lực lượng, dùng ra bốn thành lực lượng. Kết quả vẫn như cũ như trước đó như vậy. Lâm Chỉ hít mắt, thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên, cũng không lo được bên trên xử lý cái kia Dương Đỉnh Hành, trực tiếp liền vận dụng tám thành lực. Mà cho đến lúc này, cái kia ngạnh kiếm thân kiếm lúc này mới nhẹ nhàng lắc lư, run nhẹ lên, phát ra một tiếng xuyên phá người màng nhĩ giòn vang. Lâm Chỉ thần sắc trở nên trịnh trọng lên, đáy lòng dâng lên một vòng vẻ kinh hãi, bởi vì ngay tại trong nháy mắt đó, hắn mơ hồ, tựa hồ cảm nhận được một vòng yếu ớt ý thức đến từ trong tay ngạnh kiếm, mơ hồ minh bạch kiếm này ý tứ, tựa hồ là đang truyền lại cái gì chân khí không đủ loại hình lời nói. Kiếm linh, Lâm Chỉ cảm ứng một chút, lắc đầu, tựa hồ không giống, hẳn là chỉ là kiếm này bản năng ý thức, chân khí không đủ. Có ý tứ gì? Chợt, Lâm Chỉ nghĩ đến cái gì, bình tĩnh con ngươi bỗng nhiên rụt lại một hồi. Sẽ không phải là Lâm Chỉ hít sâu một hơi, lại đi trong tay cái này ngạnh kiếm bên trong, rót vào một tia chân khí đi vào. Lần nữa con ngón búng ra, vẫn như cũng là tám thành lực, song lần này, Lâm Chỉ đầu ngón tay đều đạn xanh, sưng lên. Có thể cái này ngạnh kiếm, nhưng không có giống như trước đó như vậy, bị rung chuyển. Cái này lập tức liền làm cho Lâm Chỉ khiếp sợ suýt nữa đem tròng mắt đều cho trống đi ra. Cái này sao có thể? Liền không thể tưởng tượng. Cũng không trách Lâm Chỉ ngạc nhiên, một bộ chưa từng va chạm xã hội bộ dáng, thật sự là trong tay thanh này ngạnh kiếm, quả thực cổ quái một chút. Liền không khoa học thật sao? Chịu đựng đau lòng, Lâm Chỉ bỏ ra 10 điểm tích lũy, cho cái này ngạnh kiếm làm một lần xem xét. Kết quả, cho ra hệ thống xem xét kết quả, lần nữa làm cho Lâm Chỉ ngây dại. Cũng không phải kiếm này phẩm cấp quá cao, làm cho Lâm Chỉ lâm vào chấn động không gì sánh nổi bên trong, mà là hệ thống này cái này giám định kết quả, làm hắn có loại bị hố cảm giác. Đốt. Tên, ngạnh kiếm. Nghe một chút, không nói trước khác, liền cái này giám định ra danh tự, liền cho người ta một loại qua loa cảm giác. Làm cho người nghe xong, trong lòng không nhịn được muốn đầu đen rau muốn một câu. Phẩm cấp, không. Nếu nói đầu thứ nhất xem xét kết quả, còn có thể miễn cưỡng để cho người ta tiếp nhận lời nói, như vậy cái này đầu thứ hai, lại là cái quỷ gì? Không. Không là có ý gì. Nói là kiếm này không có phẩm cấp. Cái này không cùng không nói một dạng thôi. Hắn nào biết được, kiếm này là rác rưởi, ngay cả phàm binh cũng không bằng, cho nên lúc này mới không có phẩm cấp. Hay là phẩm cấp quá cao, vượt ra khỏi bình thường nhất phẩm đạo khí phạm chủ, cho nên lúc này mới không có phẩm cấp. Hẳn là người sau đi. Có thể cái này sao có thể? Như cái này ngạnh kiếm thật vượt ra khỏi nhất phẩm phạm chủ, cấp độ kia tuyệt thế thần binh, khỏi cần phải nói. Khí linh dù sao cũng nên có đi. Mà lại loại này siêu thần binh, tự chủ chọn chủ ý thức rất mạnh. Người bình thường đừng nói nắm giữ, chính là đụng vào một chút, đều có bị trực tiếp phản vệ, hóa thành cho bụi hạ trạng. Không phải Lâm Chỉ bản thân dèm pha, mà là lấy hắn chỉ là thất phẩm kim thân cảnh tu vi, nếu thật là đối mặt loại cấp độ kia thần binh lợi khí, chính là vứt trên mặt đất để hắn đi nhặt, hắn đoán chừng cũng không dám. Chắc chắn sẽ nhìn cũng không nhìn, quay người liền đi. Nói đùa cái gì, hắn lại không đốc, đừng nói là hắn, đoán chừng chính là những cái kia trung tam cảnh bên trong cường giả tuyệt đỉnh, dám chạm thử, đều có trực tiếp chết phong hiểm. Như trong tay kiếm này thật sự là loại cấp độ kia thần binh, lúc này, hắn đoán chừng liền xem như không chết, không bị kiếm này cho đánh chết, đoán chừng nửa người cũng lành lạnh. Chỉ ít cầm kiếm tay, là tuyệt đối không có khả năng bảo vệ. Nhưng kiếm này, không nói trước có phải hay không, riêng là không có khí linh phương diện này, liền bác bỏ trước đó hết thảy suy đoán. Lâm Chỉ xuống chút nữa nhìn lại, khoe miệng lại là co lại. Đặc tính, cứng rắn. Không sai, điều thứ ba này xem xét kết quả, liền một chữ, cứng rắn. Trừ cái đó ra, liền không còn khác. Cho nên nói, kiếm này danh tự hệ thống không có xem xét sai, nó thật là một thanh ngạnh kiếm. Lâm Chỉ khoe miệng cũng rút, cái này cứng rắn chữ, dùng liền rất tốt. Cụ thể cứng đến bao nhiêu, không biết. Hệ thống cũng không có cho ra một hợp lý giải thích, dù sao chính là rất cứng là được rồi. Chỉ có một cái đặc tính, chính là Lâm Chỉ muốn đem nó hướng thần binh bên trong hàng, cũng không có ra mặt dày như vậy, hoàn toàn chính là một cái rác rưởi thật sao? Bởi vì chỉ xem đặc tính này, không biết chuẩn sẽ đem kiếm này xem như một phế liệu cho trực tiếp ném đi không thể. Một thanh kiếm, nó ngay cả cơ bản nhất sắc bén đặc tính đều không có, cái này còn gọi kiếm? nói ra, đoán chừng đều sẽ làm cho người ta bật cười. Như thế nào kiếm? Lâm Chỉ cũng không hiểu, bởi vì hắn mặc dù dùng kiếm, nhưng nói đúng ra, cũng không phải là một tên thuần túy kiếm tu. Tối thiểu, hắn ngay cả kiếm tu cơ bản kiếm ý cũng không từng lĩnh ngộ. Nhưng là, liền xem như lại thế nào không hiểu, nhưng cái này cứng rắn, cùng kiếm bản thân có nửa xu quan hệ. Cả hai hoàn toàn liền không đáp bên cạnh ta. Một thanh chỉ có cứng rắn đặc tính kiếm, cho người ấn tượng đầu tiên, hẳn là một môn tấm hoặc tấm chắn hình dạng, mà tuyệt không phải là một thanh kiếm. Nhưng trước mắt thanh này, nó quả thật chính là một thanh kiếm, không rộng cũng không đẹp, thật sự chính là một thanh phổ thông kiếm hình dạng, mà lại còn là một thanh trường kiếm, khoảng chừng dài 7 thước, phong cách cổ xưa. Liền cái này chiều dài, liền kiếm này độ rộng, theo lý thuyết, nếu chỉ có một cái cứng rắn đặc tính lời nói, hẳn là rất giòn. Chỉ cần tìm đúng một cái điểm yếu kém, nhẹ nhàng bắn ra, liền có thể đem cho nước toát ra. Nhưng mà kiếm này liền thành một khối, độ cứng mạnh, chính là trong tay hắn thanh kia trường hồng kiếm tới so ra, đều kém xa tích tắc, thậm chí có thể nói là ngay cả một tia khả năng so sánh đều không có. Dạng này dương kiếm, tại chính thức trong mắt của hành gia, vậy tuyệt đối thuộc về cực kỳ hạ đẳng thấp kém phẩm. Đoán chừng liền ngay cả tốt một chút hạ đẳng phàm binh cũng không bằng. Có thể kiếm này, Lâm Chỉ hít sâu một hơi, còn muốn xuống chút nữa tiếp tục xem thời điểm, cả người liền bó tay rồi. Bởi vì hệ thống tất cả giám định ra kết quả, cũng chỉ có như thế ba đầu. Tên, trọng kiếm. Phẩm cấp, không. Đặc tính, cứng rắn. Không có cái khác thuộc tính, cũng không có cái khác giới thiệu. Lâm Chỉ,